Chương 422, lòng dạ. Phòng vệ sinh đến quỷ chương 422, lòng dạ. Phòng vệ sinh đến quỷ lão tử, cứ dựa theo Hồ Tiên Sinh mới vừa nói, nâng cấp cửa hàng mỗi cái gian phòng đều theo tiêu chuẩn này bố trí, 808 lưu cho Hồ Tiên Sinh tự mình bố trí, ai cũng không cho phép nhúng tay. Từ quản lý cười hắc hắc, tốt, ta cái này an bài. Trước khi đi, hắn còn ném cho ta một cái tha có thâm ý ánh mắt, sau đó liền hí ha hí hưởng rời đi, giống như Ôn Thành an bài cho hắn chính là cái gì mỹ xoa. Không biết rõ Hồ Tiên Sinh là xử lý cái gì nghề. Ôn Thành chẳng thèm ngó tới mà hỏi. Ta giang tay ra, ai? Tổ chuyên chuyện làm ăn, quyền vợ nhỏ nhi mua bán, không vào được Ôn tổng pháp nhãn, nói ra sợ ngươi không tiếp thu được, vẫn là thôi đi. Ôn Thành đắc ý khoát tay áo, Hồ Tiên Sinh lời ấy sai rồi, ta mặc dù có được hơn 100 triệu thân gia, nhưng xưa nay sẽ không xem nhẹ bất luận kẻ nào, cho dù là nhìn đến đường lớn bên trên này ăn mày, ta cũng sẽ đích thân xuống xe cho hắn mấy văn tiền đương nhiên. Hồ Tiên Sinh nếu là có cần phải Ôn mộ địa phương, cứ mở miệng, ta cũng biết chút nào không keo kiệt trợ giúp ngươi, dù sao có mặt mũi một thành tại. Ngươi đi, làm tiền tài tích lũy trình độ nhất định về sau, thì phải hiểu tán tài, A Miêu A Cậu đều phải giúp bên trên một đám. Đây cũng là một loại cách cục đi. Không thể không nói, cái này Ôn Thành vẫn còn có chút lòng dạ, cho dù ta tuyên thệ chủ quyền, hắn cũng không nóng không nội, làm việc tốt đồng thời, không chỉ có hiện lộ rõ ràng chính mình tài lực, còn cần này ăn mày cùng A Miêu A Cầu đến hạ thấp ta. Dựa theo hắn ăn khớp đây là nể mặt Mộc Thanh, nếu là không có Mộc Thanh sẽ khó nghe hơn, xem ra đây không phải một cái bình thường phú gia công tử. Mộc Thanh kéo ta cánh tay không tự chủ gấp một chút, hiển nhiên nàng có chút tức giận, ta thì là cười lạnh một tiếng, à. Xem ra Ôn tổng tính tình vừa vặn cùng ta tương phản, ta người này gặp phải này ăn mày hoặc là A Miêu A Cẩu cũng không nguyện ý ra tay giúp hắn, nhưng là hôm nay ta thay đổi chủ ý, ta dự định thật tốt giúp ngươi một chút. Ôn Thành ánh mắt một mèo, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, đúng rồi, ngươi còn muốn đứng tại chúng ta cửa gian phòng bao lâu thời gian? Ta cùng vợ ta muốn nghỉ ngơi, không cần ngươi lưu tại nơi này canh cổng. Ngươi nói cái gì? Ôn Thành không nói chuyện, bên cạnh hắn cao lớn thu kịch bảo tiêu cũng là ngồi không yên, hắn dùng tay chỉ ta, một bộ muốn thay chủ nhân ra mặt tư thế. Ai? Ôn Thành giả mô hình giả thức ngăn lại bảo tiêu, bất kể như thế nào, Hồ Tiên Sinh dù sao cũng là khách nhân của chúng ta, không được vô lễ. Nói xong, hắn lườm ta một cái, không sai, sau đó xoay người liền đi, kết quả đi không có mấy bước, cánh tay của hắn liền không bị khống chế thân thẳng, giống như là bị thứ gì túm một chút. Hắn dừng bước lại hồ nghi xoay người, cúi đầu nhìn nhìn mình tay, phát hiện tay phải trên ngón trỏ chụp vào một cây dây đỏ một chỗ khác thì là bắt trong tay ta. Ôn Thành nhướng mày, ngươi đang giở trò quỷ gì? Ta vội vàng thu hồi dây đỏ, dùng xin lỗi ngữ khí nói rằng, thực sự thật không tiện, quen thuộc dắt dây từ ngươi. Hừ, Ôn Thành lạnh hừ một tiếng, mang theo một bầy chó chân rêu rao mà đi. Mục Thanh phốc phốc cười một tiếng, nghĩ không ra ngươi vẫn rất xấu, vị này Ôn thiếu gia sợ là theo chưa ăn qua dạng này sao? Mặc kệ hắn, chúng ta vào nhà. Vào phòng, ta trở tay đóng cửa thật kỹ, sau đó trở về ban công vị trí, cũng chính là lúc trước Doãn Hàm Chi té lầu cửa sổ đang phía dưới, ta chuẩn bị mở cửa sổ ra thử hướng trên lầu nhìn thời điểm, đột nhiên từ phía sau cảm giác được một cô ý lạnh, dường như có một trận gió len lén thổi qua, ta giẫm chân xuống quay đầu nhìn lại, trừ Mục Thanh ra cái gì cũng không có. Mục Thanh hiển nhiên cũng cảm giác được kia cô ý lạnh, nàng dùng ngón tay chỉ phòng vệ sinh phương hướng. Ta chuyển động bước chân thận trọng đi vào phòng vệ sinh, nhìn thấy cửa phòng vệ sinh nhẹ nhàng đóng lại. Xem ra là có đồ vật gì thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm tiến vào tới. Ta nhỏ giọng thầm thì lấy, muốn đi vào sao? Mục Thanh hỏi ta. Ta lắc đầu, không nổi, chúng ta lúc này xông đi vào chỉ sợ cũng cái gì cũng không nhìn thấy, đầu tiên chờ chút đã, không chừng có thể có phát hiện gì. Cứ như vậy, hai người chúng ta canh giữ ở cửa phòng vệ sinh không nhúc nhích, bức tranh này cũng là có mấy phần buồn cười. Ước chừng qua 2-3 phút, từ trong phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến ào ào tiếng nước chảy, ta sửng sốt một chút, có thể trong phòng vệ sinh phát ra tiếng nước, chẳng lẽ? Vừa nghĩ đến đây, ta liền mạnh đẩy cửa ra, trong phòng vệ sinh yên lặng, ánh mắt của ta không khỏi rơi vào trên bồn cầu, lúc này nắp bồn cầu đóng nghiêm nghiêm thật thật. Ta nháy mắt với Mộc Thanh, nàng lập tức hiểu ý thối lui đến ngoài cửa, ta thì là nhẹ nhàng nâng lên nắp bồn cầu. Trong bồn cầu sạch sẽ, nước cũng rất thanh, xem xét chính là bị người quét dọa qua, chỉ là mặt nước có chút khé động. Ngươi nếu là hiện tại đi ra, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, nếu là bị ta bắt tới, có thể cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nói ra câu nói này thời điểm, chính ta đều có chút im lặng, chính mình vậy mà tại cùng buồn cầu đối thoại. Chờ giây lát, thấy bên trong vẫn là không có động tĩnh gì, ta liền đem tay âm thầm vào ba lô. Đúng lúc này, buồn cầu chung quanh đống nhiên chảy ra một cỗ tinh hồng chất lỏng, không lớn trong phòng vệ sinh lập tức bị mùi máu tươi tràn ngập. Đống nhiên, một cái huyết hồng tay theo trong buồn cầu đưa ra ngoài trực câu câu trộm tới cổ của ta, ta chê hắn buồn nôn, liền lui ra phía sau một bước theo đầu ngón tay bắn ra một túm chu sa. Thử một tiếng, trên huyết thủ toát ra một cỗ khói đen, sau đó lại nhanh chóng hướng trong buồn cầu rụt trở về. Ta vội vàng bung ra dây đỏ cuốn lấy cổ tay của nó dùng sức hướng ra kéo một cái, liền nghe soạt một thanh âm vang lên, một đạo gầy yếu bóng người quả thực là bị ta theo nhỏ hẹp trong buồn cầu túm đi ra. Ai u? Đại pháp sư tha mạng! Đại pháp sư tha mạng! Mới vừa ra tới, vật kia liền nằm dạp trên mặt đất lung tung kêu la. Ta cúi đầu nhìn một chút, thứ này toàn thân huyết hồng, vóc dáng rất nhỏ, chợt nhìn đi lên giống như là con khỉ, nhưng thật ra là tiểu lão đầu. Người trước đi ra. Ta nói một câu, sau đó về tới phòng khách, vật kia cũng nhát gan như cái theo sau lưng, vẫn luôn là bỏ lổn đi. Mặc dù hắn là theo trong buồn cầu chui ra ngoài, nhưng là quỷ thân không dính dương gian chi vật, cho nên trên người hắn cũng không có nhiễm cái gì với vật, cũng không có mùi thối nhi. Nói đi, người nào? Chết như thế nào? Ta ngồi ở trên ghế salon hỏi. Lão đầu có chút ngẩng đầu lên, về đại pháp sư, ta gọi Lưu Tam Nhi, sinh tiền là nước bẩn thanh lý công, một lần làm việc thời điểm trượt chân tiến vào nước bẩn giếng, tại chỗ liền chết đuối, hôm nay là ta đầu thất, quỷ sai thả ta về đến thăm người nhà ta, khi đi ngang qua quán rượu này thời điểm cảm giác được một cỗ nồng đậm quỷ khí, cho nên liền nghĩ đến hút một chút, kết quả trải qua phòng 808 thời điểm, ta lại nghe đi đến trong phòng có hế vật hương vị, nhất thời nhịn không được liền muốn đi vào, có thể căn phòng kia đã có chủ rồi, ta liền không dám xông vào đi vào, cho nên mới nghĩ đến thuận cắn bò, theo lầu 74 cầu chui vào xem chương 423, trong phòng có quỷ chương 423, trong phòng có quỷ thật là căn phòng kia đã có chủ rồi, ta liền không dám xông vào đi vào, cho nên mới nghĩ đến thuận cắn bò, theo lầu 74 cầu chui vào xem Lưu Tam Nhi lời nói cũng không giả, hắn sinh tiền là rơi vào nước bẩn trong giếng chết đuối, cái chết như thế tại sau khi chết nhất định là ưa thích hế vật, cho nên hắn mới có thể bị hế vật hương vị hấp dẫn, mới có thể hướng trong buồn cầu chui. Ngươi quỷ thân là chuyện gì xảy ra nhi? Tại sao là màu đỏ? Ta hỏi hắn. Lưu Tam Nhi nhìn chính mình một cái, lại ủy khuất nhìn một chút ta, đại pháp sư, ta đây cũng là không may, vừa rồi tại trong buồn cầu ta lúc đầu đã tiến vào phòng 808 buồn cầu, không nghĩ tới kia trong buồn cầu tất cả đều là máu a, hơn nữa những cái kia máu đã lên men kết khối, thúi rớt, nhưng là ta thích a, thế là ta liền chuẩn bị ăn non nê, kết quả còn chưa kịp hưởng dụng, liền bị ngài phát hiện ta không tự chủ nhíu nhíu mày, mảnh. Chi tiết cũng không cần miêu tả, ngươi tiến vào 808 buồn cầu sau còn phát hiện cái gì? Nghe xong lời này, Lưu Tam Nhi lập tức khẩn trương lên, hắn từ dưới đất bò dậy, đầu tiên là nhìn bốn bề nhìn, sau đó liền phải tiến đến bên thai ta đến. Cách ta xa một chút, chớ tới gần ta, Lưu Tam Nhi ngượng ngùng lui về phía sau mấy bước, đại pháp sư, không dám giấu giếm ngài, cho là ta vừa mới chui ra 808 buồn cầu liền thấy trong phòng vệ sinh có một nữ nhân, ta cùng một thanh liếc nhau một cái, truy vấn, nữ nhân, nàng đang làm gì? Căn cứ kinh nghiệm của ta, nàng thật giống như là muốn đi nhà xí, ta là vẻ mặt hắc tuyến, đang muốn phát tác, Lưu Tam Nhi lập tức lại bổ sung, đại pháp sư, ngài trước đừng kích động, nghe ta nói hết lời, ngài muốn à, một cái nữ quỷ làm sao lại đi nhà xí đâu? Trong này khẳng định có vấn đề. Ngươi xác định kia là quỷ, không phải người sống? Lưu Tam Nhi con ngươi đảo một vòng, cái này ta còn thực sự không xác định, nếu không ngài lại thả ta vào xem. Xác nhận tốt ta tại nói cho ngài. Ta cười lạnh một tiếng, nếu như nữ nhân kia thật là quỷ, ngươi lần này lại đến đi có thể cũng đừng nghĩ toàn cần toàn ảnh trở về, hồn phi phách tán chỉ sợ sẽ là kết quả của ngươi. Đại pháp sư, ngươi cũng đừng làm ta sợ tốt, không có thời gian lại cùng ngươi nhiều lời, mau mau rời đi nơi này về nhà qua ngươi đầu thất, bằng không ta hiện tại liền đưa ngươi về âm đi. Lưu Tam Nhi nghe vậy, lập tức hướng phía cửa đi tới, ta lúc này đi. Lúc này đi, đại pháp sư dừng bước đang khi nói chuyện hắn liền hoảng hốt thoát đi. Tiểu nhiên, cái này Lưu Tam hẳn không có nói láo, xem ra trên lầu quả nhiên còn có cái gì. Ta trầm ngâm một chút, đây là một tin tức tốt, lúc trước Doãn Hàm Chi té lầu thời điểm chúng ta ở sau lưng nàng thấy được một cái cả người là máu nữ nhân, cũng không biết có phải hay không là Lưu Tam Nhi nhìn thấy nữ quỷ. Hy vọng hắn không có đánh cổ động rắn đương đương đương. Lúc này cửa phòng bị gõ, ta đứng dậy đi tới cửa mở cửa phòng, nhìn thấy một vị tuổi trẻ phục vụ viên đẩy một chiếc xe nhỏ tại cửa ra bảo, trên xe nhỏ bày biện hoa quả, món điểm tâm ngọt cùng rượu đỏ cùng một chút hoa tươi. Hồ tiên sinh, cái này là dựa theo phân phó của ngài chuẩn bị, ngài có thể tự mình đi phòng 808 bố trí. Ta nhẹ gật đầu, ngươi vì cái gì không trực tiếp giúp ta đem xe nhỏ đẩy lên phòng 808 cổng? Phục vụ viên sắc mặt bá một cái biến trắng bệnh, cái này ta không dám nói đến đây. Nàng cảnh giác nhìn phía sau, lập tức nhỏ giọng nói rằng, Hồ tiên sinh, ta khuyên ngài cũng không nên đi, gian phòng kia đã chết ba người. Ta tính nói xong, nàng quay người một đường chạy chậm rời đi. Nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, ta nhỏ giọng thầm thì nói, ba người xem ra ngoại trừ Doãn Hàm Chi cùng về sau nam nhân kia bên ngoài, còn có một người chết tại 808, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia máu me be bét khắp người nữ tử. Chúng ta muốn hiện tại đi sao? Mục Thanh hỏi ta. Không, ta thay đổi chủ ý, đã 808 nữ quỷ còn tại, như vậy nhất thời nửa khắc nàng cũng sẽ không rời đi, đã dạng này chúng ta trước hết đi ngoại ố cảnh quan bờ sông tìm tới Doãn Hàm Chi, cùng nàng hiểu rõ xong tình huống sau lại đi 808 cung mượn. Doãn Hàm Chi vừa mới chết liền bị Kim Bảo Nam câu hồn phách, sau đó nuốt ở Kim Bảo Nam vì nàng tìm trong độc phủ, cho nên nàng cơ hồ không có tu vi gì, là một cái bình thường vong hồn, cho nên sẽ ngại dương quang. Bởi vậy ta cùng một thanh một mực tại khách sạn chờ đến màn đêm buông xuống mới rời khỏi, xe đẩy nhỏ tạm thời gửi ở sân khấu. Ta lái xe xuyên qua náo nhiệt nội thành, ước chừng hơn nửa canh giờ đi tới ngoại ô cảnh quan trên bờ sông. Sau khi xuống xe ta đầu tiên là nhìn một chút bên kia bờ sông, nơi đó có một mảnh rừng cây rậm rạp, tối hôm qua ta chính là ở nơi đó nhìn thấy Kim Bảo Nam. Bờ sông có một mảnh bãi cát, ta cùng một thanh tại trên bờ cắt tìm kiếm lấy cái kia thạch uy. Kim Bảo Nam vì cái gì tại như thế vắng vẻ địa phương cho Doãn Hàm Chi tìm độc phủ? Chẳng lẽ là lo lắng tại khu náo nhiệt dương khí quá nặng, hoặc là dễ dàng bị ẩn vào thị pháp sư phát hiện? Một thanh không hiểu hỏi ta. Ta khoát tay áo, ngươi có thể đem quỷ hồn động phủ xem là một gian không có cửa sổ mất thất, loại tình huống này bên trong quỷ khí thấm không ra, phía ngoài dương khí cũng phiêu không đi vào, cho nên không tồn tại sợ hãi dương khí quá nặng. Cái này nói chuyện đã bí ẩn tính cao như vậy, bình thường pháp sư khẳng định cũng sẽ không phát hiện, cho nên nhất định là có nguyên nhân khác. Theo bờ sông dẫm lên bãi cắt đi cách xa hơn 100 mét, rốt cục thấy được một cái màu xám thạch quy. Từ bên ngoài nhìn vào cái này thạch quy không có gì đặc biệt, bình thường nhưng lại giống như lúc. Ta vòng quanh thạch quy đi một vòng, lại xoay người cẩn thận nhìn một chút nó mai rùa, kín kẽ không có một chút khe hở. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải háng giọng một cái, kêu lên, Doãn Hàm Chi. Chờ giây lát vẫn là không có phản ứng, trong lòng ta trầm xuống, không phải là xảy ra chuyện gì à? Doãn Hàm Chi. thanh âm so trước đó lớn một chút. Đột nhiên, một sợi khói xanh theo thạch quy mai rùa hạ con quấn quấn trôi ra, ở trước mặt ta hóa thành hình người, chính là Doãn Hàm Chi. Đại pháp sư, ngài rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy ta về sau, Doãn Hàm Chi lập tức kích động không mình hành lễ. Ta thấy trên người nàng còn mặc món kia khi chết màu đen áo ngủ, liền biết trong cơ thể của nàng đã sinh ra ma khí, đương nhiên đây là có thể lý giải, nàng là đột tử tạm không nói đến, riêng là trốn ở động phủ này bên trong liền đã 10 phần phiền muộn. Bởi vì nàng sợ hãi là bị quỷ sai đuổi bắt, cho nên đầu thất thời điểm khẳng định cũng chưa có về nhà bên trong thăm hỏi người nhà, trong lòng oán hận chất chứa tự nhiên có thể lý giải. Đại pháp sư, vị này là nhìn thấy một thanh sau, Doãn Hàm Chi theo bản năng lui về phía sau mấy bước, chắc hẳn nàng cảm giác được trên người một thanh yêu khí. Không cần sợ hãi, đều là người một nhà, hiện tại ta đã tới, liên quan tới ngươi chuyện có thể kỹ càng cùng ta nói một câu đi. Nghe xong ta, Doãn Hàm Chi lúc này mới bỏ đi lo lắng, nàng đang muốn nói chuyện, ta bỗng nhiên đưa tay đã ngừng lại lời đầu của nàng, sau đó chậm rãi trở lại nhìn về phía sau lưng. Chương 424, Đậu Phủ. Chỗ dung thân chương 424, Đậu Phủ. Chỗ dung thân Doãn Hàm Chi đang muốn nói chuyện, ta bỗng nhiên đưa tay đã ngừng lại lời đầu của nàng, sau đó chậm rãi trở lại nhìn về phía sau lưng. Phía sau là một mảnh lặng im bãi cát, bờ sông có một loạt đèn đường mờ mờ, ngoại trừ những này bên ngoài cái gì cũng không có. Thế nào? Mục Thanh hỏi ta. Ta cảm giác giống như có đồ vật gì theo chúng ta. Nghe xong lời này, Mục Thanh trước khi đi mấy bước, nhìn bốn phía hơn nửa ngày, cũng là không phát hiện chút gì. Chẳng lẽ là ta quá nhạy cảm? Ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng trong lòng vẫn là có chút không nỡ, thế là hỏi Doãn Hàm Chi, ngươi động phủ này dung hạ được ta sao? Doãn Hàm Chi hơi sững sờ, hẳn là có thể, đại pháp sư ngài muốn đi vào sao? Ta nhẹ gật đầu, quay đầu nói với Mục Thanh, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp, một hồi ta cùng Doãn Hàm Chi tiến động phủ của nàng, ngươi giúp ta trông coi nhục thân, nếu là có chuyện gì, liền dùng móng tay vạch phá ngón tay của ta, ta có thể cảm ứng được. Ân, biết. Ta khoanh chân ngồi dưới đất, một tay kết xuất một đạo pháp ấn, miệng thì thầm ra ly hồn chú, đung đưa du hồn nơi nào tồn tại, sợ bóng sợ gió quái dị bốn phía không dấu vết, thiên môn mở ra địa môn làm danh giới, ngàn dặm tinh khí hóa thành phát triển. Lên. Theo chú ngữ đọc xong, ta mở to ánh mắt không bị khống chế chậm rãi nhắm lại, sau đó thân thể chợt nhẹ, hồn phách liền tự nhiên mà vậy thoát ly nhục thân. Cùng mấy lần trước hồn phách xuất khiếu so sánh, lần này càng nhanh hơn và thuận lợi. Dẫn đường, ta nói với Doãn Hàm Chi. Doãn Hàm Chi lúc này hóa thành một sợi khói xanh chui vào thạch quy trong mai rùa, ta theo sát phía sau theo nàng lưu lại quỷ khí cũng chui vào đi bảo, trước mắt lập tức lâm vào hắc ám, nhưng cũng chỉ là thời gian nháy mắt liền lại sáng lên. Phản phất là mở ra một cánh cửa, lại giống là nhấc lên một tầng màn cửa, chúng ta tiến vào một gian lịch sự tao nhã gian phòng, lụa mỏng mỏng man đầu giường, trang nhã bàn trang điểm, giống như là bị chuyên môn thiết kế qua dường như. Nhìn ta kém chút liền quên chính mình, nhưng thật ra là tại thạch quy trong mai rùa mà thôi. Trước mắt đây hết thảy đều là Doãn Hàm Chi lợi dụng tu vi của mình tạo dựng ra tới, bởi vì nàng tu vi rất nhạt, cho nên căn phòng này cũng rất nhỏ. Nếu như tu vi của nàng lại sâu một chút, gian phòng cũng biết tùy theo biến lớn, nhưng là bất kể biến đến bao lớn, theo ngoại giới đến xem đều chẳng qua là một cái mai rùa mà thôi. Doãn Hàm Chi lần nữa hóa thành hình người, cùng ở bên ngoài so sánh, nàng bây giờ đống nhiên biến ngại ngùng lên. Đó cũng không phải bởi vì cùng ta một chỗ nguyên nhân, mà là bởi vì chúng ta chỗ căn phòng này rõ ràng chính là một nữ tử khuê phòng, ta cũng hơi có chút xấu hổ. Động phủ này là chính ngươi thiết kế. Ân. Ta sinh tiền chính là một cái nhà thiết kế, chỉ tiếc ta tu vi quá nhỏ bé, gian phòng có chút ít. Đã rất tốt, hiện tại chúng ta thân ở động phủ của ngươi, không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện, cùng ta nói một chút chuyện của ngươi à. Doãn Hàm Chi nhẹ gật đầu, nhưng sau một khắc nàng đống nhiên đối ta không mình hành lễ, ta sững sờ, trong lòng tự nhủ cô nương này cũng quá khách khí à, có thể lập tức nàng liền nói rằng, Doãn Hàm Chi gặp qua thiên đạo pháp sư. Ta giật mình, không tự chủ được cúi đầu, lúc này mới nhìn đến trên cổ tấm bảng gỗ theo cổ áo rơi ra. Âm ti sắc phong yêu đạo huyền danh, đã thông chi nhân gian quỷ vực, từ đây yêu đạo có địa vị. Không chỉ có nhân gian pháp sư cùng quỷ vực âm thần biết được, đồng thời cũng sẽ trở thành thiên địa đại đạo một bộ phận rót vào quỷ hồn trong thiên tri, bởi vậy Doãn Hàm Chi mới có thể nhận ra tấm thẻ gỗ này. Không cần giữ lễ tiết, nhanh nói một chút người chuyện của sinh tiền, còn có chính là Kim Lan tiểu điếm phòng 808 lại là chuyện gì xảy ra. Doãn Hàm Chi thở dài, đại pháp sư, ta vốn là một nhà vẽ tiểu nổi tiếng, tại Ninh Thành cũng coi như là có chút danh tiếng, có phòng làm việc của mình, đoạn thời gian trước Kim Lan tiểu điếm đối ngoại đấu đầu, muốn một lần nữa thiết kế trang trí, phòng làm việc của ta cũng tham dự đấu đầu, đồng thời cuối cùng thuận lợi trúng đầu. Ngày đó Kim Lan tập đoàn Ôn Thành hẹn ta đi khách sạn gặp mặt, kỳ thật chính là vì xem ta thiết kế bản thảo, chúng ta nói coi như thuận lợi, bởi vì ngày thứ hai muốn sửa bản thảo, để cho tiện công tác, ta sẽ ngủ ở khách sạn, bọn hắn cố ý an bài 8 lâu phòng 808. Nghe đến đó, ta nhịn không được cắt ngang hỏi, cố ý an bài? Phòng 808 có chỗ đặc biệt gì sao? Kim Lan tiểu điểm xa hoa nhất phòng đều tại 8 lâu, dựa theo Ôn Thành giảng, phàm là Kim Lan tập đoàn khách quý đều sẽ bị an bài tại 8 lâu. Ta giật mình gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục nói đi xuống. Vào lúc ban đêm ta sẽ ngủ ở phòng 808. Vì đổi bản thảo, ta một mực trong phòng không có ra ngoài, mới đầu cũng không có cái gì dị thường, nhưng đến ban đêm, ta bỗng nhiên phát hiện trong phòng giống như không chỉ có ta một người nói đến đây, Doãn Hàm Chi biểu lộ lập tức biến khẩn trương lên, dường như nàng lại bị kéo về tới cùng ngày phòng 808. Ngươi phát hiện cái gì? Ta hỏi nàng. Ta phát hiện trừ ta ra, trong phòng có rất nhiều người khác nhau, ta nhíu nhíu mày, nhất thời không rõ nàng ý tứ. 808 có 3 cái gian phòng, bởi vì ta trời sinh sợ tối, cũng sợ hãi một người ở khách sạn, cho nên liền đem trong đó 2 cái gian phòng đèn tất cả đều mở ra. Cửa cũng đã đóng lại, cũng không biết vì cái gì kia hai cái cửa phòng kiểu gì cũng sẽ bị không hiểu thấu mở ra, đèn cũng biết vô duyên vô cớ bị nhốt lúc ấy ta liền hơi sợ, thế nhưng không dám nghĩ quá nhiều, liền muốn kiên trì qua một đêm kia lại nói, có thể cũng không lâu lắm liền từ trong đó trong một gian phòng truyền đến tiếng cười. Không phải một người cười, mà là rất nhiều người, có nam cũng có nữ. Sau đó theo một căn phòng khác bên trong truyền đến. Đánh. Đánh trận thanh âm ta hầu nghi nhìn xem nàng, đánh trận thanh âm. Máy bay đại pháo. Doãn Hàm Chi lắc đầu, không. Là loại kia cổ đại quân đội đánh trận thanh âm, vũ khí lạnh, tiếng la giết, tiếng gào thét. Còn có tiếng kêu thảm thiết, lúc ấy ta bị dọa phát sợ, liền cho sân khấu gọi điện thoại để cho bọn họ tới nhìn xem, đồng thời nhanh lùi cho ta phòng, ta không định ở. Điện thoại đã thông sao? Ta hỏi nàng. Doãn Hàm Chi ngơ ngác lắc đầu, không. Ta cầm điện thoại lên sau, bên trong truyền đến tất cả đều là tiếng cười cùng chiến trường tiếng chém giết, ta sợ hãi đến lập tức cúp điện thoại, nhưng những âm thanh này cũng không có đình chỉ, mà là càng lúc càng lớn, tràn ngập mang nhị của ta, ta có dự cảm mãnh liệt, kia hai gian trong phòng nhất định sẽ có đồ vật gì lao ra. Ta biết 808 không thể ở tiếp nữa, ta muốn chạy cách, có thể cửa phòng căn bản là mở không ra, ta liều mạng phá cửa gọi, nhưng là vô dụng, tiếng phá cửa cùng tiếng gào hoàn toàn bị kia hai gian phòng bên trong tiếng cười cùng tiếng la giết che mất ngay lúc này. Theo 808 trong phòng vệ sinh đi tới một nữ nhân kia máu me bè bét khắp người, nàng đi vào bên cạnh ta nói cho ta muốn thoát đi, chỉ có theo trên cửa sổ nhảy đi xuống mới được, ngay lúc đó ta đã mất đi lý trí, hoàn toàn không khống chế được chính mình, chỉ cần có thể chạy ra gian phòng kia là được, mặc kệ dùng phương pháp gì đều được, cho nên ta liền xông về cửa sổ chương 425, quỷ sai chặn đường chương 425, quỷ sai chặn đường ngay lúc đó ta đã mất đi lý trí, hoàn toàn không khống chế được chính mình, chỉ cần có thể chạy ra gian phòng kia là được, mặc kệ dùng phương pháp gì đều được, cho nên ta liền xông về cửa sổ nói đến đây. Doãn Hàm Chi thở phào một cái, phản phất là tháo xuống cái gì gánh nặng, có. Thể ta lại càng phát ngộng. Ngươi xác định là chính mình chủ động nhảy đi xuống. Ân, ta xác định. Doãn Hàm Chi trả lời rất khẳng định, nhưng ở đêm hôm đó, ta cùng một thanh cùng với khác người chứng kiến nhìn thấy lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Doãn Hàm Chi đứng tại cửa sổ sát đất trước, nàng cong cong thân thể, hai tay liều mạng đào lấy cửa sổ, trong miệng kêu khóc không cần đợi nàng, có thể cuối cùng nàng vẫn không thể nào chịu đựng, mới từ tám lâu ngã xuống. Nàng cầu sinh dục vọng, bản năng cầu sinh ta nhìn chính là rõ rõ ràng ràng, thế nào bây giờ lại nói là chính mình chủ động nhảy xuống. Đối với cái này điểm đáng ngờ ta không có hỏi nhiều, mà là lời nói xoay chuyển. Sau khi ngươi chết trở thành quỷ, mở ra thiên trì, chẳng lẽ cũng không thể hồi tưởng lại trong phòng tiếng cười cùng tiếng la giết đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành sao? Doãn Hàm Chi lắc đầu, sau khi ta chết mặc dù mở ra thiên trì, nhưng là đối trong phòng chuyện đã xảy ra, nhận biết trình độ dường như cùng sinh tiền không có gì khác biệt, ta cũng không biết là làm sao vậy. Ta nhíu nhíu mày, người bình thường trở thành quỷ mở ra thiên trì liền biết không sai sinh tiền sau khi chết sự tình, mà hắn biết đến chuyện thứ nhất liền hẳn là chính mình trước khi chết gặp phải loại tình huống. Cho dù khi còn sống không biết mình là chết như thế nào, nhưng là sau khi chết cũng nhất định sẽ biết, đây chính là thiên địa đại đạo. Có thể Doãn Hàm Chi không chỉ có là hỏi gì cũng không biết, hơn nữa đối cùng mình nguyên nhân cái chết ký ức cùng tình huống thực tế dường như cũng tồn tại rất lớn sai lầm, có thể tạo thành loại tình huống này duy nhất có thể chính là có người ra tay nhường nàng tránh đi thiên tri, nếu thật là dạng này, tu vi của đối phương nhất định không tầm thường. Vậy người này sẽ là ai chứ? Ta cái thứ nhất nghĩ tới chính là Kim Bảo Nam, có thể lại tưởng tượng, dường như không có khả năng này, bằng không hắn như thế nào lại để cho ta tới xử lý chuyện này đâu. Ta lắc đầu, hỏi Doãn Hàm Chi, Ôn Thành người này ngươi hiểu rõ hắn sao? Doãn Hàm Chi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới ta lại đột nhiên hỏi hắn, hiểu qua một chút, hắn mặc dù là con nhà giàu, bình thường cũng chuyên hoành một chút, nhưng là năng lực vẫn phải có, nên tính là có tài hoa phú nhị đại a, bất quá hắn người này có cái vấn đề lớn nhất, chính là không thể rời bỏ nữ nhân. Ta khẽ gật đầu, ngươi đối với hắn đánh giá là tương đối đúng chỗ a. Đại pháp sư ngươi vì sao lại hỏi hắn? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi chuyện của phòng 808 cùng hắn có quan hệ? Ta đương nhiên sẽ không nói cho Doãn Hàm Chi chính mình nghe ngóng Ôn Thành đơn thuần là tư nhân nguyên nhân. Ân, đúng, không thể bỏ qua tất cả chi tiết đi, tốt, nên hỏi ta đã đều hỏi, ngươi cùng ta cùng đi à? Đi chung với đại pháp sư. Vậy ta đây ở giữa động phủ, ta cười cười, căn này động phủ bất quá là ngươi trụ sở tạm thời mà thôi, đợi đến chuyện xử lý xong về sau ngươi tự nhiên là muốn đi đầu thai luân hồi, đừng nghĩ đến ở chỗ này thường ở, mấu chốt nhất là chúng ta vừa mới tới thời điểm khả năng đã bị theo dõi, cho nên một mình ngươi lưu tại nơi này sẽ rất nguy hiểm. Tất cả toàn nghe đại pháp sư an bài. Tốt, ta đi ra ngoài trước, xác nhận bên ngoài không có vấn đề sau người trở ra. Bước xuống câu nói này ta liền mau chóng bay ra, động phủ có khả năng bao trùm phạm vi là có hạn, cho nên chỉ cần ra cái kia phạm vi tự nhiên là có thể ra ngoài. Xuyên qua một vùng tăm tối, ta về tới thế giới bên ngoài, làm ta chuẩn bị hồn về nhục thân thời điểm, đột nhiên phát hiện một thanh cầm trong tay linh lung tiên ngăn khuất nhục thể của ta trước, vẻ mặt lạnh ý nhìn chằm chằm phía trước, mà tại nàng đứng đối diện một người. Không kịp nhìn hắn là ai, ta trước tiên chui vào nhục thân của mình, mở hai mắt ra sau ta lập tức đứng lên. Tiểu Nhiên. Mục Thanh nhìn thấy ta tỉnh lại, vội vàng thối lui đến bên cạnh ta, quỷ sai này đã ở chỗ này nhìn chằm chằm hơn nửa ngày. Động thủ a? Ta nhỏ giọng hỏi. Không có, ta gật gật đầu, quan sát tỉ mỉ lên vị này quỷ sai, Ninh Thành phạm vi bên trong quỷ sai ta ngược lại thật ra gặp qua mấy cái, tuy nói không phải rất quen thuộc nhưng cũng coi như là người quen, nhưng trước mắt này vị mặc dù giống nhau khuôn mặt xấu xí, nhưng là lạ mặt rất. Lại một nhìn kỹ, phát hiện hắn trên lệ phục cùng cái khác quỷ sai có chỗ khác biệt, trước ngực có giáp trụ, hẳn là một cái quản lý, cũng chính là tiểu đầu đầu. Ngươi là người phương nào không chờ ta nói chuyện? Hắn ngược mở miệng trước. Ta cười cười, rõ ràng là sai ra ngài theo dõi ta, vì sao còn muốn hỏi ta là ai?
Hừ, bổn sai là đến câu hồn, một đường tra được cái này thạch quy phụ cận, gì đi theo dõi nói chuyện. Ta sững sờ, chẳng lẽ lại hắn là đến câu Doãn Hàm Chi? Có thể Doãn Hàm Chi một mực tránh trong động phủ, làm sao lại bị quỷ sai phát hiện? Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, ta vội vàng tránh ra thân thể, đã như vậy, xem ra là hiểu lầm, kia sai ra xin cứ tự nhiên, chúng ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, ta kéo tay của Mục Thanh liền đi. Chậm rãi, làm ta theo bên người quỷ sai chạy qua lúc, hắn bỗng nhiên khí thế hung hăng gọi lại ta, bổn sai còn không có để ngươi đi, bổn sai lời nói cũng không hỏi xong. Ngươi vừa rồi hồn phách xuất khiếu là đang làm gì? Ta nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lúc nào thời điểm nhân gian pháp sư cũng về ngươi quỷ sai quản. Làm càn. Quỷ sai giận quát một tiếng, đưa tay vung ra câu một tỏa, chiếu vào đầu của ta liền đánh tới, xiềng xích mang theo âm phong đem dưới chân hạt cắt đều cuốn lại. Ta ánh mắt phát lạnh, cái này hắc ám vừa ra tay chính là sát chiêu a. Gặp tình hình này, ta thân hình dừng lại, chân đạp tiên cương tiềm tại một bên, đây cũng là tiểu tiên gia truyền ta thiên cương bộ. Quỷ sai cũng nghiêm túc, một cái liền nhận ra được, hắn trừng mắt quỷ nhãn, trong mắt đều nhanh rất xuống, ngươi là từ đâu học được thiên cương bộ? Ta không để ý tí nào hắn, trực tiếp theo trong ba lô cũng rút ra câu hồn tỏa đối diện đánh qua, lần này hắn càng là sợ ngây người, bất quá ta không có cho hắn cơ hội nói chuyện, mà là thi triển tiên cương bộ nhanh chóng đi khắp tới phía sau hắn, chiếu vào hậu tâm của hắn mạnh giật một cái. 3. Quỷ sai ứng thanh ngã xuống đất, ta đi lên trước chuẩn bị lại cho hắn đến một chút nhường hắn ghi nhớ thật lâu, có thể cái này quỷ sai bản sự khác không tốt, chạy trốn cũng là rất thành thục, không chờ ta tới trước người, hắn liền thân thể co rụt lại lăn ra ngoài đến mấy mét xa, sau đó thật nhanh đứng lên chỉ vào người của ta hỏi, ngươi dám nói cho ta ngươi là ai sao? Thiên đạo pháp sư, Hồ Nhiên. Vừa mới nói xong, ta lần nữa vọt tới, cũng không phải là ta không hiểu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đạo lý, mà là ta muốn thừa cơ hội này tra một chút hắn đến cùng là làm thế nào biết Doãn Hàm Chi chỗ ẩn thân, cho nên bước đầu tiên dĩ nhiên chính là đến làm cho hắn sợ ta. Đã độc thủ, liền không thể tùy tiện đình chỉ, bằng không hắn liền sẽ không nhớ lâu. Nghĩ lại ở giữa ta đã đi tới trước mặt hắn, trong tay thuận thế bắn ra chú mẫu đại tiền, nhưng vào lúc này, sau lưng đống nhiên vang lên một thanh âm. Một cái quỷ sai mà thôi, thiên đạo pháp sư cần gì sử dụng chú mẫu đại tiền. Chương 426, giao tình. Quý khách tiến đến chương 426, giao tình. Quý khách tiến đến một cái quỷ sai mà thôi, thiên đạo pháp sư cần gì sử dụng chú mẫu đại tiền. Thanh âm này sạch sẽ trong trẻo, là cái nam nhân. Trong tay của ta dừng lại, thu hồi chú mẫu đại tiền, đồng thời một tay kết ấn hung ác đập vào ngực của quỷ sai hoa một tiếng bay ngược ra ngoài, lúc này ta mới xoay người lại. Chỉ thấy tại đối diện xuất hiện một đoàn bóng trắng, hình dáng là một cái hình người, bóng trắng bên trong tản ra một cỗ cường đại âm khí, là đến từ người của âm thi. Ta đem một thanh kéo đến bên người, hỏi, các hạ là ai? Đã thấy bóng trắng tiện tay vung lên, quanh thân lập tức đẩy ra một đoàn khói trắng, ngay sau đó một người mặc nhạt trường sam màu xanh lam nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt ta, cái này mặt người cho anh tuấn, tóc dài tản mát sau lưng, trên đầu còn buộc lên búi tóc, là người cổ đại cách ăn mặc. Có thể là gần nhất thấy qua soái ca thật sự là nhiều lắm, trước có Kim Đồng Yêu Vương Tiêu Thần, sau có Kim Bảo Nam, cho nên người anh em này cũng không có mang đến cho ta quá lớn đánh vào thị giác. Bất quá cùng hắn khí chất không xứng đôi chính là, trong tay của hắn mang theo một cái miệng túi nhỏ, trong túi không biết rõ trang là vật gì, nhìn qua giống như là sự âu yếm của hắn chi vật. Gặp hắn không nói lời nào, ta đang muốn hỏi lại hắn, hắn bỗng nhiên đưa tay theo trong túi lấy ra một cái thứ gì nhét vào trong miệng của mình, sau đó nhai kỹ nuốt chậm, một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Không biết rõ vì cái gì, một màn này để cho ta trước tiên nghĩ đến dư gia ăn côn trùng cảnh tượng, ta người này không am hiểu biểu lộ quản lý, vừa nghĩ tới kia buồn nôn hình tượng biểu lộ không tự chủ liền khó coi. Nam tử áo lam động tác dừng lại, thế nào? Ta ăn kẹo dáng vẻ rất khó coi a. Ta nghe được sững sờ, theo bản năng nhìn một chút Mục Thanh, phát hiện trên mặt của nàng cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ăn kẹo? Chẳng lẽ lại ngươi là ta lời còn chưa dứt, bởi vì lo lắng cho mình nhận là người, vậy coi như nêu xấu. Nam tử áo lam cất kỹ túi, hất lên trường sam, trong lúc vô tình lộ ra tay trên cổ tay một đầu cổ tay mang, phía trên còn mặc một cái hạt châu màu trắng, không chờ ta nhìn kỹ, hắn liền đang sắp nói rằng, thiên tử điện âm thiên tử thôi phụ quân ngồi xuống, áp ti thẩm tử mặc. Ta đầu ông một thanh âm vang lên, làm nửa ngày người anh em này lại chính là chết bởi 21 tuổi, sau tại âm ti làm 333 năm quỷ dịch sau tấn thăng làm thiên tử điện áp tư vị kia thích ăn đường ra hỏa. Thật là, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngay tại ta nói gì không hiểu thời điểm, vị kia quỷ sai người nhẹ nhàng đi vào bên cạnh hắn, thẩm áp ti, hắn chính là ta biết, ngươi lui ra đi. Đối với lời của thẩm tử mặc, quỷ sai không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp hóa thành một sợi khói đen chui vào dưới mặt đất. Thẩm tử mặc mặt lộ vẻ ý cười, lần nữa lấy ra kia chứa đường cái miệng túi nhỏ, không nhanh không chậm hỏi ta, ngươi cũng đã biết cái này túi đường là từ lâu tới. Ta không rõ hắn là có ý gì, liền lắc đầu, không biết rõ trước đó vài ngày, Hắc Lao Bát mang theo 77 đứa bé vong hồn đến đây thiên tử điện tiêu sổ sách, mà ta thì là nhận được trong đó 3 đứa hải tử mẫu thân đưa tới đường, chuyện này ngươi có thể tin tưởng. Áo ta bừng tỉnh hiểu ra, nhất định là cái kia tam bảo thai mẫu thân nguyện giao tặng, ngay lúc đó thật là ta chỉ điểm nàng, nghĩ không ra thẩm tử mặc thật đúng là nhận được. Thẩm Áp Ti, cái kia không biết ngài có hay không chiếu cố một chút kia 3 đứa hải tử. Đây không phải ngươi nên hỏi thì hỏi đề, ta hôm nay đến đây mục đích là muốn đuổi bắt nữ quỷ Doãn Hàm Chi. Trong lòng ta trầm xuống, thì ra cái kia quỷ sai là ngươi an bài. Thẩm tử mặc là thiên tử Áp Ti, bằng tu vi của hắn như muốn phát hiện thẩm tử mặc cẩn thân động phủ hẳn là không khó, thật là Doãn Hàm Chi bất quá chỉ là một cái đột tử chi quỷ, dùng cái gì cần thẩm tử mặc tự mình đến đây. xem ra chuyện không có đơn giản như vậy. Hắn tựa hồ là nhìn ra ta nghi ngờ trong lòng, liền chậm rãi mở miệng, mấy ngày trước đây, một cái quỷ đến Thiên Tử Điện đưa tin, đang vì hắn tiêu sổ sách lúc phát hiện Doãn Hàm Chi cùng nó có lớn lao nguồn gốc, sau khi được tìm đọc sinh tử bộ mới phát hiện Doãn Hàm Chi cũng đã chết, đầu thất đều đã qua, nhưng nàng chậm chạp không vào âm đi, cho nên ta mới sẽ an bài trước quỷ sai tới bắt. Ngươi nói con quỷ kia thật là một cái nam quỷ, bởi vì té lầu mà chết. Không tệ, xem ra ngươi cái gì đều tin tưởng, như vậy thì xin đem Doãn Hàm Chi giao ra a. Thần Tử Mặc ngữ khí so trước đó lạnh mấy phần, hiển nhiên hắn không phải tại thương lượng với ta, mà là tại mệnh lệnh. Ta chắp tay, Thẩm Áp Ti, thật sự là không khéo, ta hiện tại đang tại xử lý một cái chuyện khó giải quyết, lại can hệ trọng đại, Doãn Hàm Chi liên lụy trong đó tạm thời không thể rời đi, còn mời thư thả mấy ngày, đợi ta xử lý xong về sau tự sẽ nhường nàng đi Âm Ti đưa tin. Ha ha, Thẩm Tử Mặc lắc đầu cười một tiếng, trên đầu đuôi tóc dây lụa cũng theo đó qua lại đông đưa, một thoáng là để mắt. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi là muốn cùng Thiên Tử Điện bàn điều kiện sao? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ bất luận bởi vì chuyện gì, chỉ cần vong hồn trì hoãn nhập âm đều lại nhận âm ti trừng trị sao? Không, ta không dám cùng Thiên Tử Điện bàn điều kiện, chỉ là muốn cùng Thẩm Áp Ti ngươi luận giao tình. Lần này đến phiên Thẩm Tử Mặc ngây ngẩn cả người, giao tình? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi ta là lần đầu tiên gặp mặt ta. Đã là lần đầu tiên gặp mặt, cái này giao tình lại là từ đâu bàn về đâu? Ta đưa chỉ tay của Thẩm Tử Mặc cổ tay, Thẩm Áp Ti, trên tay ngươi mang theo hẳn là một quả trân châu a. Thẩm Tử Mặc sững sờ, lập tức giơ tay lên lộ ra viên kia dùng màu làm cổ tay mang xuyên lấy hạt châu màu nhũ bạch, đúng thì thế nào? Nếu như ta không có đoán sai, viên kia chân châu mặt ngoài hẳn là có một tầng chân quý rùa cản sát dầu. Thẩm Tử Mặc không nói gì, nhưng nét mặt của hắn lại là bán hắn, qua hơn nửa ngày hắn mới mở miệng, ngươi là như thế nào biết được? Ta nhún vai, không khéo thật sự, đoạn thời gian trước ta từng đem một quả soát có rùa cản sát dầu chân châu đưa cho ta một cái huynh đệ, hắn sinh tiền thích nhất đám đồ chơi này, viên kia chân châu trên tay của ngươi giống nhau như lúc. Huynh đệ ngươi là ai? Tuyên Vũ Đỉnh. Lời này vừa ra khỏi miệng, Thẩm Tử Mặc biểu lộ lúc này liền cứng đờ. Ta cũng không có nói láo, đoạn thời gian trước ta xác thực là dùng nhiều tiền mua một quả chân châu, vì có thể đưa cho hắn, lại vì cam đoan chân châu chất liệu, mới cố ý thoa lên so chân châu còn đắt hơn rùa cản sáp dầu. Loại này sáp dầu 10 phần hiếm thấy, thập tam gia tìm thật nhiều địa phương mới làm đến một chút, vì thế, hắn quả thực là theo trên tay của ta muốn đi 3 tấm tử phủ. Hơn nữa ta kết luận, Thẩm Tử Mặc trên tay mang theo chính là ta đưa cho Tuyên Vũ Đỉnh viên kia. Ha ha, trầm mặc một lát sau, Thẩm Tử Mặc đỗng nhiên nở nụ cười, thì ra giao tình là như thế bàn luận. Cũng được, ta liền lại thư thả ngươi mấy ngày, đến lúc đó ta lại tự mình tới tìm ngươi. Nói xong, Thẩm Tử Mặc quay người liền đi, thời gian trong nháy mắt liền biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Hô, ta thở phào một cái, một thanh bén lên tay của ta, tiểu nhiên, cái này Thẩm Tử Mặc nhìn qua dường như cũng không phải là thật muốn cùng ngươi động thủ. Ta nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy, hắn giống như thật là đến bàn luận giao tình. Hơn nữa chương 427, con mắt của ta chính là thước chương 427, con mắt của ta chính là thước, ta cũng cảm thấy như vậy, hắn giống như thật là đến bàn luận giao tình. Hơn nữa cái gì? Một thanh tò mò nhìn ta. Hơn nữa ngươi không cảm thấy hắn giống như đỉnh ca sao? Đều rất trang điểm a. Trên mặt một thanh lộ ra vẻ hồi ức, còn giống như thật là như thế này. Ta cười cười, đỉnh ca có thể đem ta cho hắn chân châu chuyển tay đưa cho Thẩm Tử Mặc, xem ra quan hệ của hai người cũng không tệ lắm, tiểu tử này thật đúng là xã châu a, ở đâu đều có thể chơi đến mở, dạng này cũng tốt, nếu là chúng ta có Thẩm Tử Mặc cái tầng quan hệ này, về sau cũng coi là tại Âm Ti lại có một đầu nhân mạch. Một thanh đồng ý gật đầu, không sai, hơn nữa Thẩm Tử Mặc còn giống như là rất dễ ứng phó, chỉ cần nhiều chuẩn bị cho hắn chút đường dường như liền có thể gắn bó ở quan hệ với hắn. Ta đi vào trước thạch uy, Doãn Hàm Chi. Một sợi khói xanh theo trong mai rùa chui ra hóa thành hình người, đại pháp sư. Chúng ta muốn đi rồi sao? Tạm thời không cần. Ngươi tiếp tục lưu lại nơi này đi, quỷ sai tạm thời sẽ không tìm làm phiền ngươi. Bất quá có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi, tại ngươi té lầu về sau, phòng 808 lại và ở đi một người nam, nam nhân kia cũng té chết. Hồn phách của hắn đi Âm Ti Thiên Tử Điện tiêu sổ sách thời điểm, phán quan tra được hắn cùng ngươi có chút nguồn gốc, nam nhân kia là ai? Vì cái gì tại ngươi té lầu về sau hắn sẽ đi 808? Doãn Hàm Chi do dự một chút, nói rằng, về đại pháp sư, nam nhân kia kỳ thật ta cũng không phải là quen thuộc, chỉ là trong công việc từng có tiếp xúc mấy lần, sau đó hắn vẫn dây dưa ta một người sợ hãi ở khách sạn, nhưng vẫn kiên trì ở, ngoại trừ công tác nguyên nhân bên ngoài, cũng là bởi vì muốn tránh hắn. Một thanh khẽ nhíu mày, nam nhân kia nhìn qua có hơn 40 tuổi, ngươi đại khái là hơn 20 tuổi à? Ân, hắn so ta dòng dã lớn hơn 20 tuổi, ta làm sao có thể đồng ý hắn, nhưng không biết rõ vì cái gì, hắn luôn có thể cầm tới hành tung của ta. Ai, ta chậm rãi nhẹ gật đầu, ngươi về động phủ à, có vấn đề gì ta lại tìm ngươi. Doãn Hàm Chi không nói thêm cái gì, mà là trực tiếp tiến vào động phủ. Hiện tại đã là hơn 11 giờ khuya, ta cùng một thanh lái xe chạy tới khách sạn, trên đường đi ta đều không nói lời nào. Ngươi nghĩ gì thế? Một thanh hỏi ta. Cũng là không có suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái cái gì. Thẩm Tử Mặc nói cái kia té lầu nam nhân tại phán quan trước án tiêu sổ sách lúc, cha ra cùng Doãn Hàm Chi có chỗ liên quan, cho nên mới sẽ xem xét Doãn Hàm Chi sinh tử tình huống, xác nhận nàng đã tử vong sau lại an bài trước quỷ sai đến vào hồn. Nếu như vẹn vẹn Doãn Hàm Chi nói loại tình huống kia, chỉ là nam nhân đang dây dưa nàng, ta cảm thấy cái này không đủ để nhường Âm Ti cố ý tìm Doãn Hàm Chi tự mình tiến đến đối chất, ngươi cứ nói đi. Một thanh trầm ngâm một lát, ân. Ta cũng cảm thấy như vậy, có thể ngươi vừa rồi vì cái gì không hỏi xem nàng. Ta nhẹ nhàng lắc đầu, không phải lúc, chờ một chút. Hơn nữa nếu như nàng muốn giấu giếm lời nói, căn bản là không dễ dàng như vậy hỏi ra. Hơn nửa canh giờ, chúng ta về tới Kim Lan tiểu điếm, cái gọi là Hoan Gia ngõ hẹp, vừa mới tiến khách sạn đại môn khi thấy Ôn Thành mang theo mấy người đi ra, vừa bạn cùng chúng ta đánh vừa đối mặt. Ôn Thành đầu tiên là mặt lạnh lấy phủi ta một cái, lập tức xông Mục Thanh nói rằng: "Mục Thanh, thật sự là xảo a, ta xế chiều đi tập đoàn họp, tại tự trong cửa tiệm tùy ý chọn mấy bộ y phục, cầm lại thử một chút đi, thích hợp liền lưu lại, không thích hợp ném đi là được rồi." Nói xong, phía sau hắn một cái người hầu lập tức trở về khách sạn, đợi đến lại lúc đi ra, trong tay đã xách theo 7-8 cái túi bên trên đều là một chút ta không quen biết nhãn hiệu logo, nhìn qua cấp cao đại khí cao cấp. Ôn Thành vẻ mặt đắc ý cười cười, giúp một tiểu thư đưa đến trên xe. "Áo đúng rồi, còn không biết Hồ tiên sinh có hay không xe a? Có muốn hay không ta tự mình tìm người giúp Mục Thanh đưa trở về?" Mục Thanh đang muốn lời nói, ta ngăn cản nàng, sau đó cúi đầu nhìn sang những cái kia cái túi, không cần thử, xem xét liền không thích hợp. Ôn Thành sững sờ, lập tức vô vô bờ vai của ta, "Ha ha. Hồ tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy a? Không thử lời nói làm sao biết có vừa người không? Yên tâm, mấy bộ y phục cộng lại cũng liền 20-30 vạn, không cần ngươi trả tiền, hơn nữa ta đều nói, không thích hợp lời nói ném đi liền có thể." Ta cười cười, dùng tay xoa xoa hắn vừa rồi chạm qua ta địa phương, "Ôn đại lão bản, ngươi hiểu lầm. Mục Thanh là cái gì dáng người, cái gì hình thể, cái gì da chất ta rõ ràng nhất, y phục của nàng từ trong ra ngoài đều là ta chọn, cho nên con mắt của ta chính là thước, ta nói không thích hợp liền không thích hợp." Nghe xong lời này, sắc mặt Ôn Thành lập tức liền khó nhìn lên, không đợi hắn nói chuyện, ta liền đi vào đại sảnh sông đứng tại hai bên nhi dẫn dắt tiểu thư cùng đại sảnh tiểu thư nói rằng: "Các ngươi Ôn tổng phát phúc lợi, quần áo tùy tiện cầm, còn không mau tới lĩnh quần áo." Đang khi nói chuyện, một đám cô nương liền lao ra vây tại trước mặt Ôn Thành, nguyên một đám mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem hắn, lúc này mặt của Ôn Thành càng đen hơn, hiển nhiên là muốn nhịn không nổi. Ta thấy thế, cười nói với Ôn Thành: "Ôn tổng, mấy bộ y phục mà thôi, mới 20-30 vạn, không đến mức không bỏ được lấy ra đi." Ôn Thành miễn cưỡng cười một tiếng: "Đương nhiên." "Đương nhiên" nói đi, hắn liền nhường cái kia người hầu đem quần áo phân cho chung quanh các cô nương, trong lúc nhất thời trong đại sảnh vang lên các cô nương kích động tiếng thét chói tai. Mà ta thì là nắm cả một thanh eo hướng cửa thang máy đi đến một nửa ta vẫn cảm thấy chưa hết giận, liền từ một thanh trong cổ áo bắt được huyết tinh thạch, cơ hoa. Vừa mới nói xong, cơ hoa liền từ trong huyết tinh thạch bay ra. "Chủ nhân." Trên mặt cơ hoa mang theo không che giấu được ý cười. Hiển nhiên vừa rồi phát sinh tất cả nàng đều thấy được. "Đi, thừa dịp hiện tại Ôn đại lão bản bị những cái kia muội tử vây xem thời điểm, lại đi cho hắn thêm chút mánh liệu." "Cái gì mánh liệu?" Cơ Hoa hưng phấn nhìn ta. Ta tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói thầm mấy câu, Cơ Hoa nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, "Chủ nhân, ngươi cũng thật độc." Nói xong, nàng liền người nhẹ nhàng mà đi. "Ngươi nhường Cơ Hoa làm gì chứ? Thần bí như vậy?" Mục Thanh hỏi ta. Ta thần bí cười cười, "Đừng có gấp, nói không chừng sáng sớm ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy Ôn ông chủ tin tức." Nói xong ta đi đến sân khấu, đem ban ngày lưu tại nơi này chứa rượu đỏ, điểm tâm xe đẩy nhỏ đẩy vào thang máy. Chúng ta trước quay về 707, ta đem ba lô làm sửa lại một chút, sau đó nói với Mục Thanh, "Buổi tối hôm nay ta một người lưu tại 808, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta, nếu như thuận lợi trời chưa sáng ta liền có thể trở về." "Ân, ngươi phải cẩn thận, nếu như trước khi trời sáng ngươi vẫn chưa về lời nói, ta liền lên đi tìm ngươi." Ân trước khi ra cửa ta tại ba lô cỡ lọ xẹt bệ tạ dán một chương ẩn khí phù, biến mất trong bọc pháp khí khí tức, hiện tại ta là muốn lấy một khách quen thân phận vào ở 808. Ta đẩy xe nhỏ đi vào thang máy, nhấn xuống 8 tầng, cửa thang máy chậm rãi quan bế, làm cửa thang máy lần nữa mở ra thời điểm, một cỗ hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt tràn vào trong thang máy. Chương 428, 808. Nữ quỷ quên chết chương 428, 808. Nữ quỷ quên chết làm cửa thang máy lần nữa mở ra thời điểm, một cỗ hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt tràn vào trong thang máy, ta nhịn không được sợ run cả người, đẩy xe nhỏ hạ thang máy. Lúc này 8 lâu không có mưa ai, ta hướng hành lang hai bên các nhìn một cái, trang trí quả nhiên so những tầng lầu khác xa hoa nhiều. Xem ra Doãn Hàm Chi nói không sai, 8 tầng đích thật là Kim Lan tiểu điếm xa hoa nhất một tầng. Chỉ bất quá bây giờ 8 lâu âm u đầy tử khí, 10 phần yên tĩnh tới dường như có thể nghe được trong vách tường dòng điện lưu động thanh âm. Ta đẩy xe nhỏ hướng 808 đi đến. Kéo kẹt trống rỗng trong hành lang vang lên nhỏ bánh xe vặn bẹo thanh âm, cái này không động tĩnh lớn vậy mà nhường ta cảm thấy có chút nhao nhao, ta không tự chủ thả chậm bước chân bắt đầu quan sát bảng số phòng. 808 ta dừng ở một gian phòng cổng, có thể rõ ràng cảm giác được theo cửa phòng khe hở bên trong tràn ra tới từng tia ý lạnh, giống như là mười mấy đài điều hòa không khí đồng thời mở ra lớn nhất gió lạnh, nếu như không sử dụng tu vi lời nói, cơ hội là để cho người ta cầm giữ không được. Có thể giờ phút này ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, bởi vì hiện tại ta chính là một cái bình thường khách nhân. Ta theo trong túi móc ra thẻ phòng mở cửa phòng, một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc nhi xông vào mũi, ta nhíu mày đi vào phòng, đầu tiên là trong bóng đêm quan sát một chút, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Sau đó bật đèn điện, điềm nhiên như không có việc gì đem trên xe nhỏ ngọt quả ướp lạnh cùng rượu đỏ tùy ý bày tại trên mặt bàn. Đóng kỹ cửa phòng sau, ta trong phòng đi một vòng, phòng là 3 phòng ngủ 1 phòng khách 1 vệ, ta tìm lớn nhất phòng ngủ chính xem như gian phòng của mình, mà khác 2 căn phòng ngủ cũng cố ý nhìn một chút, không có chỗ đặc biệt gì. Cuối cùng ta đi tới phòng vệ sinh. Mặc kệ là Doãn Hàm Chi vẫn là Sách Quỷ Lưu Tam Nhi, bọn hắn cho tin tức có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là 808 trong phòng vệ sinh có một nữ nhân. Nghĩ tới đây, ta đưa tay đẩy ra cửa phòng vệ sinh, kết quả cửa vừa mở ra, liền thấy đứng đối diện một người. Trong lòng ta trầm xuống, nhanh tay nhanh sở về phía ba lô, có thể lại một nhìn kỹ mới phát hiện đối diện là một chiếc gương, mà đứng đó người chính là trong gương chính ta. Ta chậm rãi đi vào, đứng tại ao nước trước mở vòi bông sen bắt đầu rửa tay, vòi nước bên trong nước lạnh thấu xương, nhưng ta lúc này tầm tư cũng không tại nước lạnh bên trên, mà là tại hoàn cảnh bốn phía bên trong. Con mắt của ta mặc dù nhìn chằm chằm tay, nhưng dư quang lại là qua lại liếc nhìn, mà ta quan sát trọng điểm chính là tại bên bờ ao bên cạnh trên gương. Bởi vì ngay tại vừa rồi ta mở vòi bông sen thời điểm, khóe mắt quét nhìn liền thấy bên cạnh trong gương trừ ta ra còn có một người. Người này liền đứng ở sau lưng ta, dính sát ta, trên thân tất cả đều là máu. Cổ của nàng rất dài, dài đến đủ để theo đằng sau ta khoác lên đầu vai của ta, tóc thật dài cũng khoác lên trên vai của ta, giống như là một người chết ghé vào phía sau lưng, nàng đang nhìn ta rửa tay. Không bao lâu ta đã cảm thấy bả vai có chút mỏi nhừ, ta dùng khăn mặt nắm tay lau khô, sau đó rời đi phòng vệ sinh, tại đóng lại phòng vệ sinh cửa một khắc, đầu vai của ta khôi phục nhẹ nhõm, không tái phát chua. Nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm hơn 12 giờ, ta trở lại phòng ngủ chính đem ba lô đặt ở đầu giường. Sau đó theo tay cầm lên trên tủ đầu giường một quyển sách tùy ý lật xem, mấy phút về sau bối rối đột kích, ta để sách xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Hiểu được quan sát sinh hoạt người đều hẳn là từng có giống nhau kinh nghiệm, ban đêm làm đèn trong phòng không có đóng rơi lúc, cho dù ngươi nhắm mắt lại cái gì cũng không nhìn thấy thời điểm, cách mí mắt vẫn là có thể cảm giác được một tia ánh sáng. Nhưng khi có người bị kín con mắt của ngươi hoặc là đèn bỗng nhiên dập tắt thời điểm, trước mắt của ngươi mới có thể là hoàn toàn hắc ám. Mà lúc này, trước mắt ta chính là có một tia ánh sáng. Thời gian dần qua hô hấp của ta bắt đầu đều đặn, thoáng có chút căng lên cổ cũng bắt đầu rung lòng, đúng lúc này trước mắt đống nhiên hoàn toàn tối xuống. Ta trong lòng hơi động, biết muốn xảy ra chuyện, nhưng ta như cũ nằm ở trên giường không có làm phản ứng chút nào. Đống nhiên, từng đợt quỷ dị tiếng cười theo ngoài cửa phòng ngủ truyền đến. Ta mở to mắt dọn một chút từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ngoài cửa. Trong phòng một mảnh hắc ám, nhưng ta rõ ràng nhớ được bản thân cũng không có đóng đèn. Ha 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 ha, ha 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 ha, hỗn tạp tiếng cười liên tục không ngừng từ bên ngoài truyền đến, giống như có mấy chục người ngồi ở ngoài cửa bật cười. Ta đứng dậy đi đến trước cửa phòng ngủ ra bên ngoài nhìn lướt qua, xác định thanh âm là theo một cái khác phòng ngủ truyền tới. Cái kia phòng ngủ lúc này phòng cửa đóng kín. Ta bước nhanh đi đến gian kia cửa phòng ngủ trước đang muốn đẩy cửa, đột nhiên lại theo bên cạnh trong phòng ngủ vang lên một hồi tiếng la giết. Thanh âm đinh thái nhức óc, thậm chí còn kèm theo chạy tiếng vó ngựa cùng liệt mã tê minh thanh, như là thân ở cổ chiến trường bên trong. Long ta chìm xuống, đây hết thể cùng Doãn Hàm Chi miêu tả giống nhau như lúc, loại cảm giác này rất kỳ quái, dựa theo bình thường mà nói, mọi người rất dễ dàng thông qua thanh âm đến tạo dựng hình tượng, hô tạp tiếng cười để cho ta nghĩ đến ven đường người nhàn rỗi chuyện trò vui vẻ. Tiếng la giết để cho ta nghĩ đến cổ chiến trường, nhưng khi hai loại thanh âm đồng thời xuất hiện thời điểm, trong óc của ta căn bản là không cách nào tạo dựng ra một cái hoàn chỉnh hình tượng, bởi vì hai loại thanh âm không hợp nhau. Ta quay đầu nhìn một cái chết đối diện phòng vệ sinh, khi thấy cửa phòng vệ sinh từ từ mở ra, một cái máu me be bét khắp người nữ nhân túi đầu từ bên trong đi từng bước một đi qua, mỗi đi một bước dưới chân của nàng liền sẽ lưu lại một cái dấu chân máu. Ta chậm rãi lui lại, nàng thì là theo ta lui lại dần dần tăng tốc bước chân, thẳng đến đem ta dồn đến góc tường. Nàng ngẩng đầu, tóc thật dài hạ là một trương xanh sáng mặt, nàng mắt trái trong hốc mắt cắm một cây gậy mất cung tiễn, không ngừng hướng ra thấm lấy máu. Người sợ sao? Nàng cơ hồ là tại dùng khí âm thanh nói chuyện với ta, ta khẩn trương nhẹ gật đầu, run giọng hỏi, ngươi là ai? Sợ lời nói, liền theo kia phiến cửa sổ nhảy đi xuống, như thế tất cả liền biến mất, toàn đều biến mất nói chuyện. Nàng đỗng nhiên kéo lại tay của ta, mang theo ta từng bước một hướng phía trước cửa sổ đi đến. Giờ phút này trong lòng ta đột nhiên toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ, cái kia chính là nhanh mở cửa sổ ra nhảy đi xuống, nói như vậy liền có thể thoát khỏi nơi này tất cả. Ta bị ý nghĩ của mình kinh tới, càng quỷ dị chính là nữ nhân giờ phút này mặc dù buông ra tay của ta, có thể chính ta vẫn là khống chế không nổi tiếp tục đi lên phía trước, làm ta ý thức được không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa thời điểm, ta đã đứng tại phía trước cửa sổ mở ra cửa sổ. Ta hít sâu một hơi, đột nhiên ngừng lại, nữ nhân một chút lẻn đến trước mặt của ta lần nữa kéo lại tay của ta. Ngươi nhảy a, nhanh nhảy a, nhảy đi xuống liền giải thoát rồi nhảy mẹ ngươi. Ta hất tay của nàng ra, một tay bấm quyết đập vào vai trái của nàng. A, nữ quỷ kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, sau khi đứng dậy nàng đầu tiên là hoảng sợ nhìn ta một cái, pháp sư, lập tức quay người hướng phòng vệ sinh bỏ chạy. Chương 429 quỷ sát. Trên chân giày theo chương 429, quỷ sát. Trên chân giày theo nữ quỷ quay người hướng phòng vệ sinh bỏ chạy. Ta lúc này thi triển thiên cương bộ đuổi theo, móng tay bắn ra chu sa đánh vào phần lưng của nàng, nữ quỷ lại là kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, sau khi hạ xuống nàng nhìn cũng không nhìn ta một cái, tiếp tục hướng phòng vệ sinh bỏ đi. Mà lúc này ta đã đứng ở trước người của nàng, giờ phút này ta bỗng nhiên ý thức được cái gì, vừa rồi tại cùng nàng giao thủ thời điểm, hai căn phòng ngủ tiếng cười cùng tiếng la giết tất cả đều ngừng. Ta cúi đầu nhìn xem nằm sấp trên mặt đất nữ quỷ, âm thanh lạnh lùng nói, "Lên." Nữ quỷ run rẩy từ dưới đất bò dậy, túi đầu không dám nhìn ta. Ngươi là ai? Ngẩng đầu lên trả lời. Nữ quỷ ngẩng đầu, lộ ra tấm kia kinh dị mặt, về lại pháp sư. Cái này, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Ta là bị bọn hắn ép, ta không phải tự nguyện không có quan hệ gì với ngươi. Vậy ngươi tại sao phải chạy a? Trong miệng ngươi bọn hắn là ai? Nữ quỷ có chút nghiêng đầu, khiếp đảm nhìn về phía kia hai căn phòng ngủ. Ta cũng quay đầu nhìn thoáng qua, nói rằng, mang ta đi kia hai căn phòng ngủ, hiện tại. Lập tức. Nữ quỷ không có cự tuyệt, mà là quay người hướng phát ra tiếng cười cái gian phòng kia phòng ngủ lướt tới. Ta theo sát phía sau của nàng, đi vào trước cửa sau ta vốn cho rằng nàng sẽ kéo dài, nhưng không nghĩ tới nàng chẳng những không có kéo dài, còn trực tiếp gõ cửa phòng ngủ. Phanh 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 bốn tiếng vang nặng nề qua đi, cửa phòng tự động mở ra, lực chú ý của ta trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, thình lình kia nữ quỷ thử trượt một chút tiến vào đen ngòm trong phòng ngủ không thấy. Trong lòng ta quĩnh lên vừa muốn bước vào phòng, chợt kia trận tiếng cười bỗng nhiên lại vang lên, lần này ta liền đứng tại cửa ra vào, nghe được là thật sự rõ ràng. Nhưng trước mắt trong phòng lại là đen như mực, không có bất kỳ cái gì bài trí, nhìn không thấy cô ấy, phảng phất là một cái vực sâu, mà ta có thể loáng thoáng cảm giác đến trong này có đồ vật gì đang hướng về mình mắc, dẫn dụ chính mình đi vào. Loại này sức hấp dẫn 10 phần to lớn, để ngươi tràn đầy sợ hãi, hướng tới cùng hưng phấn. Kỳ thật sợ hãi cùng hướng tới cũng không bài xích, tựa như là có chút người đứng tại nhà cao tầng đỉnh, hắn mắt nhìn lấy dưới chân nhất định là tràn ngập sợ hãi, có thể hết lần này tới lần khác liền có một loại ma lực để ngươi nhịn không được nhảy xuống. Nếu như ngươi nhịn được, cái kia chính là sinh, nếu như ngươi nhịn không được, cái kia chính là chết. Cho nên còn mời tuyệt đối không nên nếm thử. Mà giờ khắc này mặt đối trước mắt giống như vực sâu như thế hắc ám, ta nhịn được nội tâm hướng tới, bắt đầu chậm rãi lui về sau, có thể ta vừa lui hai bước liền bị cái gì lạnh như băng đổ bật chặn. Không chờ ta quay đầu nhìn lại, vật kia liền mánh đẩy ta một thanh, đem ta đẩy vào trong phòng hắt trong bóng tối, ta dưới chân không còn, thân thể bắt đầu cấp tốc hạ xuống, không biết rõ rơi vào địa phương nào. Đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng làm cho ta đầu bắt đầu cấp tốc bành trướng choáng váng, bên hai truyền đến bén nhọn thông minh, không có mấy giây liền mất đi. Ha ha. Ha 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 ha, yên lặng sau một thời gian ngắn, tiếng cười nổi lên bốn phía, ta cảm giác chính mình giống như là ngủ thiếp đi, sau đó bị tiếng cười đánh thức. Ta chợt vật mở hai mắt ra, phát hiện mình nằm tại dưới một cây đại thụ, chung quanh là một nơi xa lạ, nói chính xác hẳn là tại đêm khuya dã ngoại hoang vu, không có một người. Thân thể của ta có chút như nhũn ra, chỉ có thể bị đại thụ đứng lên, ta phản ứng đầu tiên chính là đi sờ sau lưng ba lô, may mà đồ vật đều còn tại. Đây rốt cuộc là địa phương nào, ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ điểm trụ mi tâm của mình, thể nội tam hồn thất phách tất cả đều ẩn cùng thể nội, cái này đã nói lên mình bây giờ cũng không phải là hồn phách hình thể, mà là nhục thân. Thật là, điều này có thể sao? Mấy trước phút chính mình còn tại Kim Lan tiểu điểm phòng 808, có thể trong chớp mắt ngay tại dã ngoại hoang vu. Không, tuyệt không có khả năng này. Ta vô vô đất trên người, theo dưới chân tiểu lộ hướng phía trước đi đi, liền thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện từng dãy phòng ảnh, giống như là một cái thôn. Có thôn tự nhiên là sẽ có người, nghĩ tới đây, ta liền bước nhanh hơn hướng trong thôn đi đến. Ô ô, ô mắt thấy thôn đang ở trước mắt, đột nhiên từ phía trước chuyển đến một hồi nữ tử ríu rít tiếng khóc lóc, nghe vào khóc mười phần bi thương. Ta dẫm chân xuống, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cửa thôn một quả dưới cây mẹ lớn ngồi một nữ nhân này quỳ trên mặt đất, đầu dán thật chặt trên mặt đất, tóc thật dài tùy ý tản mát, hai vai không ngừng run rẩy rẩy, hiển nhiên nàng khóc rất thương tâm. Ta thận trọng đi lên trước, cái này mới nhìn rõ nàng quần áo trên người mười phần cũ kỹ gần như keo kiệt, là loại kia xám không xám đen không hắc thô quần áo vải, cùng nó hình thành so sánh rõ ràng chính là nàng hai cái chân bên trên vậy mà mặc một đôi đỏ tươi giày đều. Đại tỷ, ta hạ giọng kêu một tiếng. Nữ nhân vừa nghe đến thanh âm của ta lập tức liền đình chỉ thút thít, nhưng vẫn như cũng là quỳ rạp dưới đất không nổi. Đại tỷ, ta lại kêu một tiếng. Ngươi là ai? Nàng liền như thế quỳ trên mặt đất cũng không ngẩng đầu lên hỏi ta. Ta là đi ngang qua, muốn hỏi một chút ta chỗ này là địa phương nào. Đi ngang qua. Vậy ta hỏi ngươi, ta phía bên phải thứ ba cái cây có hay không nở hoa? Ta sửng sốt một chút, mặc dù không rõ nàng hỏi cái này lời nói ý tứ, nhưng cũng không khó coi ra nàng nhất định là muốn nghiệm chứng cái gì, thế là ta liền nhìn một chút nàng phía bên phải thứ ba cái này xem xét ta liền ngộp. Rõ ràng là một quả cây liễu, có thể trên nhánh cây lại là nở đầy màu trắng hoa, từng cái từng đóa tựa như là dùng dây trắng kéo đi ra như thế, mười phần quái dị. Nở hoa rồi. Ta trầm giọng hồi đáp. Ha ha. A ha ha ha, nữ nhân tùy ý cười ha ha, nở hoa rồi. Nở hoa rồi. Ha ha. Ha ha, nàng cười có chút điên cuồng, mà ta thì là cảnh giác lên, bởi vì cái này tiếng cười ta quá quen thuộc, chính mình tại Kim Lan tiểu điểm phòng 808 bên trong nghe được trận kia ồn ào trong tiếng cười dường như liền có thuộc về nữ nhân này tiếng cười. Người đi theo ta a, nữ nhân nói một tiếng, sau đó liền quỳ trên mặt đất một chút xíu hướng trong thôn bỏ qua, đầu của nàng thì là một mực dán trên mặt đất không có nâng lên, tựa như là gãy mất cổ không nhấc lên nổi dường như, cặp kia mang ở trên chân giày theo lúc này càng là dễ thấy. Cái này một quái dị động tác để cho ta đối trước mặt thôn càng thêm tràn ngập tò mò. Ngươi tại sao phải quỳ trên mặt đất bò? Ta đi theo phía sau của nàng hỏi. Nàng không nói gì, chỉ là tự mình hướng phía trước bò, hơn nữa bò càng lúc càng nhanh, hiển nhiên nàng đã thành thói quen loại này hành động phương thức. Đi theo nàng bước vào thôn thời điểm, ta bị một màn trước mắt sợ ngây người, trong thôn vậy mà khắp nơi đều là quỷ như vậy bò người, hơn nữa mỗi người trên chân đều mặc một đôi màu đỏ giày đều. Những người này dường như đồng thời đã nhận ra người xa lạ tiến đến, lại giống là người thấy kẻ ngoại lai mùi vị, bọn hắn nhao nhao xoay người lại, tất cả đều hướng ta bò tới. Chương 430, ta ra không được cũng biết đem các ngươi giết chết. Chương 430, ta ra không được cũng biết đem các ngươi giết chết. Bọn hắn quỳ rạp dưới đất tất cả đều hướng ta bò tới. Trong lòng ta siết chặt, dừng bước lại không có càng đi về phía trước, vốn là muốn hỏi một chút cái kia lĩnh ta tới nữ nhân, có thể vừa quay đầu lại mới phát hiện nữ nhân kia không thấy, hoặc là nói nàng đã dung nhập vào trong đám người. Bởi vì bọn hắn đều quỳ trên mặt đất túi đầu, cho nên ta đã không nhận ra cái nào mới là nàng. Hắc hắc. Hắc hắc ha ha. Ha ha, bỗng nhiên, tất cả mọi người nở nụ cười, tất cả mọi người bả vai đều tại kịch liệt run run, tiếng cười kia mới đầu còn không có gì, có thể chẳng được bao lâu ta đã cảm thấy tâm phiền ý loạn, cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là hai chân của ta không biết rõ thế nào, đột nhiên hơi tê tê, đầu gối cũng có chút như nhũn ra, cảm giác lập tức liền muốn chống đỡ không nổi thân thể của mình, ngay tại một chút xíu túi xuống đi. Cổ cũng là có chút trở nên cứng, giống như là có một tảng đá lớn đặt ở sau trên cổ, đầu ngay tại một chút xíu rũ xuống. Ta ý thức được chính mình dường như đang chậm rãi hướng về những người trước mắt này dáng vẻ phát triển, không ra mấy phút ta cũng biết giống như bọn họ quỳ rạp dưới đất, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Cái này tờ mờ, con mụ nó, tình huống như thế nào? Ta ý đồ ổn định hai chân, giơ lên cổ, nhưng không biết rõ vì cái gì chính là làm không được, dường như thân thể đã không thuộc về mình, căn bản là không cách nào khống chế. Ha ha, một cái trầm thấp tiếng cười từ đỉnh đầu truyền đến, là cái nam nhân, cùng lúc đó tiếng cười của những người khác im bặt mà dừng. Hoan nên đi vào vạn tượng môn, theo lần về sau trong môn lại nhiều một sợi oan hồn, không, phải nói là một sợi cường đại oan hồn. Ta muốn ngẩng đầu đi xem một chút cái này thanh âm chủ nhân là ai, có thể cố gắng nửa ngày chính là không nhấc lên nổi, cổ bị ép càng ngày càng lợi hại, mà lúc này ta mấy có lẽ đã ở vào quỳ một chân trên đất trạng thái. Ta tin tưởng vững chắc nếu như tùy ý loại tình huống này phát triển tiếp, một khi hoàn toàn quỳ rạp trên đất liền vĩnh viễn cũng không nhấc lên nổi. Vừa nghĩ đến đây, ta liền không để ý tới đi để ý tới người kia, mà là theo trong ba lô lấy ra một cái đồng đinh, lúc này ta mới ý thức tới, chính mình liền đem bàn tay tới phía sau như thế động tác đơn giản đều biến 10 phần khó khăn, làm thân thể đều đã hoàn toàn còn xuống. Ta nhanh chóng cầm lấy đồng đinh tại hai chân trên đầu gối phân biệt vẽ ra ba đầu đường dọc, hình thành một đạo xuyên chữ ấn. Máu tươi từ xuyên tự ấn chảy ra theo bắp chân chậm rãi chảy xuống, ta lập tức cảm thấy tê dại hai chân có chút khí lực, có thể trèo chống cán tử. Nghĩ không ra ngươi thật là có biện pháp. Đỉnh đầu vừa mới nói xong, ta chợt cảm thấy sau đầu sinh phòng, có đồ vật gì chạy theo ta đến đây. Nhưng bởi vì eo lưng còn xuống, cổ cũng bị ép rất thấp, động tác nhận lấy nhất định hạn chế, cứ việc ta cực lực né tránh, nhưng phía sau lưng vẫn là nhận lấy mãnh liệt va chạm. Phanh! Ta bị đụng trực tiếp ngã xuống đất, phía sau lưng là từng đợt đau nhức, cảm giác đều muốn gãy mất, nhưng ta không để ý tới đi để ý tới đau đớn, mà là thừa dịp ngã xuống đất thời điểm, thuận tay ở phía sau con cùng sau đột nhiên cái cổ lại riêng phần mình bạch ra xuyên tự ấn. Một hồi ấm áp tại sau lưng tràn ngập ra, eo của ta bụng khôi phục khí lực, cổ cũng tùng nhanh hơn không ít. Trong lòng ta vui mừng như điên, lúc này mới quay đầu nhìn lại, đang thấy một đại đoàn hắc vụ hướng ta bay tới. Ngươi lại ra? Lao tử hút chết ngươi. Vừa rồi nhận được bất khí tại cái này một toàn bộ bạo phát đi ra, ta rút ra câu hồn tỏa chiếu vào hắc vụ mãnh vung mạnh tới, trong khoảnh khắc liền đem hắc vụ đánh tan, vỡ vụn hắc vụ hướng về sau triển hồi, giữa không trung tụ lại thành một đạo cái bóng mơ hồ. Hai đoàn ánh sáng màu đỏ theo cái bóng trên mặt thoáng hiện, giống như là hắn hai con mắt. Ai nếu là giết hắn, ta liền thả ai rời đi vạn tượng môn. Thanh âm trầm thấp theo hắc vụ bên trong truyền ra, cùng lúc đó sau lưng vang lên một hồi tất tất run lẩy bẩy thanh âm, ta nhíu mày quay đầu, đã thấy đám kia quỷ rạp dưới đất người tất cả đều hướng ta xuống lại tới, theo trên người của bọn hắn ta cảm giác được nồng đậm ác khí. Giết hắn, mau giết hắn, chúng ta muốn rời khỏi, chúng ta muốn rời khỏi. Tiếng gào thét như thủy triều hướng ta vọt tới, chấn động đến lỗ tai ta tóc thẳng tê dại. Ta lúc này rút ra xích lân kiếm phanh một tiếng cắm ở trước mặt mình, miệng quát, thiên đạo pháp sư hổ nhiên ở đây, ta xem ai dám lỗ mãng. Hồi lâu vô dụng xích lân kiếm tại ra khỏi vỏ một khắc tràn ra một cỗ cường đại trừ tà chi khí, hướng ta xuống lại mà đến người nhất thời ngừng lại, bọn hắn nguyên một đám nhét chung một chỗ, giống như là vây quanh ở trong vòng heo, lẫn nhau hủy lấy lại là không ai dám động. Gặp bọn họ không ai động, ta liền chậm rãi quay người nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia. Ngươi chính là nhân gian thứ nhất thiên đạo pháp sư. Không chờ ta nói chuyện, hắn mở miệng trước, trong giọng nói mang theo không che giấu nổi kinh ngạc. Ta khoát tay áo, vốn nắn ngươi một chút, không phải thứ nhất, là cái thứ nhất. Đuốt mông ngựa vô dụng, theo ngươi vừa rồi nhường lao tử kinh ngạc bắt đầu, liền đã định trước ngươi không có sống hy vọng, bất quá tại diệt trước ngươi, ngươi vẫn là muốn nói cho ta biết, vạn tượng môn là có ý gì? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Ha ha, ha ha ha. Hắc vụ điên cuồng cười ha ha, trong lòng của ta trầm xuống, giờ này phút này ta phiền nhất thanh âm chính là tiếng cười. Mặc kệ là thứ nhất thiên đạo pháp sư vẫn là thứ nhất thiên đạo pháp sư, ta đều muốn khuyên ngươi đừng lại tiếp tục đúng tay việc này, chuyện này ngươi không còn được, ngươi nếu là đồng ý, ta ngược lại thật ra có thể đưa ngươi trở về, ngươi nếu là không đồng ý, nơi này chính là các ngươi nghĩa địa. Con mắt ta khẽ híp một cái, quay đầu lại hỏi những cái kia quỷ dạp dưới đất người, các ngươi nhưng biết nơi này là địa phương nào? Như thế nào rời đi nơi này? Nếu ai nói cho ta trận tướng, ta chắc chắn dẫn hắn rời đi nơi này thoát ly khổ hải. Một đám người nhét chung một chỗ, lại là không có một cái dám nói chuyện, ta biết bọn hắn là nhiếp tại hắc vụ dâm uy, cho nên mới không dám mở miệng. Các vị, xem ra các ngươi bị vây ở chỗ này đã rất lâu rồi, cứ như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống. Hôm nay ta liền đem lời nói để ở chỗ này, nói cho ta tình hình thực tế các ngươi cố gắng còn có đường sống, nếu là ngoảnh mặt làm ngơ ngậm miệng không nói, coi như ta ra không được, cũng biết đem các ngươi nguyên một đám giết chết. Ta hồ nhiên nói được thì làm được, nếu là có ai không tin, vậy thì đi thử một chút. Ta cho ngươi biết. Một cái quỷ dạp dưới đất người bỗng nhiên bỏ lên đi ra, nghe thanh âm là lao đầu nhì, hắn giao cái đầu quát, chết thì chết. Ta không muốn lại như thế sống sót, ta muốn vì chính mình đụng một cái. Ta cho ngươi biết. Muốn chết. Hắc vụ bỗng nhiên giận quát một tiếng, chỉ thấy hắn lùn người xuống đột nhiên chui vào dưới mặt đất, khi hắn lại từ dưới đất chui lúc đi ra, đã là xuất hiện ở lao đầu trước mặt. Ta muốn mạng của ngươi. Hắc vụ tán làm một đoàn bám vào lao đầu trên thân, lao đầu toàn thân ném một cái, đột nhiên phát run lên. Đại pháp sư cứu ta. Ta tiến tới một bước đưa tay đánh ra một trương linh phủ, miệng quát, phá. Linh phủ lập tức bắn ra một vệt kim quang, bám vào lao trên đầu người hắc vụ trong khoảnh khắc bị đánh tan, giống như là sợi bông như thế rơi ở trên mặt đất, ta biết hắc vụ cũng không có bị đánh giết, chỉ là biến mất mà thôi. Đại pháp sư cứu lấy chúng ta. Chúng ta toàn nghe ngươi. Chương 431, giới bi. chiếm cứ trọc khí chương 431, giới bi. Chiếm cứ trọc khí đại pháp sư. Đại pháp sư cứu lấy chúng ta. Chúng ta toàn nghe ngươi. Nằm sấp trên mặt đất người đem ta bao bọc vây quanh không ngừng đập lấy đầu.
Tốt.
Ai nói cho ta biết trước, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Cái kia áp bách các ngươi hắc vụ là ai? Trước đó cái thứ nhất đứng ra lão đầu leo đến dưới chân của ta, đại pháp sư, nơi này là vạn tượng môn, cái gọi là vạn tượng môn chính là tiến vào một nơi khác thông đạo, ngươi có thể hiểu thành chỉ cần đi vào vạn tượng môn liền sẽ tiến vào một không gian khác, mà cái không gian này chính là từ môn linh chế tạo, vừa rồi hắc vụ chính là môn linh chuông cửa. Vạn tượng môn còn có chuông cửa. Không phải chuông cửa, là môn linh, tà linh linh. Lão đầu cố ý giải thích cho ta. Ta trong lòng bừng tỉnh, nói cách khác trước mặt thôn, chung quanh rừng rậm, bao quát nơi này hết thảy tất cả đều là môn linh lợi dụng tu vi tạo dựng ra tới. Những vật này đều là tồn tại ở trong vạn tượng môn. Chính là cái này ý tứ, kia vạn tượng môn vốn là một cái pháp khí, môn linh nguyên vốn cũng là hiền lành, nhưng không biết rõ vì cái gì nhận lấy tà khí xâm nhiễm, cho nên trong môn tất cả liền cũng thay đổi. Ta nghe được có chút hồ đồ, ý của ngươi là, các ngươi nguyên bản là trong vạn tượng môn sinh linh. Không tệ, môn linh là tà linh, chúng ta cũng là tại cái này hư vô không gian bên trong kinh nghiệm trăm ngàn năm mà tư sinh ra tà linh, mặc dù không thuộc về thế giới bên ngoài, nhưng ở chỗ này cũng coi là qua yên vui. Ai nói rằng cuối cùng, lão đầu thở dài một hơi. Về sau vạn tượng môn bị tà khí thấm vào, trong môn thế giới tất cả đều cải biến, chúng ta những người này cũng đã trở thành dị dạng tà linh, ta trong lòng bừng tỉnh, những này sinh tồn cùng trong vạn tượng môn tà linh chưa hề đi qua thế giới bên ngoài, cho nên đối với vạn tượng môn tại sao lại biến thành dạng này, bọn hắn cũng không biết rõ tình hình, chỉ có thể vô lực thừa nhận tất cả. Đại sư pháp, ngươi đi theo ta để ngươi nhìn cách đồ vật. Lúc này, lão đầu đông nhiên hướng về trong thôn phương hướng bỏ đi, ta cũng vội vàng đi theo, xuyên qua thôn nhỏ thời điểm, ta cố ý quan sát một chút, nếu như không phải bọn hắn nói cho ta đây là trong môn thế giới, ta tất nhiên là không cách nào nhìn ra nơi này cùng ngoại giới khác nhau ở chỗ nào, quả thực giống nhau như lúc. Có thể một cái khác nghi vấn lại xông ra, hiện tại ta thật là lấy lục thân dáng vẻ tiến vào vạn tượng môn sao? Khả năng đến họa cái trước dấu chấm hỏi. Ta không tin vạn tượng môn có thể đem sống sờ sờ lục thân kéo vào đến, nhưng nếu như không phải lục thân lời nói, vì cái gì ta trước đó có thể cảm giác được chính mình tam hồn thất phách gần cùng thể nội? Ta cúi đầu nhìn thoáng qua trên đùi máu, nếu như không phải lục thân, những này máu lại là ở đâu ra? Nếu như lục thân của mình không cùng tiến đến, vậy sẽ ở nơi nào? Chẳng lẽ còn tại trong phòng 808? Suy nghĩ lung tung ở giữa, lão đầu nhi cùng những người khác tất cả đều ngừng lại. Đại pháp sư, ngươi nhìn nơi đó, hắn dùng ngón tay hướng thôn phía sau một mảnh trong rừng, ta dò xét cái đầu xem xét, chỉ thấy ở trong rừng có một ít thấp bé đồ vật đứng sừng sững ở trên mặt đất, không biết là cái gì, ta nhịn không được đi về phía trước mấy bước cẩn thận đi xem, lại là thấy được không thể tưởng tượng một màn. Những cái kia đứng sừng sững ở trên đất lại là cùng lão đầu như thế tà linh, bọn hắn giống đà điểu như thế đem đầu thật sâu cắm vào trong đất, thân thể còn giữ lại trên mặt đất duy trì quỷ tư thế, phóng tầm mắt nhìn tới, chừng mười mấy cái, tựa như là từng tòa thấp bé mộ phần lặng lặng đứng ở đó. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn thế nào? Ta hỏi lão đầu. Bọn hắn đều là thân nhân của chúng ta, bởi vì bị ảnh hưởng của vạn tượng môn, thân thể ngày qua ngày dị dạng, cuối cùng không thể không dúi đầu vào dưới mặt đất, đối với chúng ta mà nói chôn xuống dưới đất liền mang ý nghĩa chết. Đại pháp sư trước đó bởi vì tự thân máu mà thành công ngăn cản chính mình tiếp tục dị dạng, nhưng chúng ta không được, chúng ta không có máu, càng không có thông thiên tu vi, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ có thể một cái tiếp một cái chết đi. Ta hít sâu một hơi, nhìn trước mắt nằm sấp trên mặt đất quái dị tà linh, nói thật ra dưới mắt coi như ta không muốn cứu bọn họ cũng không được, bởi vì tự ta cũng được ra ngoài, cũng không thể vây chết tại địa phương quỷ quái này à. Ta trầm ngâm một chút, hỏi lão đầu, các ngươi có biện pháp gì hay không có thể mở ra nơi này đi ngoại giới thông đạo? Đại pháp sư, thôn Bắc Ba dặm đường bên ngoài có một khối giới bi, kia là môn linh chỗ ẩn thân, cũng là thông hướng ngoại giới môi giới, muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể thông qua giới bi, chỉ là giới bi đã bị trọc khí chiếm cứ, trừ phi tịnh hóa trọc khí, nếu không không có bất kỳ cái gì phương pháp. Ta như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đúng rồi, trước đó ta vào thôn thời điểm, có một vị đại tỷ để cho ta đi xem một gốc cây liễu có hay không nở hoa, kia là có ý gì? Lão đầu thở dài, ai, bởi vì cái gọi là cây liễu hoa khai, giới bi hồn đến, thôn trước cây liễu cùng giới bi có nhất định liên hệ, chỉ cần cây liễu nở hoa, vậy đã nói rõ vạn tượng môn là ở vào mở ra trạng thái, nếu không đại pháp sư ngươi lại như thế nào tiến đến đâu? Bất quá cây liễu hoa mỗi mở một lần, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một ngày, cho nên đại pháp sư ngươi cần tại trong một ngày nghĩ biện pháp tỉnh hóa giới bi cho khí, nếu không tại không có mới người tiến vào vạn tượng môn điều kiện tiên quyết, cũng chỉ có thể đợi thêm một năm. Một năm? Ta kinh ngạc một tiếng, khó mà làm được, nhanh mang ta tiến về giới bi. Người trong thôn không còn nói nhảm, mà là cùng một chỗ vây quanh ta hướng thôn Bắc Ba dặm đường chi đi ra ngoài. Đại khái đi mười mấy phút, bên hai truyền đến róc rách tiếng nước chảy, lão đầu nhi bỗng nhiên nhanh đi vài bước, nghe được tiếng nước chảy, giới bi liền không xa. Lại đi không bao lâu, cách đó không xa quả nhiên xuất hiện một con sông, dưới ánh trăng, mặt sông hiện ra điểm điểm bạch quang, mà tại bờ sông thình lình đứng thẳng một tấm bia đá. Bia đá nhìn qua rất bình thường, không có chỗ đặc biệt gì, thậm chí tại bia đá hai bên còn có cỏ dại. Vị dị chính là tại trên tấm bia đá vậy mà lười biếng cuộn lại một đầu lớn bằng bắp đùi mãng xà. Mãng xà đem bia đá cuốn thật chặt, một đôi bốc lên lục quang ánh mắt nhìn chòng chọc vào chúng ta, trên người hắn lân phiến phản xạ ánh trăng, vậy mà so bên cạnh nước sông còn chói mắt hơn. Ta dừng bước lại, không phải nói trọc khí sao? Như thế nào là một con mãng xà? Con rắn này liền gọi trọc khí. Môn linh chính là như vậy gọi nó. Ách, thực là không tồi đáp án. Lúc này, Lão đầu cùng những người khác đều lui về sau lui, đại pháp sư, chúng ta không dám càng đi về phía trước, chọc khí là bằng vào chúng ta làm thức ăn, tùy tiện đến gần lời nói dễ dàng đem hắn bừng tỉnh, đến lúc đó chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Ta quay đầu nhìn thoáng qua con rắn kia hai cái mắt lục, nó hiện tại chẳng phải tỉnh dậy đó sao? Ngươi nhìn kia hai con mắt trừng so châu còn lớn hơn. Không không không, lão đầu không ngừng đong đưa kia buông xuống đầu, chọc khí lúc ngủ cũng là mở mắt chật chật chật. Cái này vạn tượng môn bên trong mọi thứ đều là như vậy kỳ quái, nếu như ta có thể đem vạn tượng môn chiếm làm của riêng lời nói ta lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung. Đã dạng này, các ngươi liền hảo hảo ở lại đây, ta tự mình đi nói xong, ta liền đi hướng giới bi. Chương 432, chọc khí. Hóa sinh tà linh chương 432, chọc khí. Hóa sinh tà linh ta chậm rãi đi hướng giới bi. Đại pháp sư ngươi phải cẩn thận á, sau lưng truyền đến lao đầu lo lắng thanh âm. Theo cách giới bi càng ngày càng gần, ta liền cảm giác được một cái tà linh chi khí, dựa theo lao đầu ăn khớp phân tích, trong vạn tượng môn tất cả sinh linh đều hẳn là tà linh, cho nên trước mắt đầu rắn cũng không ngoại lệ. TT. Lúc này, chọc khí trong miệng đống nhiên phun ra thật dài lưỡi rắn, nhưng nét mặt của nó dường như không có gì thay đổi, xem ra nó đã tỉnh lại. Nó chậm rãi di chuyển thật dài thân rắn, to lớn đầu rắn cao cao chi, lưỡi rắn phun ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhìn ánh mắt của ta cũng rõ ràng phát sinh biến hóa. Ta rút ra xích lân kiếm đang muốn tới gần, theo trong cơ thể của chọc khí bỗng nhiên phát ra một người đàn ông âm trầm thanh âm. Không cho phép tới gần giới bi, ta dừng bước lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm nó, tà linh tu thành thân rắn, chẳng lẽ ngươi có thể hóa thành hình người không thành? Ta sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì tà linh hình thành là có điều kiện đặc biệt, thiên địa vạn vật đều có thể trở thành tà linh, có thể không ở ngoài hai loại hình thái, tà linh chi khí hóa thành vật, vật hóa thành nhân hình, đây là loại thứ nhất. Loại thứ hai chính là tà linh chi khí trực tiếp hóa thành nhân hình. Thường gặp tà linh chỉ có thể đạt tới loại tình huống thứ nhất sơ cấp giai đoạn, cũng chính là tà linh chi khí hóa thành vật. Tỷ như nói người giấy, cao cấp đến đâu một điểm chính là ta đã từng đối phó qua trong ngũ tà hóa âm trận diện nữ, nàng cuối cùng hình thái chính là nhện. Như muốn đạt tới loại tình huống thứ nhất bên trong giai đoạn cấp cao, chính là vật tới người chuyển biến, quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực cần nhiều năm tu luyện, dạng này tà linh bình thường tu vi tương đối cao, thậm chí có thể đạt tới yêu tiên trình độ. Mà loại thứ hai từ tà linh chi khí trực tiếp hóa thành nhân hình, bởi vì chúng nó thiếu khuyết quá trình tu luyện, cho nên dạng này tà linh giới đại đa số tình huống tu vi thấp, cũng tỷ như nói trong thôn này thôn dân, mặc dù có hình người, nhưng là cơ hồ không có tu vi gì. Nhưng trước mắt con cự mãng này đã từ tà linh chi khí hóa thành rắn, nếu như nó thật còn có thể hóa thành hình người, kia chỉ sợ tu vi muốn so ta trong tưởng tượng cao nhiều. Đối mặt nghi vấn của ta, chọc khí không có trả lời, mà là đem đầu chi cao hơn, một bộ tiến công dáng vẻ, nhanh chóng thối lui đến một ngoài trăm thước, nếu không giết không tha. Vừa mới nói xong, sau lưng liền chuyển đến bá 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 tiếng bước chân, nhìn lại, lao đầu và thôn dân tất cả đều đang lui về phía sau, cho đến thối lui đến trăm thước có hơn. Ta lại là cười cười, không chỉ có cũng không lui lại, còn không ngừng đi lên phía trước, nhường ta xem một chút là thế nào giết không tha. Trong cơ thể ngươi không có tà linh chi khí, ngươi không phải tà linh, ngươi cũng không phải trong vạn tượng môn sinh linh. Ngữ khí của nó hơi nghi hoặc một chút. Ta dừng bước lại, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói mình là tà linh, tự nhiên cũng không thuộc về vạn tượng môn, chúng ta thương lượng một chút, ngươi để cho ta ra ngoài, ta thả ngươi một con đường sống. Ha ha, chọc khí dương lên to lớn đầu, miệng cũng há thật to, giống như thật là đang cười. Ta trấn thủ vạn tượng môn giới bi đã mấy trăm năm, ngươi tiến vào thật là không có một cái nào dám cùng ta như vậy nói chuyện, càng là không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Vừa mới nói xong, nó đột nhiên lao xuống, thẳng hướng ta đánh tới, mang theo kình phong đem xung quanh trong rừng lá cây thổi đến hoa hoa tác hưởng. Thật nhanh, ta hít một tiếng, lúc này nghiêng người sang chân đạp thiên cương nhanh chóng né tránh, chọc khí to lớn thân rắn theo trước mặt của ta phi tốc nào qua, cái này nếu như bị hắn đụng một cái, kia không được trực tiếp đụng nát. Vừa nghĩ đến đây, ta liền vung vẩy xích lân kiếm hướng thân thể của nó chém tới, có thể mũi kiếm còn không có rơi vào trên người của nó, kia đôi rắn khổng lồ liền điên cuồng vung lấy đánh tới. Ta trừng mắt, vội vàng lui lại, nhưng vẫn là bị đôi rắn khổng lồ mang theo kình phong của tới, hấp lực cường đại suýt nữa đem ta cuốn tới rắn dưới khuôn mặt. Ta tranh thủ thời gian đứng dậy, thối lui đến 2 mét bên ngoài, trong đầu lại là suy nghĩ minh bạch một cái khác đạo lý, vì cái gì đang chờ tàu điện ngầm hoặc là xe lửa thời điểm, tuyệt không thể khoảng cách thân xe quá gần, hiện tại ta xem như có bản thân trải nghiệm. Đồng nhiên, cho khí cấp tốc trở lại, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra hai viên sắc bén răng nanh lao thẳng tới mà đến, đây là muốn trực tiếp đem ta nuốt sống xé sống. Tại cái này nguy hiểm lúc, ta đứng tại chỗ không có tránh né, chờ lấy nó đánh tới. Hồ đại sư cẩn thận a. Lao đầu thanh âm lo lắng từ phía sau truyền đến, ta không hề lay động. Khả năng cảm thấy ta là đang gây hấn mới. Chọc khí bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, thể nội tà linh chi khí tăng vọt, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt của ta, nó đầu quét ngang chặn ngang hướng ta cả tới. Con mắt ta có hơi hơi mèo, cấp tốc lấy ra sớm đã chuẩn bị xong điều mẫu đại tiền đánh vào trong miệng của hắn, cùng lúc đó thi triển thiên cương bộ tránh thoát nó cắn vào, sau đó lui về vài mét bên ngoài, hai tay kết ấn trong miệng cao giọng thì thầm, bên trên thông thương khung nhật nguyệt minh, hạ chuyển thấy giống sơn thủy thanh, nhóm ở lại phạm tinh thuận nghị đứng, âm dương linh tiền thông bảo đi. Phá. Vừa mới nói xong, đang gặp phải chọc khí lại hướng ta đánh tới, nhưng nó còn không có tới gần ta, thân rắn liền đột nhiên rung động. To lớn đầu kịch liệt lung lay ba lắc, miệng hơi mở mở phun ra một ngụm máu đen, ngay tiếp theo điều mâu đại tiền cũng phun ra. Thừa dịp thời cơ này, ta tiến lên một bước vung ra thất tiền hoàng kim vong bao lại nó miệng rắn, hai vừa dùng sức kéo một phát nhanh chóng nắm chặt, trên hoàng kim vong đồng tiền lập tức phát ra phong minh, cho khí lung tung bảy cái đầu muốn tránh thoát, trắng kiện đôi rắn cũng hướng ta quật mà đến. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ, ta tự nhiên là không sẽ cùng hắn cứng đối cứng, cho nên nắm chặt hoàng kim vong thời điểm liền đã trốn xa. Tức hồn hển trọc khí liều mạng lăn lộn thân thể, tạo nên vô số bụi mù, lại cũng chỉ là phí công. Ta đứng tại cách đó không xa, hai tay vẫn ôm trước ngực, đừng uổng phí sức lực, nhược quả ta không nhìn lầm, ngươi bất quá là vừa mới có thể hóa thành hình người, bàn luận tu vi hoàn toàn còn không đạt được yêu tiên đẳng cấp, mà ta cái này hoàng kim vong, cho dù là yêu tiên tới cũng có thể vây khốn hắn. Đừng nói, hắn thật đúng là nghe khuyên, vậy mà thật không vùng ấy, ta gặp hắn cảm xúc đã ổn định, cả cười cười, muốn ta nói à, cái này hoàng kim vong liền thắt ở ngươi ngoài miệng à, ngược lại cũng không chậm trễ ngươi hành động cùng tu luyện, ta linh cũng không cần ăn cơm, dạng này rất tốt. Trong khi không nói gì, ta bước đi lên trước, phát hiện theo hắn vảy rắn khe hở bên trong bắt đầu tràn ra từng tia từng sợi tà linh chi khí, không bao lâu khí tức liền đem hắn toàn bộ thân rắn bao phủ, sau một lát, to lớn thân rắn bắt đầu héo rút, thẳng đến cuối cùng hóa thành một bóng người. Ta cúi đầu nhìn một chút, là thân mặc hắc y làn da ngăm đen hình thể tráng kiện nam tử, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại khoanh chân ngồi tại bên trong hoàng kim võng, so trước đó bình tĩnh không ít. Ta quan sát tỉ mỉ hắn một phen, thở dài, cái này thể trạng, cái này màu da, không làm huấn luyện viên thể hình đáng tiếc. Kia cái gì, ta có thể cảm giác được tu vi của ngươi nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Bất quá đây không phải là ta suy tính chuyện, ngươi đã thua, chỉ cần ngươi nói cho ta sử dụng giới bi cách đi ra ngoài, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Cho khí chậm rãi mở hai mắt ra, cảm xúc mặc dù rất ổn định, nhưng nhìn qua vẫn là hung thần ác sát, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền nói cho ngươi biết thế nào ra ngoài. Chương 433, mang ta ra ngoài. Chương 433, mang ta ra ngoài. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền nói cho ngươi biết thế nào ra ngoài. Ha ha, ngươi sai lầm a. Ngươi bây giờ trong tay ta, ta vừa rồi đã nói, ngươi không nói cho ta cách đi ra ngoài, ta liền muốn mạng của ngươi. Ngươi thế nào có tư cách cùng ta bàn điều kiện? Trọc khí ngẩng đầu nhìn ta, khoe miệng hiện ra một vệt ý cười, giết ta. Ngươi bây giờ liền giết ta, sau đó chính ngươi liền chờ chết đi. Trong vạn tượng môn thế giới cùng ngoại giới khác biệt, mặc dù ngươi có thể chờ một năm, đợi đến cây liễu hoa khai lại nghĩ cách đi ra ngoài, nhưng hoàn cảnh nơi này đồ ăn nơi này hết thảy tất cả đều không thích hợp ngoại giới người sinh tồn. Chỉ cần ngươi ra không được, không dùng đến thời gian một tuần liền phải chết. Ngươi cùng ta bất quá là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Ta khẽ nhíu mày, lão đầu nhi. Không bao lâu, lão đầu nhi liền phốc 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 bỏ tới, đại pháp sư. Ngài gọi ta lão hứa là được. Chọc khí vừa rồi nói là sự thật sao? Lão hứa chần chờ một chút, hắn nói không sai, trong vạn tượng môn thế giới ngoại trừ có thể khiến cho ngoại giới người hô hấp, khác bất kỳ vật gì đều không thích thứ ngoại giới người, bao quát đồ ăn cùng một nước. Ta cúi đầu nhìn xem lão hứa, ngươi biết giới bi phương pháp sử dụng sao? Cái này, ta cũng không biết, theo trong môn thế giới mới thành lập đến bây giờ, còn không từng có nơi này tà linh từng đi ra ngoài, cho nên chúng ta không có người biết giới bi phương pháp sử dụng. Kia môn linh đâu? Trong môn thế giới từ môn linh sáng tạo, hắn không có khả năng không biết rõ cách đi ra ngoài à? Lần này không đợi lão hứa nói chuyện, cho khí mở miệng trước, môn linh đương nhiên biết cách đi ra ngoài, hắn là có thể tự do qua lại trong môn thế giới cùng cửa ngoại thế giới, bất quá tứ phương giới bi cũng chỉ có chúng ta những này trấn thủ tà linh có thể kích hoạt, cho nên chỉ cần môn linh không tại, muốn đi ra ngoài vẫn là đến dựa vào chúng ta. Ta cho mày, tứ phương giới bi. Cái kia chính là nói giống như vậy giới bi tổng cộng có 4 khối, ngươi không nói cho ta, vậy ta liền trước hết giết ngươi, sau đó lại đi tìm khác giới bi, lão hứa. Cái khác 3 khối giới bi ở nơi nào? Ách, cái này, lại pháp sư. Tứ phương giới bi tại vạn tượng môn 4 cái phương vị, mỗi một khối ở giữa đều cách hàng ngàn hàng vạn bên trong, hơn nữa cái này 4 cái phương vị mặc dù đều thuộc về trong môn thế giới, nhưng là không gian lại không giống, chúng ta nơi này xem như nhất hòa bình an nhàn. Ta nghe được sững sờ, đột nhiên nhớ tới trước đó lúc ở phòng 808, ngoại trừ nghe được tiếng cười bên ngoài còn nghe được trận trận tiếng la giết. Nói cách khác chính mình lúc ấy nếu như tiến vào mặt khác một gian phòng ốc, rất có thể liền đi hướng cổ chiến trường, điểm này cũng là cùng lao hứa nói không gian không như nhau phù hợp. Cái này vạn tượng môn thật là đồ tốt á, nhưng bây giờ vấn đề là mình bị cái này trọc khí hoàn toàn cầm chắc lấy, thật đúng là có chút không cam tâm. Ta hơi hơi suy nghĩ một chút, liền bất đắc dĩ hỏi trọc khí, nói đi, ngươi có điều kiện gì? Ta vốn cho là hắn lại bởi vì ta bất đắc dĩ chịu thua chế rêu ta một phen, nhưng sự thật chứng minh là ta cách cục nhỏ. Nghe được câu hỏi của ta, trọc khí thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn qua ta, ta có thể mở ra giới bi thả ngươi ra ngoài, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn dẫn lấy ta cùng đi ra ngoài. Cái gì? Không chỉ có là ta, liền lao hứa đều kinh ngạc một chút. Ta hổ nghi hỏi hắn, đem ngươi cũng mang đi ra ngoài. Chẳng lẽ chính ngươi ra không được sao? Cho khí ngồi tại bên trong hoàng kim võng, không nhanh không chậm trả lời, đương nhiên ra không được, bằng không ai sẽ lưu tại môn này bên trong thế giới giữ gìn cả một đời. Ta hướng tới thế giới bên ngoài, ta hướng tới giống như ngươi cường giả, ta hướng tới chính mình chưa từng gặp qua hết thảy tất cả chi tiết, môn linh tại sáng tạo trong môn thế giới lúc sau đã lập xuống quy tắc, phàm là chấn thủ giới bi tà linh đều không thể cách trong khai môn thế giới, nếu không đem lại nhận âm lôi trừng phạt. Bình thường âm lôi ta vốn là không sợ chỉ tiếp chúng ta những này chấn thủ giới bi tà linh đều bị suy yếu tu vi, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, bằng vào ta hiện. Tại đạo hạnh mong muốn ngăn cản âm lôi là tuyệt không đường sống, trừ phi sau khi ra ngoài, ta mới có thể chậm rãi khôi phục tu vi của mình. Hóa ra là dạng này. Trong vạn tượng môn này cũng có âm lôi. Ta hỏi. Không tệ, trong môn thế giới tuy nói là môn linh sáng tạo, có thể âm lôi lại là vạn tượng môn kèm theo cấm chế này chỉ có thể đối với chúng ta có tác dụng, sẽ không đối môn linh có hiệu quả. Ta cúi đầu trầm ngâm một lát, đưa tay thu hồi hoàng kim võng. Điều kiện của ngươi ta đáp ứng, bất quá ta còn có một chút nghi vấn, lão hứa nói vạn tượng môn bị tà khí xâm nhiễm, cho nên nơi này tà linh đều lại biến thành dị dạng, nhưng ta nhìn thân ngươi tư thẳng tắp, vì cái gì không có chịu ảnh hưởng? còn có liền là như thế nào có thể khôi phục vạn tượng môn nguyên bản dáng vẻ. Trọc khí từ dưới đất đứng lên, ngay từ đầu ta liền nói qua cho ngươi tu vi của chúng ta nhận lấy hạn chế, điểm này đồng đẳng với bọn hắn dị dạng, vạn tượng môn bị tà khí xâm nhiễm, nói cho cùng là môn linh bị xâm nhiễm kết quả, chỉ cần giết môn linh, nơi này mọi thứ đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Môn linh hiện tại đã trốn đi, muốn làm sao tìm được hắn? Ta truy vấn. Trọc khí lườm ta một cái, chỉ cần ngươi dẫn ta ra ngoài, ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Cái này Trọc khí mặc dù nhìn qua trung thực, nhưng theo đấy lòng lộ ra một cô đối với bất kỳ người nào đều không tín nhiệm dáng vẻ, dù sao lần đầu gặp mặt ngược cũng bình thường. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, ta liền nói rằng, biết, chuẩn bị bắt đầu đi. Đại pháp sư, ngươi nhất định phải thành công a, chúng ta toàn nhờ vào ngươi. Lao Hứa run rẩy nói rằng, ta không nói gì, mà là theo Trọc khí cùng đi tới giới bi. Trọc khí dùng tay vướt ve lấy giới bi, một hồi ta sẽ mở ra giới bi thông đạo một khi mở ra, cũng chỉ có thể duy trì 10 phút, đến lúc đó ngươi đi vào trước, sau đó ta theo sát phía sau, nhưng ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta ngăn cản âm lôi. Ta cười cười, để cho ta đi vào trước. Ngươi không sợ ta mặc kệ ngươi sao? Nếu như ngươi mặc kệ ta, ta liền giết những thôn dân kia. Ta biết những thôn dân kia cũng bất quá hơn 1 giờ mà thôi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng dùng bọn hắn liền có thể uy hiếp được ta? Trọc khí yên lặng nhìn ta, ta tin tưởng ánh mắt của mình sẽ không nhìn lầm người. Ta giật mình, bắt đầu đi hắn không tiếp tục nói nhảm, mà là quay người đối với giới bi ngửa mặt lên trời giận quát một tiếng, lập tức hóa thành một đầu màu đen cự mãng thật chặt quấn lấy giới bi. Một giây sau cự mãng quanh thân đột nhiên tràn ra một cỗ tà linh chi khí, phía trên giới bi lúc này xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Điểm đen cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt liền tạo thành một cái vòng xoáy màu đen. Ầm ầm. Cùng lúc đó, mây đen ép đầu, truyền đến từng đợt lôi minh, chấn lỗ hai tà tóc thẳng đầu. Tiến nhanh đi. Trọc khí hai mắt hiện ra lục quang, hướng ta quát. Ta lúc này chạy mau thả người nhảy lên chui vào vòng xoáy màu đen bên trong, quay đầu nhìn lại, đang thấy một đạo thiểm điện thẳng bổ xuống, hung hăng rơi vào Trọc khí thân rắn bên trên. Vẹn vẹn lần này, hắn đuôi rắn liền bị đánh gây mất. Chương 434, chém giết môn linh, ra vạn tượng môn. Chương 434, chém giết môn linh, ra vạn tượng môn. Ta thả người chui vào vòng xoáy màu đen, quay đầu nhìn lại, đang thấy một đạo thiểm điện thẳng bổ xuống rơi vào Trọc khí thân rắn bên trên, vẹn vẹn lần này, liền chém đứt hắn đuôi rắn. Trọc khí ngửa đầu kêu thảm một tiếng, đột nhiên bung ra quấn lấy giới bi thần rắn, cũng hướng vòng xoáy màu đen đánh tới. Đúng lúc này, đỉnh đầu nổ vang 3 tiếng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nhấc mắt nhìn đi, 3 đạo thiểm điện đâm nghiêng bên trong đánh xuống, nửa bên bầu trời đều bị chiếu sáng, cái này 3 đạo âm lôi nếu là rơi vào trên người Trọc khí, sợ là có thể trực tiếp đem hắn chém thành 3 đoạn, cũng may đối phó âm lôi ta là có kinh nghiệm. Vừa nghĩ đến đây, ta liền đánh ra một chương tử phù, lá bùa bay đến đỉnh đầu của Trọc khí, trong nháy mắt tràn ra 3 xóa tử quang đón 3 đạo âm lôi đánh qua. Phanh 3 tiếng liên tục tiếng vang, âm lôi trong nháy mắt tiêu tán, có thể đỉnh đầu mây đen lại là không có tán, lại lập tức phải dựng dụng ra mới âm lôi. Cũng may Trọc khí hơn phân nửa thân rắn đã chui vào vòng xoáy màu đen bên trong. Ta nhìn sốt ruột, nói gấp, ngươi liền không thể hóa thành hình người đi vào sao? Không phải dùng thân rắn, đây cũng quá dài quá lãng phí thời gian. Có lẽ là quá mức hưng phấn, hắn cũng không có phản ứng ta, mà là ra sức đung đưa thân rắn tiếp tục hướng trong vòng xoáy chui, ngay tại hắn muốn hoàn toàn chui lúc tiến vào, đột nhiên dừng lại. A! Trọc khí kêu thảm một tiếng, sau đó vậy mà không hiểu thấu hướng phương hướng ngược rơi xuống, tựa như là có đồ vật gì ở bên ngoài tránh hắn. Trong lòng ta trầm xuống, vội vàng trở lại nhìn lại, đã thấy cái kia đầu thụ thương cái đuôi lúc này đã bị một đoàn đen nghị xương mù bao vây. Môn linh, ta kinh ngạc một tiếng. Ha ha, muốn chạy trốn ra vạn tượng môn tà linh chính là phản bội vạn tượng môn, phản bội vạn tượng môn chính là phản bội ta. Xương mù màu đen bên trong truyền đến môn linh phẫn nộ gầm rú. Trọc khí rơi xuống tốc độ biến càng nhanh, ta trong lòng cảm giác nặng nề, theo hắn to lớn thân rắn bò hướng đuôi rắn, sau đó rút ra câu hồn tỏa này sinh ác độc đánh vào xương mù màu đen bên trên, nhưng lần này hắn cũng không có bị đánh tan, mà là rắn rắn chắc chắc kháng trụ câu hồn tỏa. Mắt thấy to lớn thân rắn đã bị kéo tới vòng xoáy biên giới, ta vội vàng hô, nhanh, hóa thành hình người. Ta không được hắn chỉ nói ra 3 chữ này, hiển nhiên môn linh đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn, hắn đã bất lực lại hóa thành hình người. Mà lúc này đỉnh đầu âm lôi lần nữa hình thành. Ầm ầm, một tiếng sấm rền vang vọng chân trời, nhấc mắt nhìn đi, chướng mắt thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, chiếu vào Trọc khí to lớn đầu đổ xuống. Ha ha, đây chính là phản bội kết quả của ta. Môn linh điên cuồng cười to. Đúng lúc này, thân rắn đột nhiên lắc một cái, trực tiếp đem ta theo đuôi rắn vung ra vòng xoáy chỗ sâu, Trọc khí mở ra miệng rộng hướng ta nói rằng, ta đi không được. Ngươi đi đi. Cảm ơn. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu lại trực tiếp chạy theo đánh xuống tiệm điện đụng tới. Hồ náo. Ngươi trở lại cho ta. Ta hô to một tiếng, vung mạnh ra câu hồn và ôm lấy trong miệng hắn răng nanh, quả thực là đem hắn túm trở về, có thể tiệm điện đã bổ tới. Ta cắn răng, chân đạp tiên cương giẫm lên đầu của hắn phi thân mà lên, giữa không trung rút ra xích lân kiếm, tại trên kiếm phong gián tiếp theo trương linh phủ, lập tức vung lên xích lân kiếm chiếu vào tiệm điện liền bổ xuống. Răng rắc. Một tiếng vang thật lớn đánh vỡ, linh phủ tử quang cùng kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng tiệm điện, mà ta cũng theo giữa không trung rơi xuống đập vào Trọc khí to lớn thân rắn bên trên. Ngã xuống bên sau, ta toàn thân tượng là bị điện giật dường như còn tại không trường run rẩy, đầu lưỡi hướng chó như thế khoác lên bên miệng, nhưng ta còn là ra sức bỏ lên, mơ hồ không do nói, ca nói dẫn ngươi đi. Liền. Liền dẫn ngươi đi. Tuyệt. Tuyệt không nuốt lời muốn chết. Không chờ hắn nói chuyện, môn linh bỗng nhiên theo đuôi rắn đánh tới, ta lấy ra dẫn lôi phủ, ta tờ mờ, con mụ nó, cũng làm cho ngươi nếm thử xét đánh mùi vị. Nói xong, vung ra lá bửa, lôi pháp tiên thiên ra, lịch đại biến hóa hiện, 36 lôi chỗ, 72 thanh quan. Phá. Lá bùa trong nháy mắt nổ tung, mấy đạo tử lôi hình rắn lóe ra, tất cả đều hung hăng kích trên thân môn linh. A. Một hồi kêu thảm chợt vang lên, sương mù màu đen thoáng chốc bị đánh thành tử sắc bụi mù, mang theo nồng đậm mùi khét nhi trong chớp mắt liền biến mất không thấy. A. Môn linh bị diệt. Môn linh bị diệt. Chúng ta được cứu. Âm thanh của lão Hứa từ đằng xa truyền đến, trong lúc nhất thời, những thôn dân kia tất cả đều hoan hô lên. Ta không để ý tới quản bọn họ, bởi vì bị sét đánh nguyên nhân, lại mạnh mẽ thi triển dẫn lôi chú, cho nên hiện tại ta toàn thân đều như nhũn ra, đoán chừng tóc đều là lợm, lắc lắc cung dung nửa ngày, rốt cục vẫn là ngã xuống thân rắn bên trên. Cảm ơn ngươi, ta cái này dẫn ngươi rời đi chọc khí tại bên thai ta nói rằng, ngữ khí của hắn so sánh với trước có biến hóa rõ ràng, sau đó liền trở đi ta hướng vòng xoáy màu đen chỗ sâu bỏ đi. Vừa rồi quá trình nhìn như kịch liệt phức tạp, thực tế cũng bất quá ngắn ngủi mấy phút mà thôi, bằng không cái này vòng xoáy cũng không có khả năng một mực tồn tại. Đây là trong lòng ta toát ra sau cùng suy nghĩ, sau đó trước mắt liền lâm vào đen kịt một màu. Một hồi kịch liệt cảm giác hôn mê về sau, trước mặt rốt cục có một chút sáng ngời, nhưng mười phần yếu ớt, ta mở hai mắt ra, là mặt trăng vẩy vào phòng. Ta phát hiện mình nằm tại 808 phòng ngủ trên mặt đất, cũng chính là trước đó phát ra trận trận cười quái dị phòng ngủ, dưới mắt hắn đã khôi phục bình thường. Ta cảm giác trên người mình vẫn còn có chút run lên, liền vịn đầu giường bò lên, lại đột nhiên nhìn thấy trên giường ngồi một người. Niệm đó, ta bị cái này bỗng nhiên xuất hiện người giật nảy mình, tập trung nhìn vào, lại là Trọc Khí, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vẫn là bộ kia đàng hoàng bộ dáng. Chỉ bất quá hắn hai cái đùi vẫn là vết máu loang lổ, hẳn là đôi rắn thụ thương tạo thành. Ngươi không có chuyện gì chứ? Mấy chữ này theo hai người chúng ta trong miệng đồng thời hỏi lên. Ta không sao nhi, chân của ngươi thế nào? Ta vội vàng hỏi trước. Vết thương da thịt mà thôi, không có gì đáng ngại, chỉ có điều một tuần bên trong ta không thể lại hóa thành hắc mãng. Trong giọng nói của hắn lại mang theo chút tiếc nuối. Không không không, ngươi tốt nhất đừng hóa thành cự mãng, thế giới này người không nguyện ý nhìn thấy thứ này, ngươi liền hảo hảo phải làm người là được. Hắn còn muốn nói điều gì, bị ta cắt ngang, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta có chút việc tư phải xử lý. Bước xuống câu nói này, ta liền quay người ra phòng ngủ đi vào cửa phòng vệ sinh trước, chính mình trước đó bị cái kia cả người là máu nữ quỷ lừa gạt tiến vào vạn tượng môn, hiện tại nên tính sổ thời điểm. Đi ra. Ta đối với phòng vệ sinh hô một tiếng. Không bao lâu, một nữ tử mặt mũi tràn đầy khiếp đảm bay ra, nhìn thấy ta về sau, nàng nguyên vốn cũng không có huyết sắc mặt dường như biến càng thêm trắng bạch. Đại pháp sư, ngươi hiện ra ta cười mỉm nhìn xem nàng, thế nào? Nhìn thấy ta đi ra ngoài là không phải rất thất vọng? Là, không phải, đại pháp sư ngươi nghe ta giải thích, ta là bị buộc, ta nếu là không làm như vậy, bọn hắn liền phải đem ta diệt hồn bọn họ là ai chương 435, cấp hình phủ. Thẳng vào thiên tử điện chương 435, cấp hình phủ. Thẳng vào thiên tử điện bọn họ là ai nữ quỷ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cúi đầu, hai cái đục ngầu ánh mắt lại là sách loạn chuyển, ta không dám nói ta méo một chút đầu, chậm rãi giơ tay lên điểm chúng nàng quỷ môn, mặc dù ngươi đã chết, nhưng là hẳn là còn có đầu óc, chính mình suy nghĩ thật kỹ, là không dám nói. Vẫn là dám không nói. Cha hỏi thời điểm, ta ngón trỏ đầu ngón tay đã có một phần nhỏ chạm vào nàng quỷ môn, nữ quỷ đột nhiên khẽ run rẩy, muốn cứ gọi lại không dám gọi, một tia quỷ máu theo quỷ môn vết thương chảy xuôi mà xuống, treo ở nàng trắng bệnh trên chóp mũi. Đại pháp sư, kỳ thật ngươi hỏi ta cũng không hề dùng, ta cũng không biết bọn họ là ai, ta chỉ là qua đường quỷ bị bọn hắn bắt đến nơi này, mạng bọn họ ta trông coi căn phòng này, chỉ cần có người tìm đến, bất kể là ai đều phải chết, nếu không ta liền phải hồn phi phách tán. Trong lòng ta hồ nghi, bọn hắn đã để ngươi lưu thủ nơi này, ngươi nhất định gặp qua bọn hắn à? Cho dù không biết rõ nội tình cũng hẳn là tinh tưởng dáng dấp ra sao a. Nữ quỷ lắc đầu, của ta đạo hạnh đại pháp sư hẳn là tinh tưởng, bọn hắn đều dùng tu vi ngăn cản chính mình ngũ quan, làm sao có thể nhường ta nhìn thấy tướng mạo. Ta cau mày, nói như vậy, ngươi là tại làm một cái chưa hề gặp mặt người khô lấy giết người hoạt động. Vậy bọn hắn tại sao phải để ngươi trông coi căn phòng này? Cái này ta biết. Nói xong, nữ quỷ người nhẹ nhàng đi vào trước đó ta chỗ phòng ngủ, cũng chính là phát ra tiếng cười kia một gian. Đại pháp sư, cũng là bởi vì cái này. Nữ quỷ tay chỉ mặt tường, ta đụng lên đi xem xét, phát hiện trên mặt tường đinh lấy một cái móc nối bên trên treo một cái mặt dây chuyền, ta cầm lấy mặt dây chuyền, vào tay băng lánh hoa nhuận, tựa như là một khối ngọc. Mặt dây chuyền tạo hình cũng rất đặc biệt, là một cái lỗ hổng hình màu ngà sữa đồ chơi, phía trên có một ít màu đen tạp chất, nhìn cảm nhận lại có chút giống như là ngà voi. Đây chính là vạn tượng môn. Một mực không lên tiếng Trọc Khí bu lại. Đây chính là vạn tượng môn. Ta hiếu kỳ tử tế suy nghĩ, trong này màu đen tạp chất là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua có chút buồn nôn, cái này tạp chất tựa như là người mặc quần đùi trên mặt cắt ngã một phát, da thịt vạch phá, hạt cắt chui vào trong da. Loại tình huống này ta bình thường là phải nhẫn đau đem hạt cắt một hạt móc đi ra, quá trình mặc dù có chút đau, nhưng là rất thoải mái. Trọc Khí giải thích nói, trắng ngà là vạn tượng môn nguyên bản nhan sắc, nếu như ta không có đoán sai, những này màu đen tạp chất hẳn là còn sót lại tà khí, trước đó vạn tượng môn bị tà khí xâm nhiễm, vạn tượng môn tất nhiên là biến thành màu đen, về sau môn linh bị ngươi tiêu diệt, tà khí thanh trừ, mới có thể lưu lại cái này vết tích, không bao lâu hẳn là liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn để cho ta nghĩ đến một chuyện, liền hỏi, lão Hứa trước đó nói qua, trong môn thế giới là môn linh dùng tu vi tạo dựng ra tới, hiện tại hắn bị ta diệt, trong môn thế giới sẽ có ảnh hưởng sao? Sẽ không, trong môn thế giới lấy hình thành, chỉ cần không phải môn linh có thể tận lực nhiễu loạn cùng hủy diệt, cho dù hắn chết, trong môn thế giới cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, điểm này ngươi yên tâm. Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý, sau đó quay đầu nhìn về phía nữ quỷ, thứ này thế nào còn tại phòng 808? Không biết rõ để ngươi lưu thủ người nơi này vì cái gì không đem thứ này trực tiếp lấy đi. Không biết rõ con mắt ta một mèo, bọn hắn để ngươi ở chỗ này lưu thủ bao lâu thời gian. Ngươi nếu là lại nói không biết rõ, ta liền giết chết ngươi. Nữ quỷ giật mình, chậm rãi phun ra ba chữ. Không rõ ràng ta đi. Ngươi cố ý chọc giận ta đúng không? Nữ quỷ phù phù một tiếng quỷ dạp dưới đất. Về đại pháp sư, ta thật không biết rõ, ta chính là một cái bị bắt tới qua đường quỷ a. Đều tới lúc này, ta làm sao có thể dám lại lừa gạt ngài? Ta nhíu mày, đưa tay đánh ra một trương linh phủ. Nữ quỷ còn chưa kịp phản kháng liền bị lá bùa thu vào. Linh phủ tại đỉnh đầu xoay một vòng sau đó liền ba một tiếng vỡ thành vô số bột phấn. Kia nữ quỷ cũng không thấy bóng dáng. Chọc khí kinh ngạc nhìn ta, ngươi đem nàng diệt? Không có, ta chỉ là đem nàng trực tiếp đưa đến phán quan trước án. Trước kia ta đưa quỷ hồn nhập âm ti dùng tất cả đều là dẫn hồn phù. Dẫn hồn phù mặc dù có thể đem quỷ hồn đưa đến âm ti, nhưng chỉ là đưa đến đầu nguồn quỷ một quan, làm theo cần quỷ sai nghiệm mình chính bản thân từng bước một dựa theo bình thường quá trình tiến về thiên tử điện tiêu sổ sách. Mà ta vừa rồi sử dụng chính là cấp hình phù, cùng tên của nó như thế, phàm là ta cho rằng có tội qua hoặc là trọng hình quỷ hồn liền có thể sử dụng loại này lá bừa. Cùng dẫn hồn phù khác biệt chính là, cấp hình phù không cần quỷ sai nghiệm mình chính bản thân, mà là có thể chen ngang thẳng đến phán quan trước án, phàm là như vậy quỷ hồn, phán quan đều sẽ ưu tiên trọng điểm thẩm tra xử lý, cũng coi là thiên tử điện VIP đương nhiên. Sử dụng cấp hình phù điều kiện tiên quyết chính là nên pháp sư nhất định phải tại âm ti treo qua huyền danh, như ta trước kia liền không có tư cách sử dụng. Ta đem trên vạn tượng môn dây thừng kéo đứt, một lần nữa cột lên dây đỏ, đánh một vòng mấy lúc sau đeo ở trên cổ tay của mình. Cho khí hồ nghi nhìn ta, ngươi muốn đem vạn tượng môn chiếm làm của riêng. Ta lườm hắn một cái, nhìn ngươi lời nói này, cái gì gọi là chiếm làm của riêng? Có người âm thầm an bài nữ quỷ trông coi nó, cái này đã nói lên bọn hắn rất coi trọng cái đồ chơi này, hiện nay ta đem nó đeo ở trên người chính là vì dẫn xuất phía sau mà người đến, đây là một loại cái gì tinh thần? Đây là một loại không biết sợ tinh thần, bản thân tinh thần hy sinh, quên mình vì người dừng lại. Dừng lại trọc khí có vẻ hơi bất đắc dĩ, mặc kệ ngươi là vì cái gì, chỉ cần vạn tượng môn trong tay ngươi, ta liền phải đi theo ngươi. Ta nghe được sững sờ, vì cái gì? Ngươi không phải đã ra tới a? Thiên hạ chức trách lớn ngươi bay lượn, làm gì còn muốn trông coi nó? Dù sao vạn tượng môn là nhà của ta, ta cũng phải thường xuyên về đi xem một chút ta còn muốn nói điều gì. Hắn lại hết vạm vỡ trước ngực, nói bổ sung, ngươi cũng không cần ghét bỏ ta, đi vào thế giới này về sau, tu vi của ta sẽ dần dần khôi phục, đến lúc đó tất nhiên có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Ta nghĩ nghĩ, gia hỏa này là tà linh, nhìn qua còn rất đàng hoàng bộ dáng, lưu tại bên cạnh mình cũng chưa chắc không thể. Nghĩ tới đây, ta lại hỏi, ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì, có thể trong nhà của ta đều là chút muội tử, ngươi tuy nói là tà linh, nhưng dù sao cũng là một đại nam nhân trọc khí cười cười, điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Ta ngày bình thường có thể bám vào ngươi trên cổ tay vạn tượng môn mặt dây chuyền bên trên, chỉ cần ta không ra, ai cũng sẽ không phát hiện được ta tồn tại. Ta nghĩ nghĩ, dường như cũng chỉ đành như thế. Nhìn xem ngoài cửa sổ, đã là tảng sáng, ta rôi cái lưng mệt mỏi chuẩn bị về trước 707 tìm một thanh, sau đó bàn bạc kỹ hơn, trước khi ra cửa ta nhìn một cái mặt khác một căn phòng ngủ, cũng chính là trước đó truyền ra tiếng la giết cái gian phòng kia phòng ngủ, lúc này cũng là yên lặng. Trong khí dường như nhìn ra ta nghi ngờ trong lòng, giải thích nói, mỗi lần vạn tượng môn mở ra trước, tứ phương giới bi đều sẽ tùy theo mở ra, tứ phương giới bi đại biểu cho bốn cái không gian, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại địa phương khác nhau, trước ngươi nghe được tiếng la giết chính là khác một vùng không gian. Còn lại hai cái không gian cũng sẽ xuất hiện tại cái khác biệt địa phương, bất quá chỉ cần vạn tượng môn quan bế, không gian tự nhiên cũng biết biến mất. Ta trong lòng bừng tỉnh, hóa ra là dạng này, kia như vậy chẳng phải là sẽ lập tức đem người vô tội hút đi vào. Kia ngược lại sẽ không, có thể vào người đều là vạn tượng môn muốn cho hắn đi vào, cũng không tồn tại hút đi vào. Nói chuyện chương 436, ngươi đang uy hiếp ta. Chương 436, ngươi đang uy hiếp ta. Có thể vào người đều là vạn tượng môn muốn cho hắn đi vào, cũng không tồn tại hút đi vào. Nói chuyện ta lặp lại một lần câu nói này, trong lòng lập tức minh bạch cái gì. Tốt ta, rời khỏi nơi này trước. 808 cái đinh bị trừ bỏ, ta suy đoán nhiều nhất đợi đến đêm nay, liền nhất định sẽ có thay đổi gì, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến a. Theo phòng 808 đi ra, trong hành lang hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, chỉ là không có như vậy ấm lãnh, ta đi vào thang máy đi tới 7 lâu, thang máy cửa vừa mở ra, cổng liền xuất hiện một cái vẻ mặt khẩn trương cô nương, là một thanh. Tiểu nhiên, nàng theo bản năng kéo lại tay của ta, nhưng nhìn thấy bên cạnh ta chọc khí sau liền lại bùng ra, trong miệng không được tự nhiên mà hỏi, ngươi, không có chuyện gì chứ? Ta cười một lần nữa kéo tay của nàng, ta không sao nhi. Sao không trong phòng chờ ta? Ta nhìn sắc trời sắp sáng ngươi còn chưa có trở lại, liền đi ra chờ ngươi. Ngươi một đêm đều không ngủ à? Một thanh nhẹ gật đầu không nói gì. Ta gặp nàng một thân màu đen trang phục, linh lung tiên thật chặt nắm trong tay, nghĩ đến nếu như ta lại không xuất hiện nàng liền phải xông đến 808. Thật ngốc, ta sờ lên tóc của nàng, đi, trở về phòng bên trong lại cùng ngươi mạnh trò chuyện. Sau khi trở lại phòng ta đang phải đóng cửa, phát hiện chọc khí gỗ cái cọp dường như sự tại cửa ra vào không nhúc nhích, ta hướng hắn vây vây tay, tiến đến a. Áo hắn nhấc chân đi tiến ra phòng, thận trọng đứng tại cửa ra vào. Ta không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đường đường giới bi bảo hộ người, một cái cao đẳng tà linh vậy mà cẩn thận như vậy nghiêm túc, cùng hắn tại bên trong vạn tượng môn trạng thái tưởng như hai người. Lại một nghĩ lại, dù sao hắn lần đầu tiên tới thế giới này, trong lòng có lo lắng cũng là bình thường. Cho nên ta không có ý định miễn cưỡng hắn, vẫn là để chính hắn đi tiếp xúc cùng hiểu tương đối tốt. Ta nắm tay của Mộc Thanh ngồi ở trên ghế salon, đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói một lần. Sau khi nghe xong, Mộc Thanh cũng không có nóng lòng nói cái gì, mà là trầm ngâm một lát mới mở miệng, Vạn Tượng Môn ta ngược lại thật ra nghe nói qua, cũng coi là trong truyền thuyết pháp khí, biết nó chân chính xuất thân không có mấy cái, cho nên nó ban đầu chủ nhân đến cùng là ai chỉ sợ cũng không có người biết, hiện đang rơi xuống trong tay của ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Dù sao đồ tốt ai đều muốn, mấu chốt nhất là hắn tại sao lại xuất hiện ở Kim Lan tiểu điểm phòng 808. Nếu như không đem vấn đề này làm rõ ràng, về sau sợ cũng sẽ không an bình, về phần nhường nữ quỷ tử thủ phòng 808 phía sau mà người, ta cảm thấy vẫn là phải theo Kim Lan tiểu điểm tra được. Ta tán đồng nhẹ gật đầu, cái này ta trước đó cũng nghĩ qua, cái kia Ôn Thành nói không chừng sẽ hiểu một chút nội tình, cho dù hắn không biết rõ nội tình, có thể Kim Lan tiểu điểm dù sao cũng là nhà bọn hắn, chúng ta tối thiểu có thể theo trong miệng hắn biết được một chút phòng 808 ở khách, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Nâng lên Ôn Thành, Mục Thanh bỗng nhiên phốc phốc nở nụ cười, ta có chút không hiểu đâu, thế nào? Mục Thanh lấy điện thoại di động ra cho ta xem một đầu tin tức, tiêu đề: Kim Lan tập đoàn đại thiếu gia Ôn Thành vào hôm nay ngày 24 tháng 6 ban đêm tại tập đoàn dưới cờ Kim Lan đại tiểu điểm trước cửa chạy trần chuồng, toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái quần lót, dẫn tới vô số vây xem, chạy trần chuồng video tại các đại bình đài phát ra lượng đã siêu ngàn vạn, mặc dù video đã loại bỏ, nhưng đối Kim Lan tập đoàn ảnh hưởng trái chiều là không thể đo lường, nội dung phía sau ta. Liền không có nhìn tiếp nữa, chỉ là lắc đầu thở dài, cơ hoa nha đầu này, động thủ quả nhiên đủ lưu loát. Mục Thanh cười trợn mắt nhìn ta một cái, ta liền biết là ngươi ra mưu ma trước quỷ, cơ hoa đêm qua vừa về đến liền nói cho ta biết, không nghĩ tới sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn không phải ra mặt dày sao? Hắn không phải đối ngươi ra mặt dày sao? Vậy ta liền để hắn thật tốt phơi bày một ít, không có gì bất ngờ xảy ra, chưa tới giữa trưa hắn liền sẽ tới tìm ta. Mục Thanh sững sờ, hắn biết là ngươi làm. Ta cố ý căn dặn cơ hoa, nhường nàng nói cho họ Ôn ta chính là chủ sự sau màn, chính là muốn cho hắn biết ta là nam nhân của ngươi. Ai động tới ngươi ta liền động ai. Mục Thanh nhẹ nhàng tựa ở đầu vai của ta, không nói thêm cái gì. Khụ khụ một tiếng ho khan theo cổng truyền đến, Mục Thanh lập tức đánh ngồi xuống, ta cái này mới phản ứng được chọc khí tiểu tử kia còn tại cửa ra vào đứng thẳng đâu. Ta đối với hắn nháy nháy mắt, cái kia, ngươi nếu không đi ra ngoài trước chơi một lát. Áo. Chọc khí lên tiếng, xoay người rời đi, ta bận bịu xông cổng hô một tiếng nói, chú ý đừng hiện ra chân thân, đừng dọa tới người khác. Đúng hạn về nhà. Ta là thật sợ hắn ném đi nha. Hắn gọi chọc khí. Tốt tên kỳ cục Mục Thanh lẩm bẩm nói. Danh tự mặc dù kỳ quái, nhưng ta cảm thấy hắn có to lớn tiềm năng, nếu như dốc lòng tu luyện, nói không chừng tương lai có thể có thành tựu. Đúng rồi, ngươi một đêm đều không ngủ, muốn hay không ngủ một cảm giác? Ngươi không phải cũng cả đêm không có ngủ sao? Mục Thanh nháy mắt thấy ta. Ta cười cười, vừa muốn nói gì, cửa phòng lại bị gõ. Đương 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 ta đứng dậy đi tới cửa trước mở cửa phòng, đã thấy Ôn Thành vẻ mặt lanh y đứng tại cửa ra vào. U, tới nhanh như vậy, chắc hẳn Ôn đại thiếu gia cũng là một đêm không ngủ đi. Hắn không nói gì, lại là trực tiếp đi đến, thấy Mục Thanh ngồi ở trên ghế salon, Ôn Thành cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có giống trước đó như thế mưu toan kinh bạc, ta liền biết lần này chạy trần chuồng xem như đúng chỗ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn rốt cục mở miệng, ta giang tay ra, cái gì người nào? Ta không rõ ý của ngươi. Đừng giả bộ. Đêm qua cái kia nữ quỷ, nói ngươi là chủ nhân của nàng, là ngươi nhường nàng Ôn Thành lời còn chưa dứt, ta tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Áo, ngươi nói là chuyện này, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi, ta là một cái pháp sư hiểu không? Ôn Thành sửng sốt một chút, pháp sư? Thì ra là thế, trách không được ngươi muốn đi phòng 808. Hắn vậy mà chủ động nâng lên 808. Cái này để cho ta không thể không hoài nghi hắn nhất định biết 808 nội tình, coi như không biết rõ nội tình, cũng nhất định hiểu rõ một chút thần tình. Liên quan tới 808 ngươi đều biết thứ gì? Ta nhìn chằm chằm hắn. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Chỉ bằng ta tối hôm qua còn sống đi vào 808, hôm nay lại sống mà đi ra 808, như thế vẫn chưa đủ sao? Gian phòng kia chết qua bao nhiêu người, ngươi cái này Kim Lan tập đoàn đại thiếu gia không phải không biết ta. Ôn Thành khỏe miệng giật một cái, sau đó cúi đầu xuống giống như là đang suy nghĩ cái gì, ta biết hắn có lay động, liền hướng dẫn từng bước, lớn như thế Kim Lan tập đoàn, sợ rằng cũng không nghĩ ra nội bộ sẽ có dạng này một cái ăn người phòng, tin tức để lộ ra ngoài, mọi người chỉ sợ thật đúng là không nhất định tin tưởng, có thể trước đó vài ngày 808 liên tiếp xảy ra rơi xuống sự cố liên tiếp người chết, nếu như đem những này xuyên kết hợp lại, ngươi mọi người nói sẽ không tin tưởng. Nếu như tin tưởng, ngươi nói Kim Lan tập đoàn có thể hay không đạt được phản vệ. Đồng dạng lớn tập đoàn đều dựa vào danh dự sống sót, đến lúc đó ngươi cái này đại thiếu gia còn làm được còn sao? Ôn Thành mắt lạnh nhìn ta, ngươi uy hiếp ta? Không sai, ta chính là uy hiếp ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Chương 437, mất đi vạn tượng môn. Chương 437, mất đi vạn tượng môn. Không sai, ta chính là uy hiếp ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi, ta vô vô bờ vai của hắn, không cần khiến cho như thế dương cung bạc kiếm, ngươi muốn làm hiểu rõ một chút, ta sở dĩ muốn hỏi thăm ngươi 808 chuyện, không phải là yếu hại ngươi, mà là muốn giúp các ngươi giải quyết cái phiền toái này, đương nhiên ta mình đích thật là có tư tâm, bất quá ta tư tâm sẽ không ảnh hưởng tới các ngươi Kim Lan tập đoàn. Ôn Thành trần chờ một chút, nói rằng, ta là người làm ăn, không quen nghe miệng hứa hẹn, ta muốn mắt thấy mới là thật. Là một cái nữ quỷ hoặc là tại 808 sống một đêm cũng không thể đại biểu ngươi có bao nhiêu lợi hại, nếu như ngươi không có cách nào chứng minh thực lực của ngươi, ta là cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cười cười, mặc dù ngươi là pháp sư, có thể chỉ bằng một người liền muốn cùng toàn bộ Kim Lan tập đoàn đối nghịch, ngươi vẫn là tính lầm, chỉ cần ta bằng lòng, liền có thể tìm đến toàn hoa hạng như bức nhất pháp sư tới đối phó ngươi, ngươi tin không? Ta phủi tay, Ôn đại thiếu gia nói đúng, cũng có lý, bất quá ngươi muốn cho ta chứng minh như thế nào thực lực của mình. Ôn Thành khẽ miệng khẽ cong, lại lộ ra trước đó khinh thường dáng vẻ, rất đơn giản, trong phòng ngủ của phòng 808 có một cái mặt dây chuyền, nghe nói kia là một cái tà khí, ngươi nếu là có bản sự đem món đồ kia theo gian phòng lấy ra, ta liền phối hợp ngươi, mặc kệ cái gì ta đều phối hợp ngươi, cho dù là lại chạy trần truồng một lần cũng có thể. Ta cùng một thanh liếc nhau một cái, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, ta thì là nghiêm trang nói, ta cho ngươi một cơ hội, thu hồi lời nói mới rồi. Ha ha, thế nào? Ngươi sợ? Nếu là sợ lời nói vậy thì chớ ở trước mặt ta là thứ này sao? Ta không có tha cho hắn đem lời kể xong, liền giơ cổ tay lên ở trước mặt hắn lung lay, và tượng môn mặt dây chuyển cũng theo đó bày động, sắc mặt Ôn Thành bá một chút biến trắng bệnh, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt dây chuyển xem đi xem lại, trên trán trong bất chi bất giác chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Có cần hay không ta hái xuống để ngươi cẩn thận nghiệm một chút, đừng có lại là giả mặt dây chuyển nói ta liền muốn động thủ đi hái. Không, không cần. Ôn Thành ngồi liệt tại sau lưng trên ghế, hơn nửa ngày đều không có chậm quá mức nhìn đến, ta rót một chén nước đưa cho hắn, Ôn Thành đột nhiên uống một hớp lớn, rồi mới lên tiếng, cái này mặt dây chuyển tên là Vạn Tượng Môn, là nhà ta tổ tiên một cái truyền thừa, câu nói đầu tiên liền để ta lấy làm kinh hãi, nhà ngươi tổ tiên truyền thừa. Ngươi tổ tiên cũng là pháp sư? Không tệ, sớm tại Minh Mạt Thanh Sơ, nhà ta tổ tiên chính là ẩn bảo thị pháp sư, tên là Ôn Sùng Bác. Ôn gia không chỉ có cổ vẫn còn có diên tập trăm ngàn năm tộc chí, trong đó kỹ càng ghi chép Ôn gia hưng suy từng ly từng tí. Tộc chí ghi chép, Ôn Sùng Bác thở nhỏ si mê dân gian thuật pháp, sau khi được cao nhân chỉ điểm mới đi lên pháp sư đường, mà cái này Vạn Tượng Môn mặt dây chuyển chính là vị cao nhân kia tặng cho Ôn Sùng Bác, lúc này mới nhiều đời chuyển tới. Chỉ có điều tới ông nội ta kia một thế hệ, lão nhân gia ông ta liền đã mất đi học tập thuật pháp hứng thú, mà bắt đầu kinh thương, cái này mới có Kim Lan tập đoàn hôm nay, cũng là theo ông nội ta kia thế hệ bắt đầu, Vạn Tượng Môn liền không ai tái sử dụng, mà đơn thuần trở thành trấn trạch chi bảo. Nghe đến đó, ta liền có chút không rõ, nếu là trấn trạch chi bảo, tại sao lại treo ở khách sạn phòng 808? Ôn Thành đem nước ly nước một mạch tất cả đều uống xong, sắc mặt cũng trở nên khó coi, bởi vì tại mấy năm trước, Vạn Tượng Môn đã từng mất cướp qua một lần. Mất cướp? Không tệ, theo ông nội ta kia thế hệ bắt đầu, Vạn Tượng Môn liền cung cấp tại Ôn gia từ đường bên trong, thật là mấy năm trước một ngày trong đêm gió táp mưa sa, Ôn gia từ đường đổ sụp, Vạn Tượng Môn mặt dây chuyển cũng liền tùy theo không thấy trùng tu từ đường sau, chúng ta cũng nếm thử vận dụng quan hệ đi tìm Vạn Tượng Môn, có thể vẫn luôn là không thu hoạch được gì, phụ thân ta liền hoài nghi hẳn là bị pháp sư đánh cắp, bởi vì nhà ta sớm liền không lại xử lý pháp sư nghề, càng là không ai sẽ sử dụng Vạn Tượng Môn, mà vào lúc đó, trong nhà của ta chuyện làm ăn làm phong sinh thủy khởi, cho nên phụ thân ta liền muốn nhân cơ hội này hoàn toàn gãy mất cùng pháp thuật liên quan, dự định không còn tìm kiếm Vạn Tượng Môn lúc này. Mục Thanh cho ta rót một chén nước, ta tiếp nhận chén nước trầm ngâm một lát, người tiên tổ Ôn Sùng Bác đã đem Vạn Tượng Môn một mực truyền thừa, ta muốn không chỉ có là bởi vì nó là kiện hiếm thấy pháp khí, càng có thể là bởi vì nó sớm đã cùng Ôn gia khí vận liên hệ ở cùng nhau, pháp khí mất đi mà không đi tìm, người Ôn gia vận thế sợ là muốn bị liên lụy. Nghe xong lời này, Ôn Thành hai mắt đột nhiên sáng lên, nhìn ánh mắt của ta lại nhiều chút kinh ngạc, ngươi nói không có chút nào sai, từ lúc Vạn Tượng Môn mất đi sau, Ôn gia chuyện làm ăn ngày càng nguy bại, mà kia đoạn thời gian chính là Kim Lan tiểu điếm hoàn thành thời gian, khách sạn gây dựng hậu sinh ý không chỉ có thảm đạm, hơn nữa còn liên tiếp chết thật là nhiều người, mặc dù sau đó điều tra đều là té lầu mà chết cũng không phải là khách sạn trách nhiệm, nhưng cũng cho khách sạn chuyện làm ăn mang đến chí mạng xung kích, lúc kia phụ thân ta mới ý thức tới Vạn Tượng Môn có lẽ thật không thể mất, thế là chúng ta liền bắt đầu khắp thế giới đi tìm. May mắn là cũng không lâu lắm liền có một người xa lạ đem Vạn Tượng Môn đưa trở về, vì biểu đạt cảm tạ, chúng ta chuẩn bị phong phú hồi báo, có thể người kia chính là không cần, hắn chỉ nói cần đem Vạn Tượng Môn treo ở phòng 808, Ôn gia chuyện làm ăn khả năng khởi tử hồi sinh, Ôn gia phiền toái cũng mới có thể giải quyết. Mặc dù không biết rõ người kia là ai, nhưng hắn đã có thể đưa còn Vạn Tượng Môn, liền nhất định không là phàm nhân, phụ thân ta rất nhanh tiếp thu đề nghị của hắn, đem Vạn Tượng Môn treo ở phòng 808, từ đó về sau Ôn gia chuyện làm ăn thật liền khởi tử hồi sinh. Nói đến đây, Ôn Thành liền ngừng lại, nên nói ta đều đã nói ta lại lắc đầu, không. Ngươi vẫn chưa nói xong, ta hỏi ngươi, Vạn Tượng Môn bị còn trở về thời điểm là màu trắng vẫn là màu đen? Ôn Thành sững sờ, màu đen. Điểm này mới đầu ta cũng rất tò mò, nhưng nhìn tới Ôn gia chuyện làm ăn khôi phục sau ta liền không có nghĩ nhiều nữa, có lẽ đây không phải là ta nên cân nhắc vấn đề. Người kia đem Vạn Tượng Môn trả lại về sau, có hay không lại lộ mặt qua? Không có. Một lần đều không có. Hắn là lai lịch thế nào ngươi có biết hay không? Ôn Thành lật mắt muốn chỉ chốc lát, cái này ta còn thực sự không biết rõ, bất quá ta cũng là nhớ kỹ hắn lúc ấy mặc rách tung tóe, giống người xin cơm, chúng ta cũng chỉ là coi hắn là làm thế ngoại cao nhân. Ta như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kia tốt, buổi tối hôm nay ngươi theo ta cùng một chỗ lưu tại 808. Nghe xong lời này, Ôn Thành lúc này nảy, không, không được. Gần nhất 808 ra sự tình ngươi cũng không phải không biết, tuy nói ngươi lấy Vạn Tượng Môn ra, nhưng ta cũng không muốn vào ở đi lấy mạng của mình nói đùa. Ta cười tủm tỉm nhìn xem hắn, hai lựa chọn, một cái là ta theo ta vào ở 808, an toàn của ngươi từ ta phụ trách. Một cái khác chính là Ninh Thành náo nhiệt nhất đường đi, ngươi đi chạy trần chuồng chương 438, đại xà. Ngoan ngoãn tại phòng ngủ chờ lấy ta chương 438, đại xà. Ngoan ngoãn tại phòng ngủ chờ lấy ta, hai lựa chọn, một cái là ta theo ta vào ở 808, an toàn của ngươi từ ta phụ trách, một cái khác chính là Ninh Thành náo nhiệt nhất đường đi, ngươi đi chạy trần chuồng. Ôn Thành kinh ngạc nhìn ta, giống như là nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Thế nào? Lời của mình đã nói chớp mắt liền quên. Vậy ta liền nhắc nhở ngươi một chút, trước ngươi nói chỉ cần ta có bản lĩnh theo 808 lấy ra vạn tượng môn, ngươi liền bằng lòng phối hợp ta, cho dù là chạy trần chuồng, hiện tại vạn tượng môn liền trong tay ta, ngươi muốn nuốt lời sao? Mặt đối ta từng bước ép sát, Ôn Thành biểu lộ càng ngày càng khó coi, đã ngươi là pháp sư, kia tự mình xử lý liền tốt, ta có thể cho ngươi tiền, tại sao phải kéo ta tranh đoạt vũng nước đục này? Không chờ ta mở miệng, Mục Thanh trước tiên là nói về nói, vạn tượng môn là ngươi Ôn gia bảo vật gia truyền, chuyện lại là phát sinh ở ngươi Kim Lan tiểu điếm, ngươi xem như Ôn gia đại thiếu gia, Kim Lan tiểu điếm giám đốc, ngươi nói ngươi có thể rũ sạch liên quan sao? Vẫn là nói ngươi tình nguyện chạy trần truồng cũng không muốn đi 808. Đối với kẻ có tiền mà nói, mệnh khẳng định phải so mặt mũi quan trọng hơn, dù sao có mệnh khả năng dùng tiền hưởng thụ giàu có sinh hoạt, có thể đối với Ôn Thành mà nói, mặt mũi tuyệt đối so mệnh quan trọng hơn, đặc biệt là chạy trần truồng hai chữ theo Mục Thanh trong miệng nói ra, hắn liền càng thêm không thể nào tiếp thu được. Quả nhiên, Ôn Thành thở thật dài, "Tốt, ta có thể phối hợp ngươi, bất quá ngươi phải tất yếu cam đoan an toàn của ta." Kia là tự nhiên, đến lúc đó 808 chỉ có hai chúng ta người, nếu là ngươi chết, ta khẳng định là trốn thoát không khỏi liên quan, điểm này ta so ngươi tin tưởng. Ôn Thành giang tay ra, "Cũng được, đã lớn như vậy, sóng to gió lớn ta trải qua gặp qua không ít, mùi thơm của nữ nhân xe tự nhiên cũng không đáng kể, duy chỉ có cái này gặp tà gặp quỷ chuyện chưa từng tự mình kinh nghiệm, thể hội một chút cũng tốt, nhưng ta rất hiếu kỳ, vạn tượng môn đã lấy ra ngoài, ngươi vì cái gì còn muốn trở lại 808?" Ta cười cười, "Ngươi cuối cùng là hỏi ý tưởng bên trên, bất quá ngươi bây giờ không có tất nhiên phải biết rõ ràng như vậy, tới ban đêm tự nhiên hiểu được." Ôn Thành trước khi đi, ta nhường hắn cung cấp một phần Kim Lan tiểu điểm chạy trốn bản vẽ, hắn cũng không hỏi nguyên nhân, rất tùy ý liền để nhân viên công tác cho ta, cũng dặn dò cái kia đại đường từ quản lý, mặc kệ ta có nhu cầu gì đều phải toàn lực phối hợp ta, tất cả cũng cần nghe ta chỉ huy. Ta đem chạy trốn bản vẽ triển khai trên giường tỉ mỉ nghiên cứu, Mục Thanh thì là ngồi ở một bên thận trọng giúp ta lau lấy xích lân kiếm. Mấy phút sau, ta đem cơ hoa cùng trọc khí đều kêu lên, phòng 808 tại toàn bộ 8 lâu chính giữa, 8 lâu hành lang hai bên đều có thang máy, còn có một cái đường hầm chạy trốn, cũng chính là bước bậc thang. Lúc buổi tối Mục Thanh cùng cơ hoa trông coi hai bên thang máy, trọc khí thủ bước bậc thang, mục đích chỉ có một cái, thả hắn tiến đến, không cho hắn rời đi. Trọc khí nhíu mày, hắn là ai? Ta cũng không biết hắn là ai, bất quá các ngươi chỉ cần đang âm thầm quan sát, ngoại trừ ta cùng bên ngoài Ôn Thành, nếu ai đi vào 808, ai chính là chúng ta muốn tìm cái kia hắn. Ta sẽ sớm cùng từ quản lý đại hảo chiêu hô, 8 lâu không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Đương nhiên, các ngươi cũng muốn đều tự tìm tốt công sự che chắn, không nên bị quá sớm phát hiện, nếu không buổi tối hôm nay liền rất có thể toi công bận rộn. Cơ hoa nháy nháy mắt, chủ nhân, ngươi đã an bài không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận 8 lâu, vậy chúng ta còn có thể đợi được cái kia hắn sao? Mục Thanh cười cười, đương nhiên, cái kia từ quản lý chỉ có thể ngăn cản người bình thường, mà chúng ta muốn tìm cái kia hắn cũng không phải người bình thường, hắn nhất định sẽ thông qua các loại phương pháp trà trộn vào đến, cho nên vẫn là tiểu nhiên câu nói kia, chúng ta cần phải làm là thả hắn tiến đến, không cho hắn rời đi. Ta tán dương nhẹ gật đầu, kỳ thật ta an bài như vậy là có nhất định đạo lý, đối phương là ai là tu vi gì chúng ta cái gì cũng không biết, đến lúc đó ta trong phòng còn muốn chiếu cô Ôn Thành, rất khó nói có thể hay không lưu lại đối phương. Nếu như lưu không được lời nói, giải thích rõ đối phương có tu vi nhất định, tại Mục Thanh ba người bọn họ bên trong, Mục Thanh cùng đạo hạnh của cơ hoa cao hơn một chút, mà thang máy là tuyệt đối không thể làm cho đối phương tiến vào, nếu không tại đem đối phương bức gấp dưới tình huống, đối phương rất có thể bắt cóc bình thường khách nhân, nói như vậy liền phiền toái. Trọc khí tu vi không có khôi phục, nếu như đối phương theo bước bậc thang chạy trốn, trọc khí không cách nào ngăn cản lời nói, những người khác cũng có thể kịp thời đổi tới trợ giúp. Vẹn vẹn quản ta là bố trí như vậy, nhưng ta biết tại ba cái này điểm chúng, có một cái điểm phong hiểm là cao nhất, có thể ta cũng không có nói ra đến. Bố trí tốt đây hết thảy sau, ta chuẩn bị trước nhỏ ngủ một hồi, dù sao hôm qua một đêm không ngủ, buổi tối hôm nay còn muốn làm một bộ lớn, dưỡng đủ tinh thần mới là trọng yếu nhất. Nằm ở trên giường sau, bên hai bỗng nhiên truyền đến cơ hoa cùng trọc khí đối thoại âm thanh, ngươi gọi trọc khí à? Danh tự này không dễ nghe, ta giúp ngươi một lần nữa lên một cái a. Danh tự bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, không quan trọng, nghe vào trọc khí dường như cũng không thèm để ý tên của mình. Đã ngươi không quan trọng, vậy ta càng phải cho ngươi đổi tên, nhìn ngươi cao cao to to, linh thân lại là một con mãng xà, vậy sau này liền bảo ngươi đại xà a. Ta vốn là muốn ngủ thiết đi, kết quả bị cơ hoa câu nói này đùa kém chút cười ra tiếng, ta nghĩ thầm danh tự này trọc khí khẳng định là sẽ không đồng ý đại xà. Vậy được rồi, về sau ta gọi đại xà. Cái này một giấc ta là tại cơ hoa cùng đại xà nói chuyện tiếng âm thanh bên trong chậm rãi thiết đi, mặc dù có chút nhao nhao, nhưng không biết rõ vì cái gì, ta ngủ rất an tâm. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là gần hoàng hôn, từ quản lý cho chúng ta đưa tới bữa tối, đến qua bữa tối sau, ta tiến phòng vệ sinh tắm một cái, sau đó liền bắt đầu thu thập ba lô, lúc này cửa phòng bị gõ. Mở ra xem, chính là Ôn Thành. Lúc này hắn hoàn toàn mất hết trước đó cùng ngạo thoải mái dáng vẻ, ngược lại rất câu nệ, nhìn ra được hắn có chút khẩn trương. Chớ khẩn trương, chúng ta lúc này đi thôi. Ta vô vô bờ vai của hắn, đi ra ngoài phòng, đồng thời nhường Mục Thanh bọn hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lại một lần nữa đi vào 808 thời điểm, ta đã xe nhẹ đường quen, ta trực tiếp đi vào phòng ngủ chính, cũng không quay đầu lại nói với Ôn Thành, ta tại phòng ngủ chính, ngươi đi phòng ngủ phụ. Đợi nửa ngày đều không đợi được câu trả lời của hắn, ta liền trở lại nhìn lại, chỉ thấy Ôn Thành gỗ cái cọc giường như sự ở trước mặt ta, nói thật ra, vị ta ngược lại thật ra không sợ. Nhưng đối loại này người sống không hiểu thấu nhìn chăm chú, ta ngược lại thật ra có chút trong lòng không chắc, làm gì nhìn ta như vậy. Hơn nửa ngày, mới từ trong miệng hắn tung ra một câu, ta muốn cùng ngươi ngủ một cái giường. Xéo đi. Nữ nhân thai hòa đủ, hiện tại lại nghĩ đến chơi nam nhân. Ta cảnh cáo ngươi a, không chờ lời của ta nói xong, Ôn Thành liền một đầu đâm vào trên giường, xem bộ dáng là nghĩ ở chỗ này. Nhìn hắn này tấm lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, ta là dở khóc dở cười, thế là ta quay người hướng phòng ngủ phụ đi đến, kết quả hắn lại ôm chăn mền đuổi tới phòng ngủ phụ. Đại ca, ngươi chớ cùng lấy ta được không?
Không được.
Ngươi đi đâu vậy? Ta liền đi chỗ đó. Ta không còn gì để nói, đành phải nói rằng, Ôn đại thiếu gia ngươi yên tâm, ta chỉ là đến phòng ngủ phụ cầm một tấm ga giường mà thôi, một hồi liền trở về, ngoan à. Tại phòng ngủ chính chờ lấy ta, Ôn Thành lại là khinh bị chừng ta một cái, thật buồn nôn. Chương 439, áo thủng lão đầu. Chương 439, áo thủng lão đầu, thật buồn nôn. Bước xuống câu nói này, Ôn Thành quay người đi vào phòng ngủ chính. Ta ngẩn ngơ, chỉ vào bóng lưng của hắn mắng, ta sát. Không phải một người làm công tác văn hóa biểu thô tục, ta cho ngươi biết ta. Buổi tối hôm nay đừng nghĩ bên trên giường của ta. Phòng ngủ phụ trên giường phủ lên một chương màu trắng ga giường, đương nhiên chất liệu không phải bình thường khách sạn loại kia ga giường có thể so sánh, vào tay tơ lụa nhu nhuận, nằm tại dạng này trên giường, quả thật làm cho người muốn ngủ. Ta đem bạch ga giường cầm tới phòng ngủ chính trải ở trên bàn sách, sau đó theo trong ba lô lấy ra chu sa bút ở phía trên bút tẩu long xà giống như họa. Ôn Thành cẩn thận lại gần, ngươi đang làm gì? Trong tay của ta không ngừng, trong miệng lại là giải thích nói, đây là ngũ tà phụ linh đồ, bởi vì không biết rõ đối phương đến cùng là người hay là quỷ, hay là cái gì khác tà vật, cho nên ta cần chuẩn bị một cái ngũ tà ăn sạch đồng thời dễ dàng cho sử dụng pháp khí. Ngũ tà phân biệt chỉ cái gì? Quỷ yêu thi linh người. Ôn Thành sững sờ, người cũng coi như tà. Ta tha có thâm ý cười cười, trình độ nào đó giảng, nhân tài là kỳ lạ nhất, hoặc là nói người là vạn tà gốc dễ, đầu tiên tư tưởng dễ tà, tỉ như nói ngươi đi, trong lòng luôn muốn nữ nhân, cái này kêu là dâm tà. Ôn Thành ánh mắt một mèo, muốn nói liền nói, đừng bắt ta nêu ví dụ. Ngoại trừ tư tưởng dễ tả, còn có chính là hình thái, còn bắt ngươi Ôn đại thiếu gia nêu ví dụ, tỉ như nói ngươi chết, hồn phách của ngươi có thể hóa thành quỷ, thi thể của ngươi có thể trở thành cương thi, mà yêu cùng tà linh đều là lấy hóa thành hình người là cao nhất tu luyện hình thái, bọn chúng lại hóa thành ngươi bộ dáng, ngươi nói người có phải hay không bạn tà gốc dễ? Ôn Thành hung hăng chừng ta một cái, chiếu ngươi nói như vậy, ta liền không có cách nào sống. Phi phi phi, sống lâu trăm tuổi. Sống lâu trăm tuổi nhìn xem hắn lại nhại dáng vẻ, không biết rõ vì cái gì. Ta bỗng nhiên nghĩ đến Tuyên Vũ Đỉnh, nói thật ra, hai người bọn họ có quá nhiều chỗ tương tự. Đồng dạng là Hoa Hoa đại thiếu gia, giống nhau tự nhận là phong lưu phong khoáng, giống nhau không có quý củ, nếu là Tuyên Vũ Đỉnh còn sống, hai cái này tất nhiên có thể trở thành mùi thối nhi tương đắc bằng hưu. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung, bắt đầu hết sức chuyên chú vẽ lên ngũ tà phụ linh đồ. Cái gọi là ngũ tà phụ linh đồ, kỳ thật chính là tại trên giường đơn vẽ ra một cái năm cánh tay đồng tử, nói ngay thẳng một chút chính là một đứa bé trai lớn năm cái tay cánh tay, mỗi cánh tay đối ứng một cái tay, mỗi cái trên tay nắm chặt một cái trung đồng. Phân biệt đại biểu cho quỷ yêu thi linh người. Cho nên kiện pháp khí này khó khăn nhất không phải niệm chú thi pháp, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh không đi công tác sai vẽ ra cả chương đồ, nếu như cái nào chi tiết xảy ra vấn đề, cho dù là đường cong dính liền không khoái, cái này đều sẽ trở thành phế đồ một chương. Khi còn bé ta không ít bởi vì họa bức tranh này chịu tam thúc đánh vậy, bởi vậy ta vẫn cho rằng pháp sư cũng có thể trở thành họa sĩ. Sau khi hoàn thành, sát trời đã hoàn toàn đen lại, ta đem linh đồ thu lại, tại trong cửa phòng bên cạnh phủ lên kinh hồn linh, lúc này mới chân thật về tới phòng ngủ chính. Lúc này đã trầm tĩnh lại, Ôn Thành đang soát điện thoại di động. Từ trên mặt hắn cười bị ổi liền không khó coi ra hắn đang làm gì, ta thì là đi đến bên giường đem màn cửa giữ chặt. Ngươi làm gì? Ôn Thành bỗng nhiên cảnh giác nhìn ta. Khách nhân cũng nhanh tới, vì không cho hắn theo ngoài cửa sổ nhìn thấy chúng ta, cho nên liền cần kéo lên màn cửa, cái này rất khó lý giải sao. Nói chuyện, ta lại đem đèn trong phòng đóng lại, trong phòng lập tức biến tối mờ, nhưng bởi vì màn cửa không phải che nắng, ngoài cửa sổ còn có đèn neon, cho nên trong phòng không tính là đặc biệt hắc. Ôn Thành vừa mới buông lỏng tâm tính lập tức lại khẩn trương lên, hắn đưa di động đặt ở đầu giường, có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Ta đi đến trước mặt hắn, một hồi ngươi ngay tại cái giường này bên trên đi ngủ, ta tránh ở bên cạnh trong tủ treo quần áo, thẳng đến người kia xuất hiện, hiểu không? Cái này, ta ngủ được sao? Bằng không ngươi ở chỗ này ngủ, ta trốn vào tủ quần áo. Ngủ không được cũng phải ngủ, cho dù là vợ ngủ. Ta nói qua bảo đảm ngươi liền tuyệt sẽ không để ngươi thụ thương. Không nên cùng ta có kẻ mặc cả. Ôn Thành bưng chén nước lên uống một hớp nước, sau đó liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường, ta thì làm mở ra cửa tủ quần áo né đi vào, cửa tủ không phải kín kẽ, vừa vặn có thể làm cho ta quan sát được tình huống bên ngoài. Bốn phía lập tức lâm vào yên tĩnh như chết, theo trong khe cửa nhìn ra ngoài, nằm ở trên giường Ôn Thành bắt đầu còn không nhúc nhích, nhưng không có qua mấy phút liền trầm trọng, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút tủ quần áo hoặc là cổng. Thuốc sức lực thế nào chấm như vậy? Trong lòng ta hiện ra nói thầm, lại đợi mấy phút hắn rốt cục không tại lộn xộn, rất nhỏ tiếng ngáy cũng vang lên, kỳ thật ta đã sớm tại nước của hắn trong chén tăng thêm chút gia vị. Thừa dịp hắn ngủ thời điểm, ta vụng trộm đi ra ngoài đem vạn tượng môn vòng tay đeo ở trên cổ tay của hắn, sau đó lại lần nữa trốn vào tủ quần áo, kế tiếp chính là dài dằng dặc chờ đợi. Ôn Thành tiếng ngáy càng rõ ràng, giải thích do hắn ngủ càng ngày càng nặng, mà ta bởi vì đã ngủ vừa ban ngày, cho nên giờ phút này rất thanh tỉnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài phòng không có bất cứ động tĩnh gì. Ta lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, đã là nửa đêm hơn 12 giờ. Làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ ta đoán sai ngay tại ta hiện ra nói thầm thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên thanh âm của khai môn chuyển tới. Răng rác khóa cửa bị bóp, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân. Trong lòng ta trầm xuống, kinh hồn linh không có vang. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, tiến đến tà vật tu vi quá cao, hắn có thể hoàn toàn che giấu khí tức trong người, cho nên không có bị kinh hồn linh cảm thấy được. Một loại khác chính là đẩy cửa đi vào là không có bất kỳ cái gì tà khí người sống. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, tiếng bước chân càng ngày càng gần, ta vội vàng theo cửa tủ khe hở bên trong nhìn ra ngoài, đã thấy một cái eo lưng còn xuống thân ảnh chậm rãi đi tới bên giường. Người này quần áo rách tung tóe, nhìn không ra là cái gì quần áo, tựa như ở trên người bọc mấy chục cây vải, dưới chân giẫm lên một đôi lộ đầu ngón tay phá hải, tóc hơi dài không ngắn, phân biệt không ra là nam hay là nữ. Thật sự là phung phí của trời a, người này khàn khàn nói một câu, nghe thanh âm giống như là lâu dài hút thuốc lao đầu nhi. Chỉ thấy hắn vừa nắm tay đặt ở tay của Ôn Thành trên cổ tay, Ôn Thành tựa như chạm điện đánh thức. Ai? Ôn Thành thất kinh ngồi dậy, hai con mắt sách loạn chuyển, có thể hắn dường như hoàn toàn không nhìn thấy lao đầu trước mắt nhi, lòng ta lộn bộ một chút, trong lòng tự nhủ cái này ca môn nhi có thể tuyệt đối đừng đến tủ quần áo trước tìm ta, nói như vậy chính mình liền bại lộ. Cũng may hắn nhìn quanh chỉ chốc lát, ánh mắt chỉ là từ tủ quần áo bên trên khẽ quét mà qua, sau đó liền lại nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, xem ra thuốc sức lực còn không có qua. Lão đầu nhi thì là không nhanh không chậm đem vạn tượng môn theo trên cổ tay của hắn hái xuống, sau đó đi tới trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, đưa tay liên đối với ánh trăng nhìn hồi lâu. Ân, tà khí tan hết, Ôn gia đây là tìm tới cao nhân. Ha ha, nói xong, hắn thu hồi vạn tượng môn từng bước một hướng phía cửa đi tới, trải qua tủ quần áo thời điểm, lão đầu đống nhiên nâng lên khô cẳn tay đột nhiên đập đi qua. Chương 440, thần bí khách đến thăm. Chương 440, thần bí khách đến thăm. Trải qua tủ quần áo thời điểm, lão đầu đống nhiên nâng lên khô cẳn tay đột nhiên đập đi qua. Lúc này con mắt của ta đang ghé vào khe cửa bên trên nhìn trộm hắn, thình lình hắn đống nhiên ra tay, tâm mắt đồng thời ta lập tức triệt thoái phía sau, có thể cái này dù sao cũng là tủ quần áo, không gian không có lớn như vậy, ta thân thể đã hoàn toàn đè vào tấm lưng bên trên. Liền nghe răng rắc một tiếng, lão đầu tay đập nát cửa tủ đi thẳng tới trước mặt của ta, khoảng cách mặt của ta bất quá mấy centimet xa, có lẽ là sợ ta phản kích hắn lại lập tức rút tay về. Ta cũng không giả, lúc này xông ra cửa tủ một tay kết ấn bô ra, chớ nhìn hắn eo lưng còn xuống, động tác lại là rất nhanh, phát ấn còn chưa tới trước mặt hắn, hắn liền đã rút khỏi xa mấy bước. Thấy tình huống như vậy ta lập tức chân đạp thiên cương bộ đổi tới, đồng thời rút ra bên hông câu hồn tỏa điên cuồng bung mà ra, trực kích đầu của hắn. Lão đầu nhi trừng mắt, thân thể ngửa về sau một cái tránh thoát câu hồn tỏa công kích, chờ hắn ngồi thẳng lên thời điểm, bởi vì động tác quá lớn, một đầu hơi dài không ngắn tóc vung ra sau đầu, ta cũng rốt cục thấy rõ tướng mạo của hắn. Kia là một trương tàng ô nạp cấu mặt mo, thật sâu nếp nhăn nhìn ta thẳng phạm buồn nôn, giống như là cây khô già, mà ở đằng kia nếp nhăn bên trong cất giấu hai cái mắt nhỏ, lúc này hắn mắt hiện lục quang trực câu câu nhìn ta chằm chằm. Nhìn hắn cặp kia lục u hai mắt, không giống như là người sống, có thể tránh thoát kinh hồn linh chỉ có thể nói rõ hắn tu vi không tầm thường, nhưng là từ mới vừa rồi cùng hắn qua mấy chiêu đến xem, mặc dù hắn bản lĩnh nhanh nhẹn, nhưng cũng không đến nỗi đạt đến có thể tránh đi kinh hồn linh trình độ. Người rốt cuộc là người nào? Đoán mò là vô dụng, ta chỉ có thể khai môn thấy sơn hỏi hắn. Lao đầu cười hắc hắc, hắc hắc. Thiên cương bộ, tiểu tử, xem ra ngươi có một cái không tệ chỗ dựa. Ta nhíu nhíu mày, hắn có thể nhìn ra được thiên cương bộ, vậy đã nói rõ nhất định biết tiểu tiên gia, chẳng lẽ lại hắn là người phía dưới? Đừng quản ta chỗ dựa là ai, nói cho ta biết trước ngươi là ai. Muốn biết ta là ai, vậy thì phải nhìn xem ngươi có hay không bản sự kia. Nói xong, lão đầu đột nhiên đưa tay, một đạo hàn quang thuận thế hiện lên, ta nhìn kỹ, lại là một cái mang theo xiềng xích bay chảo, cũng chính là tại võ hiệp kịch bên trong thường thường gặp được cái chủng loại kia hình móng ám khí. Bay chảo hướng về phía mặt của ta cấp tốc bay tới, ta triệt thoái phía sau một bước, đánh ra câu hồn tỏa, xiềng xích cùng bay chảo cấp tốc quấn quanh, ta ra sức nhi kéo một cái đem lão đầu kéo đến trước người, một cái tay đột nhiên bóp lấy cổ của hắn, lao giả, còn không nói cho ta ngươi là ai. Hắc hắc, tiểu xuất sinh, lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. Vừa mới nói xong, ta bỗng nhiên cảm giác được dưới thân có dị động, túi đầu nhìn lại, một cái khác bay chảo thần không biết quỷ không hay theo lão đầu nhi trong quần áo chui ra, ta trong lòng căng thẳng, vội vàng tránh ra. Nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, bay chảo đi ra tốc độ lại nhanh, bụng của ta không thể tránh khỏi bị bắt ra ba đạo miệng máu tử, may ta lẫn mất nhanh, bằng không kia nhọn móng đuốt lúc này đã hoàn toàn cắm vào bụng của ta. Người lão bất tử, ta mắng to một tiếng, trong tay đột nhiên vung lên đem câu hồn tỏa cùng bay chảo xiển xích hoàn toàn chấn khai, sau đó thi triển khôi tinh xích luyện tiên mãnh công tới. Bay chảo tại không xuất kích thời điểm, cũng có thể làm xiềng xích sử dụng, lao đầu chính là dưới loại tình huống này ngăn cản ta khôi tinh xích luyện tiên, nhưng không có qua mấy hiệp mặt của hắn liền âm trầm xuống, tiểu xuất sinh, cái này khôi tinh xích luyện tiên là ai dạy ngươi? Về nhà hỏi ngươi cha đi thôi. Ta đoạn quát một tiếng, bung ra câu hồn tỏa, bởi vì quán tính, câu hồn tỏa trực tiếp bay về phía lao đầu nhi, nhưng ta biết lần này tất nhiên là sẽ không bắt được hắn. Thế là tại bung ra câu hồn tỏa đồng thời, ta liền theo trong ba lô lấy ra ngũ tà phụ linh đổ, quăng về phía đỉnh đầu của hắn. Xoẹt một thanh âm vang lên, câu hồn tỏa bị lao đầu dùng bay chảo đánh rớt, mà lúc này ngũ tà phụ linh đồ tại đỉnh đầu của hắn đã hoàn toàn triển khai. Ta lúc này hai tay kết ấn, miệng thì thầm, huyền binh đấu pháp, trận liệt cương thường, ngũ tà phụ linh, tâm pháp hợp nhất, nhị thiên vô ý, nhị vô danh, phá. Chú ngữ đọc xong, trên ngũ tà phụ linh đồ năm cánh tay đồng tử hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hồng quang, lao đầu nhi sắc mặt ném một cái, lúc này quay người chạy ra cửa. Gặp tình hình này, ta lập tức hóa pháp ấn là kiếm chỉ lăng không vung lên. Đinh linh 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 đồ bên trên đồng tử trong đó một cái tay bên trong linh đang vang lên, ta tập trung nhìn vào. Là trong ngũ tà đại biểu quỷ linh đang. Theo đánh chuông, tiểu xảo linh đang cấp tốc hóa thành một ngụm chuông lớn bay ra bản vẽ chiếu vào lao đầu đầu liền đập xuống. Lao đầu phản ứng cũng là cực nhanh, đưa tay vung ra hai cái bay chảo chuẩn bị đánh tan chuông lớn. Linh đang tuy nói là hóa thành chuông lớn, nhưng dù sao không phải thật sự chuông, mà là một đạo cự đại ấn ký, nếu như tu vi đầy đủ, đánh vỡ chuông ấn cũng không phải là không được, nhưng lão nhân này hiển nhiên là đánh giá cao đạo hạnh của mình. Bay chảo vừa mới chạm đến chuông ấn liền bị đánh bay ra ngoài, trong lòng ta vui mừng, biết hắn lập tức sẽ chơi xong. Có thể ngay lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra, chỉ thấy lao đầu nâng lên hai tay, giữa ngón tay tuôn ra một cỗ âm khí nồng nặc, âm khí cấp tốc đem quanh người hắn bao khỏa, đồng thời kéo lại ép xuống chuông ấn. Giật mình đồng thời ta ngoại ý muốn phát hiện, âm khí bao phủ xuống lao đầu đang nhanh chóng biến lớn biến cao, thời gian nháy mắt, một lưng gù thấp bé lao đầu liền dài đến gần cao 2 mét. Một màn này nhìn ta là trợn mắt hốt mồm, chẳng lẽ ngươi sẽ pháp thiên tượng địa không thành? Thành tiên rồi. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bị âm khí bao phủ to lớn bóng người quả thực là đem chuông ấn đỉnh nát, ngũ tà phụ linh đồ cũng theo đó chậm rãi bay xuống, phía trên 5 cánh tay đồng tử cũng biến mất không thấy hình bóng. Ta hít sâu một hơi, từ phía sau rút ra xích lân kiếm, biết không thể lại chơi náo đi xuống, đến làm thật. Lúc này âm khí cơ hồ tràn ngập cả gian 808, ta trở lại đi đến phòng ngủ chính trước cửa đóng lại cửa phòng cũng trên cửa dán 3 tấm giải hoan phủ, dùng để hấp thu âm khí, để tránh bên trong ngủ say ôn thành trong giấc mộng bất chi bất giác chết đi. Sau khi làm xong, ta quay người nhìn chằm chằm cao khoảng 2 mét thân ảnh, đây mới là ngươi chân thực dáng vẻ à, đã đều hiện ra chân thân, cũng đừng lại che đậy. Ha ha, một hồi âm trầm tiếng cười theo âm khí bên trong truyền ra, thanh âm 10 phần hùng hậu, cùng lúc trước khàn khàn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tiểu tử, xem ra là ta xem nhẹ ngươi, nếu như bản tọa không hiện ra chân thân, vừa rồi liền phải ăn thiệt thòi. Ta nhún mày, bản tọa, người rốt cuộc là người nào? Hiện tại có thể xác định chính là, hắn có cường đại như thế âm khí, giải thích rõ là đến từ âm gian, lại lấy bản tọa tự xưng, giải thích rõ tại âm gian hắn cũng không phải hạng người hời hợt, điều này càng làm cho ta tò mò. Lúc này, âm khí bắt đầu quay lại tiêu tán, mấy giây về sau, một người mặc áo bào đen cầm trong tay đèn lồng người đứng sừng sững ở trước mặt của ta, không chờ ta thấy rõ hắn hình dạng, hắn liền tự buộc ra môn, phong đô thành tuần du ti tòa hạng. Dạ du thần. Chương 441, dạ du thần. Quỷ vực mánh khóe chương 441, dạ du thần. Quỷ vực mánh khóe phong đô thành tuần du ti tòa hạ. Dạ du thần. Cái này âm trầm thanh âm trong phòng không ngừng mà quen quẩn, nghe được ta đầu tóc thẳng ngậu. Dạ du thần. Ta kinh ngạc một tiếng, lập tức nhìn về phía trong tay hắn đèn lồng, phía trên thình lình viết một cái đêm chữ, tại nhìn mặt hắn, giữ tận bên trong mang theo một loại uy nghiêm, hai cái như chuông đồng lớn ánh mắt bắn ra xem kỹ tất cả hùng quang. Tại âm ti trong thất thập nhị tư, tuần du ti chiếm trong đó một vị, trừ tư chủ gia, nhật dạ hai vị du thần cũng là 10 phần nổi danh, trong đó dạ du thần tại ban đêm xuất hành, giám sát nhân gian thiện ác, nhật du thần thì là tại ban ngày xuất hành. Hai cái vị này mặc dù cùng hắc bạch vô thường có chỗ tương tự, nhưng là ngày dạ du thần rất ít đồng thời xuất hiện, dù sao phân công khác biệt, một cái là bạch ban, một cái là ca đêm. Chỉ là cái này dạ du thần làm sao lại hóa thân thành một cái lao đầu đi vào kim lan tiểu điếm lấy vạn tượng môn đâu. Nhân gian pháp sư hổ nhiên gặp qua dạ du thần đại nhân. Ta cung kính con người thi lễ. Dạ du thần cúi đầu nhìn xuống ta, hai con mắt hơi động một chút, ta cổ áo trước tấm bảng gỗ liền chậm rãi bay lên, bởi vì treo dây thừng, mới không còn thoát ly ta trưởng không phạm vi. Thiên đạo pháp sư. Trước đó vài ngày âm ti vừa mới thiết lập yêu đạo huyền danh bảng xếp hạng, đồng thời xuất hiện từ trước tới nay vị thứ nhất treo huyền danh yêu đạo, bản tọa một mực hiếu kỳ thực lực của hắn như thế nào, hôm nay xem ra, coi như góp ư. Ta mỉm cười, kia là tự nhiên, hồ nhiên như thế nào đi nữa cũng bất quá là nhân gian một nho nhỏ pháp sư mà thôi, như thế nào so sánh được du thần đại nhân. Dạ du thần ngẩng đầu lên, dùng lỗ mũi nhìn ta, nhân đạo, khôn đạo, thiên đạo cùng thần đạo, một chàng huyền danh ngươi liền bị liệt là thiên đạo, có thể thấy được âm ti vị kia ra là rất coi trọng ngươi. Ta nghe được có chút hồ đồ. Không biết du thần trong miệng vị kia ra chỉ là dạ du thần không có trả lời, mà là lời nói xoay chuyển, bản tọa hôm nay muốn lấy đi vạn tượng môn, ngươi định làm gì? Ta sững sờ ngơ ngác một chút, trong lòng tự đủ vị này dạ du thần thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, vậy mà liền dạng này không e dè hỏi ra vấn đề này. Nói thật ra, vạn tượng môn chỉ cần không rơi vào yêu tà chi thủ kia liền có thể, vị âm ti lấy đi càng là nó rất tốt kết cục, chỉ là trong này có một vấn đề. Kim Bảo Nam từng nói qua, nếu như ta giúp Doãn Hàm Chi, liền có thể để cho ta tại mọi loại trong ngượng ngùng tìm tới một đầu đường ra. Nhưng bây giờ nếu để cho Dạ Du thần đem vạn tượng môn lấy đi, Kim Lang tiểu điếm cùng chuyện của Doãn Hàm Chi liền xem như bỏ dở nửa chừng, cứ như vậy chính mình chẳng phải là bạch dày bỏ. "Ân, bản tọa đang tra hỏi ngươi đâu." Thấy ta hơn nửa ngày đều không trả lời, Dạ Du thần có chút không cao hứng. Ta nghĩ nghĩ, nói rằng, "Du thần đại nhân, vạn tượng môn ngài là có thể lấy đi, chỉ có điều ta có một việc nhi không rõ, cái này vạn tượng môn đến cùng ra sao bắt nguồn? Vì cái gì âm ti cũng biết đối với nó cảm thấy hứng thú như vậy? Còn có chính là thứ này có phải hay không ngài lúc trước đặt ở trong phòng này cũng tìm đến một cái nữ quỷ trông coi?" Làm cản. Ta vừa mới hỏi xong, Dạ Du thần liền nổi giận, hắn đột nhiên nâng lên đèn lồng chiếu vào mặt của ta, ngươi là đang chất vấn bản tòa sao? Kia ngọn đèn lồng nhìn như không đáng chú ý, có thể soi sáng mặt ta thời điểm, ta lập tức cảm thấy giống như là bị liệt hỏa nướng dường như, cảm giác đã thoát một lớp ra. Ta theo bản năng lui lại mấy bước, trong lòng cũng là có chút khó chịu, đang muốn nói chuyện, cửa phòng bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một tiếng khét đều. Chớ đi. Ta nhíu mày, đây là âm thanh của một thanh, chẳng lẽ bên ngoài xảy ra chuyện? Du thần đại nhân an tâm chớ vội, ta có việc gấp cần phải xử lý, một hồi trở về cho ngài buổi tội. Nói xong, ta không để ý tới chờ đợi Dạ Du thần trả lời chắc chắn, liền hai môn chạy ra ngoài. Tiến hành lang khi thấy một bóng người theo trước mặt ta nhanh chóng lướt qua, căn bản là tới kịp không thấy rõ là cái gì. Tiểu nhiên, bắt hắn lại. Một thanh theo cuối hành lang một bên đuổi theo một bên hô. Nếu là một thanh đường truy, vậy khẳng định cũng không phải là vật gì tốt, nghĩ tới đây, ta không chút nghĩ ngợi theo trong ba lô lấy ra thất tiền hoàng kim vong gắn ra ngoài. Hoàng kim vong công bằng bao lại bóng người kia, có thể kỳ quái một màn đã xảy ra, ta rõ ràng nhìn thấy lưới vàng bao lấy một cái đen xì đồ vật, có thể trong chớp mắt vật kia giống như đã không thấy tăm hơi, căng phồng lưới vàng trong nháy mắt giường em xuống dưới, giống. Lúc này, cơ hoa cùng đại xà cũng cảm nhận được lưới vàng bên cạnh. Có cái gì sao? Ta đứng tại chỗ hô. Chủ nhân, kim trong lưới cái gì cũng không có a. Có như vậy vài giây đồng hồ đầu góc của ta giống như là đứng máy như thế, nhưng ngay lúc đó ta liền ý thức được cái gì. Cái này hắc ám. Vậy mà mánh khỏe đằng sau. Ta mắng to một tiếng, tranh thủ thời gian trở lại lại chạy về tới phòng 808, kết quả trong phòng đã là trống rỗng, nơi nào còn có Dạ Du thần cái bóng. Ta bước nhanh đi đến phòng ngủ chính, đẩy cửa đi vào, Ôn Thành còn nằm ở trên giường đi ngủ. Điệu hổ ly sơn. Không hổ là âm ti hắc ám, quả nhiên đủ âm. Trong lòng ta một trận phiền muộn. Lúc này, Mục Thanh đám ba người cũng chạy vào, "Tiểu Nhiên, xảy ra cái gì? Chờ một chút lại cùng các ngươi giải thích, Cơ Hoa, ngươi là quỷ, thử xem có thể hay không bổ bắt được trong gian phòng này còn sót lại âm khí." "Tốt chủ nhân." Có lẽ là nhìn ra ta mặt sắc mặt nghiêm trọng, cho nên Cơ Hoa không có hỏi nhiều, nàng lên tiếng, lúc này hóa thành một sợi khói xanh trong phòng xoay quanh lên, mười mấy giây đồng hồ sau làm nàng lần nữa hóa thành hình người lúc, trong lòng bàn tay đã là kéo lên một cỗ nhàn nhạt khí tức. Khí tức tại trong tay nàng qua lại xoay chuyển, lúc nào cũng có thể biến mất. "Chủ nhân, chỉ có thể sưu tập tới nhiều như vậy, đủ sao?" "Đủ." Ta lấy ra giải đoan phủ đem còn sót lại âm khí hút thu lại, sau đó theo trong ba lô lấy ra một tờ hoàng biểu chỉ xếp thành một trang giấy người, dùng máu của mình điểm ra hai con mắt, tiếp lấy đem có kèm theo âm khí giải đoan phủ vò nát vẩy vào giấy trên thân người. Thử một thanh âm vang lên, lá bùa cặn bã lập tức giống đánh nhựa cao su như thế đính vào giấy trên thân người, lại qua mấy giây loại, cặn bã hoàn toàn biến mất. Gặp tình hình này, ta lập tức hai tay kết ấn, miệng thì thầm, người giấy mở, làm người giật mình, hình thần truy khiếu tà mị tại, tí thời tụ, giờ xỉu mị đi, niệm ngươi hư danh tự trở về. Lên. Niệm xong truy hồn chú, người giấy chậm rãi đứng dậy trôi hướng giữa không trung, nguyên địa chuyển ba vòng sau lập tức bay ra ngoài cửa. Truy. Ta hô một tiếng, lúc này đi theo, Mục Thanh bọn hắn cũng gấp theo sau lưng ta. Dựa theo ta ý nghĩ, Dạ Du thần cầm tới vạn tượng môn về sau hẳn là lập tức tiến về âm gian, loại tình huống này chỉ nhân truy hồn là không cách nào truy tung tới hắn, nhưng ta còn là muốn thử xem. Không nghĩ tới người giấy vậy mà truy tung tới khí tức của hắn, cái này đã nói lên Dạ Du thần không có trở về âm gian, còn tại dương gian, cái này liền càng thêm để cho ta hoài nghi. Đi theo người giấy một đường chạy đến rượu ngoài cửa tiệm, lúc này đã là nửa đêm, trên đường cái cơ hồ không có người nào, chúng ta có thể bung ra bước chân đuổi theo. Ta một bên truy một bên căn dặn Mục Thanh, Cơ Hoa cùng đại xà, một hồi đuổi tới chính chủ về sau, các ngươi ai cũng chớ lộ diện, tất cả đều trốn đi. Chương 442, nữ tử. Đấu pháp Dạ Du thần chương 442, nữ tử. Đấu pháp Dạ Du thần một hồi đuổi tới chính chủ về sau, các ngươi ai cũng chớ lộ diện, tất cả đều trốn đi. Vì cái gì? Đại xà cái thứ nhất mở miệng. Đừng hỏi vì cái gì, làm theo là được. Chính chủ là ai? Mục Thanh cũng hỏi. Một cái tiểu lâu la mà thôi, không có gì ghê gớm. Mục Thanh, nhiệm vụ này còn phải giao cho ngươi, nếu như Cơ Hoa cùng đại xà hai người không nghe lời muốn xông ra đến, ngươi nhưng phải cản bọn họ lại, ta còn là đối ngươi tương đối yên tâm. Mục Thanh không gật đầu cũng không có lắc đầu, không nói gì. Mười mấy phút sau, người giấy bay vào một cái công viên bên trong, tốc độ dần dần chậm lại, ta biết lập tức liền muốn đuổi tới, thế là liền cho ba người nháy mắt, các ngươi thả chậm tốc độ, ta trước đi qua, nhớ kỹ đừng đi ra. Mục Thanh cái thứ nhất ngừng lại, Cơ Hoa cùng đại xà cũng tại do dự dự bên trong thả chậm bước chân, ta quay đầu nhìn thấy ba người trốn vào trong rừng cây, lúc này mới yên tâm đi theo người giấy tiếp tục đuổi. Lại đuổi cách xa hơn 100 mét, ở trong rừng phi hành người giấy bỗng nhiên giống như là đụng phải vách tường như thế, ba một tiếng rơi xuống, sau đó liền vỡ thành vô số giấy mảnh theo gió đêm bay xuống. Ta dừng bước lại, cẩn thận nhìn một chút, trước mặt không có bất kỳ cái gì che chắn vật, nhưng là người giấy lại đụng nát, vươn tay thử hướng phía trước sờ lên, như cũng không có cảm giác được trở ngại gì. Ta theo đầu ngón tay bắn ra một túm chu sa, thử. Cùng người giấy như thế, chu sa giống như là rơi vào cái gì nhìn không thấy đồ vật bên trên bị ngăn cản ở ngoài, tràn ra một cỗ gây mùi khói trắng. Âm khí ta đánh giá thấp một câu, cỗ này âm khí vô cùng yếu, yếu tới cơ hồ không phát hiện được, nhưng nó lại tạo thành một tầng tranh trướng, vì chính là ngăn cản tà vật tới gần, thứ này giống như kinh hồn linh, không có công kích hiệu quả, chỉ có nhắc nhở tác dụng, bổ sung ngăn cách khí tức hiệu quả. Vì cái gì cũng chỉ là không cho tà vật tùy ý tới gần, có thể nó để phòng được tà vật lại phòng không được thở người. Mặc dù ta bản chất là yêu, nhưng chỉ cần không phải ta chủ động tỉnh lại, thể nội yêu khí cơ hồ ở vào ngủ đông trạng thái, bởi vậy loại này âm khí hình thành tranh trướng hẳn là sẽ không đối ta đưa đến cái tác dụng gì. Nghĩ tới đây, ta liền lớn cất bước đi tới, quả nhiên không có nhận đến bất kỳ ngăn cản. Xuyên qua mấy quả đại thụ, âm khí bỗng nhiên biến nồng nặc lên, ta vội vàng lấy ra một trương ẩn khí phù dán tại trên người mình, mặc dù bây giờ ta đã không cần ẩn khí phù đến che chắn trên người dương khí, nhưng dù sao đối phương là Dạ Du thần, tu vi không thấp, vì an toàn cân nhắc vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Lại đi vài bước xa, một hồi đức quán tiếng nói chuyện theo cánh rừng chỗ sâu truyền đến, ta dừng bước lại, ẩn thân ở một cái phía sau đại thụ. Thận trọng đi nghe. Một cái nhân gian pháp sư mà thôi, ngươi còn cần như vậy cẩn thận. Nói chuyện chính là nữ nhân, nghe thanh âm đại khái chừng 30 tuổi, ngay sau đó liền vang lên Dạ Du thần rất cung kính thanh âm. Hắn không là bình thường pháp sư, hơn nữa phía sau chỗ dựa ngài là biết đến nói đến đây, đương nhiên không có động tĩnh, mà trong óc của ta thì là tự động não bổ ra một bức tranh, Dạ Du Thần ghé vào nữ nhân kia bên thai nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì? Hóa ra là hắn. Kia đích thật là nên đề phòng một chút, vạn tượng môn tà khí đã bị thanh trừ sạch sẽ, xem ra môn linh đã chết, thời gian qua đi mấy trăm năm, rốt cục lại về tới trong tay của ta, bất quá vì thế chết những người kia ngươi có thể xử lý sao? Nữ nhân tiếng nói so vừa rồi âm lãnh một chút, Dạ Du Thần nói gấp, xin ngài yên tâm, giết chết một nam một nữ kia cũng không phải là chúng ta, chân chính hắc thủ phía sau màn đã bị ta tìm tới đồng thời xử tử, chỉ muốn cái kia lăng đầu thành pháp sư không hướng trên đầu chúng ta trụ bộ địa, vậy thì sẽ không xảy ra vấn đề. Câu nói này nghe được ta là vẻ mặt hắc tuyến, nếu như không có đoán sai, trong miệng hắn lăng đầu thành pháp sư giống như nói chính là ta. Hơn nữa hắn nói một nam một nữ rõ ràng chỉ chính là Doãn Hàm Chi cùng nam nhân kia, nghe bọn hắn ý tứ, chế tạo 808 kẻ lầu hắc thủ phía sau màn đã bị Dạ Du Thần đánh chết, mà Tuần Du Ti dường như cùng chuyện này không có gì liên quan, cái này là thật à? Ân, rất tốt, ngươi làm rất sạch sẽ, đã dạng này liền để cái kia nhân gian pháp sư tra đi thôi, chỉ cần không tra được trên đầu chúng ta, kia tất cả liền đều không là vấn đề. Bất quá vẫn là muốn bỗng nhiên, giọng của nữ nhân bên trong gáy mất, ta nhướng mày, mong muốn thăm dò đi xem một chút, nhưng là trực giác nói cho ta không thể. Đợi vài giây đồng hồ về sau, ta cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân bụi cỏ, đột nhiên phát hiện lục sắc thảo ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hắc, ta nói thầm một tiếng không ổn, lúc này nhấc chân tránh ra mấy bước. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một đầu băng lãnh bay chảo liền đánh vào ta vừa rồi ẩn thân trên đại thụ. Ta lập tức cảm thấy sau đột nhiên cái cổ phát lạnh, nếu là chính mình chậm mấy nhịp, đầu sợ là liền phải rớt xuống. Nghĩ lại ở giữa một đạo cao đại nhân ảnh đi tới, ta ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn, Du Thần đại nhân ra tay thật đúng là tàn nhẫn a. Vừa nhìn thấy là ta, trên mặt Dạ Du Thần lập tức lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó liền biến thành phẫn nộ, nhân gian pháp sư, ngươi thật to gan, dám nghe lén bản tọa cùng thượng sai nói chuyện. Tâm ta sinh kinh ngạc, thượng sai, xem ra nữ nhân kia nhất định là Dạ Du Thần cấp trên, chẳng lẽ lại? Vừa nghĩ đến đây, ta lập tức cảm thấy trái tim phanh phanh chực nhảy, khống chế không nổi liếc về phía nữ nhân kia, muốn chết. Dạ Du Thần bỗng nhiên giận quát một tiếng, trong tay bay chảo cấp tốc bay tới, ta lập tức lấy ra chú mẫu đại tiền đánh ra ngoài. Răng rắc một thanh âm vang lên, chú mẫu đại tiền bị đánh bay đồng thời, hắn bay chảo cũng rơi xuống. Hừ, ta nhìn ngươi có mấy cái chú mẫu đại tiền. Dạ Du Thần lúc này vung ra một cái khác bay chảo, con mắt ta một lập, chú mẫu đại tiền đích thật là không có, nhưng ta còn có điêu mẫu đại tiền. Vừa mới nói xong, điêu mẫu đại tiền liền ta bị bỏ rơi ra ngoài, lần này ta không có nguyên chờ đợi, mà là chân đạp thiên cương bộ đi theo bay ra điêu mẫu đại tiền vào tới. Đối mặt điêu mẫu đại tiền, Dạ Du Thần rõ ràng muốn cẩn thận một chút, bay chảo cường độ càng là mạnh hơn vừa rồi. Lại là răng rắc một thanh âm vang lên, điêu mẫu đại tiền đột nhiên rung động, xuất hiện lần nữa bị đánh bay dấu hiệu, lúc này ta vạch phá đầu ngón tay dùng mang máu ngón tay lăng không chống đỡ điêu mẫu đại tiền đẩy nó đi lên phía trước. Phanh! Hung hăng bay chảo chỉ giữ vững được một lát công phu liền bị gãy trở về, Dạ Du Thần xem xét, sắc mặt biến càng thêm khó coi, hắn cấp tốc thu hồi bay chảo, theo hắc bào thủng thỉnh bên trong rút ra một chiếc hiện ra lục quang đèn lồng, hắn đem đèn lồng cả nước đỉnh đầu, mặt âm trầm nói rằng, vô chi bọn chuột nhắt, bản tọa lập tức đốt người tam hồn thất phách. Vừa mới nói xong, đèn lồng bên trong ngọn lửa bỗng nhiên bắt đầu quay cuồng lên, rất có muốn bay ra ngoài tư thế, ta bỗng cảm giác không ổn, đội vàng rút ra xích lân kiếm, mà tại lúc này đèn lồng bên trong ngọn lửa phốc một tiếng thoát ra đèn lồng hướng ta đánh tới. Chậm rãi ngay tại lục sắc ngọn lửa nhanh hạ xuống xong, thanh âm của một nữ tử chậm rãi bay tới, Dạ Du Thần nghe tiếng đội vàng thu hồi đèn lồng, kia rơi xuống ngọn lửa cũng biến mất theo không thấy. Ta ngưng thần nhìn lại, đã thấy một người mặc hoa phục màu tím, đầu đội kim sắc phát quan nữ tử đi tới. Chương 443, Tư chủ Lạc Vân Hoan chương 443, Tư chủ Lạc Vân Hoan một người mặc hoa phục màu tím, đầu đội kim sắc phát quan nữ tử đi tới. Nữ tử này khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt thanh lãnh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ không thể khinh nhường cảm giác, cao quý mà uy nghiêm. Dạ Du Thần thấy thế vội vàng thối lui đến phía sau, không người nói rằng, tư chủ ta sững sờ, tư chủ. Mặc dù mình trước đó đã có suy đoán, nhưng là nghe được tư chủ hai chữ này thời điểm, ta vẫn không khỏi vì đó run lên, nữ nhân này chính là Tuần Du Ti thí chủ. Âm ti tổng cộng có thất thập nhị tư, tự nhiên là có 72 vị tư chủ, nghe vào không ít, nhưng là âm gian quỷ sai âm binh bao quát âm quỷ tướng quân đông đảo, trong đó ngưu bức nhất 72 người tự nhiên không phải người bình thường có thể chạm đến. Đương nhiên căn cứ chức năng khác biệt cũng có nặng nhẹ phân chia, Tuần Du Ti quản hạt dương gian tuần hành, giám sát thiên hạ thiện ác, chức quyền lớn tự không cần nhiều lời, ngoại trừ ngày đêm tuần hành bên ngoài còn trưởng quản mấy ngàn âm binh, địa vị tại thất thập nhị tư đã thuộc về nhất lưu. Ngươi chính là vừa mới treo thiên đạo huyền danh pháp sư, Hồ Nhiên. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung lúc, Tuần Du Ti chủ đông nhiên hỏi lời nói. Ta vội vàng chắp tay thi lễ, nhân gian pháp sư Hồ Nhiên gặp qua. Vân Hoan Ti chủ, ta từng tại sư phụ một bản điện tịch bên trong thấy qua âm ti chức năng phân chia cùng các vị đại lão cơ bản tin tức, trong đầu rõ ràng nhớ kỹ Tuần Du Ti chủ tên là Lạc Vân Hoan, đã ở Tuần Du Ti chủ nhậm chức bên trên gần 700 năm. Nàng sinh tiền thích nhất đừng người xưng nàng là mây vui mừng. Đương nhiên, ta xưng hô như vậy nàng là vì lôi kéo làm quen, có thể sẽ sinh ra hai loại hậu quả. Thứ nhất, nàng cảm thấy ta biết nói chuyện, thứ hai, cảm thấy ta không biết địa vị tôn thi, không biết lớn nhỏ loạn bấu víu quan hệ. Nghĩ như vậy, ta liền nhìn chằm chằm Lạc Vân Hoan, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng, kết quả trên mặt của nàng chút nào không gợn sóng, tựa như là không nghe thấy ta như thế, có thể đứng tại bên người nàng Dạ Du Thần lại là đứng không được. Hồ Nhiên, ngươi làm càn. Danh tự này há lại ngươi có thể tùy tiện xưng hô. Ta thấy Lạc Vân Hoan cũng không sức sống ý tứ, lá gan liền lớn hơn một chút, Du Thần đại nhân, ngươi hiểu lầm ta, Vân Hoan ti chủ đại danh ai không biết ai không hiểu. lần thứ nhất nhìn thấy ta thật sự là không cách nào khắc chế nội tâm kích động, bởi vậy mới thốt ra, chắc hẳn Vân Hoan ti chủ đại nhân có đại lượng, không sẽ cùng ta so đo, đúng không?
Ngươi,
Tốt Lạc Vân Hoan rốt cục mở miệng, hồ nhiên, ta đến hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn trộm nghe chúng ta nói chuyện? Nàng không có nói ta đối nàng tùy ý xưng hô chuyện, xem ra là tiếp nhận, như là như vậy, trong lòng ta cũng coi như an tâm một chút, giải thích rõ vị này tư chủ là tương đối dễ nói chuyện. Vân Hoan ti chủ, thật sự là thật có lỗi, ta không phải cố ý phải nghe ngươi nhóm nói chuyện, vừa rồi Du thần đại nhân tại Kim Lan tiểu điếm dùng kế điệu hồ ly sơn, cướp đi vạn tượng môn vòng tay, cho nên ta mới một đường đuổi đi theo, đến ở nói cái gì, ta cái gì cũng không nghe thấy, ân,
không nghe thấy.
Hừ. Dạ Du thần lạnh hừ một tiếng, chỉ vào cái mũi của ta nói rằng, chẳng biết xấu hổ. Vạn tượng môn vốn là tư chủ thiếp thân pháp khí, bản tọa chẳng qua là cầm lại thứ thuộc về tư chủ, sao là cướp đi nói chuyện. Ta nghe được sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Vân Hoan, chỉ thấy nàng giơ tay lên, tử sát hoa phục tay áo thoáng xẹt qua, lộ ra mảnh khảnh cánh tay, tay của vạn tượng môn liên liền mang tại trên cổ tay của nàng. Khác biệt là trừ vạn tượng môn vòng tay bên ngoài, trên cổ tay của nàng còn có một đầu kim sắc dây xích, không biết là trang trí vẫn là pháp khí, tóm lại vừa nhìn liền biết cùng vạn tượng môn là một bộ. Vân Hoan ti chủ, cái này thật là của ngài thiếp thân pháp khí.
Không tệ, chỉ có điều kiện pháp khí này ta đã ném đi gần 300 năm a.
Ném đi?
Không cần ngạc nhiên như vậy.
Dạ Du thần lần nữa đi ra, hắn tựa như là sợ Lạc Vân Hoan cùng ta nói nhiều một câu. 300 năm trước, có người thừa dịp tư chủ không sẵn sàng bụng trộm đánh cắp vạn tượng môn vòng tay, từ đó về sau vòng tay liền thất lạc dương gian, chúng ta chẳng chọc mấy trăm năm đều không có tìm được tung tích của nó. Trùng hợp đoạn thời gian trước, bản tọa đi thiên tử điện giải quyết việc công, gặp một cái vong hồn, mới trong lúc vô tình theo trong miệng hắn biết được tâm tích của vạn tượng môn. Ta trầm ngâm một chút, Du thần đại nhân gặp phải cái kia vong hồn thật là một người đàn ông.
Không tệ, phán quan đang vì hắn tiêu sổ sách lúc, biết được hắn sinh tiền nhìn thấy qua một cái cùng bạn tượng môn giống nhau y hệt đồ vật, bản tọa lúc này mới đi dương gian dò xét, trong lúc đó gặp giống nhau đi tìm bạn tượng môn một cái tà vật, bản tọa liền thuận tay giết hắn, không ngờ cuối cùng vậy mà gặp ngươi cái này lăng đầu thanh pháp sư.
Ách, ta thật là có chút im lặng, làm nửa ngày chuyện này là ô long, chính mình muốn chờ người lại nhưng đã bị Dạ Du thần diệt, mà Dạ Du thần vừa lúc tại cái kia thời gian bên trong xuất hiện ở Kim Lan tiểu điểm 808, cho nên mới dẫn đến đằng sau một dãy chuyện xảy ra. Chuyện này theo mặt ngoài nhìn xem như làm rõ, trên thực tế còn có rất lớn bí ẩn. Năm đó có thể theo trong tay Tuần Du Ti Ti chủ đánh cắp người của Vạn Tượng Môn nhất định không phải phàm phu tục tử, mà hắn tại đánh cắp Vạn Tượng Môn về sau đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cuối cùng sẽ lưu lạc tới Ôn gia tổ tiên? Ôn Thành nói Vạn Tượng Môn là một vị cao nhân đưa cho hắn tiên tổ, vị cao nhân kia có phải hay không năm đó đạo tặc? Nếu như là, như vậy hắn tại sao phải đem Vạn Tượng Môn chuyển tay tặng cùng người khác?
Nếu như không phải, vậy hắn là ai đâu?
Nghĩ tới đây, ta hỏi đội, Du thần đại nhân, cái kia bị ngươi diệt đi tà vật là lai lịch thế nào?
Ngươi làm rõ ràng sao?
Dạ Du thần không có trả lời ta, hắn phản ứng đầu tiên là nhìn một chút Lạc Vân Hoan. Lạc Vân Hoan nhẹ nhàng phất phất tay, ngươi vẫn là thiếu biết một chút tương đối tốt, biết đến nhiều, đối ngươi không có chỗ tốt. Nghe xong lời này, Dạ Du thần lúc này lạnh hừ một tiếng,
hừ.
Tiểu tử, ngươi nghe được đi, bản tọa đã đem có thể nói cho ngươi tất cả đều nói cho ngươi biết, ngươi đừng muốn lại hỏi nhiều một câu, nếu không cũng đừng quản bản tọa không khách khí.
Lần này thật là ý của tư chủ.
Ta đang còn muốn hỏi cái gì? Lạc Vân Hoan đỗng nhiên đi về phía trước một bước đi vào trước mặt của ta, có cơ hội giúp ta nói cho luân hồi âm thần, không cần tại làm không sợ sự tình, chúng ta có thể bảo đảm hắn một lần, không dám hứa chắc có thể bảo đảm hắn lần thứ hai. Ta nghe là đầu óc mơ hồ, ngài nói cái gì đó?
Cái gì luân hồi âm thần?
Ý gì a?
Uy,
chớ đi a,
đem lời nói rõ ràng ra a.
Mặt đối ta giữ lại, Lạc Vân Hoan cùng Dạ Du thần không tiếp tục làm bất kỳ dừng lại gì, hai người một trước một sau hướng cánh rừng chỗ sâu đi đến, không đầy một lát liền biến mất không thấy. Giữ lại ta tại nguyên chỗ sừng sốt hơn nửa ngày.
Không bao lâu, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, một thanh, cơ hoa cùng đại xà chạy tới.
Tiểu nhiên, thế nào?
Bởi vì cách khá xa, cho nên bọn hắn hẳn là cái gì cũng không nghe thấy, ta không có trực tiếp trả lời một thanh, mà là hỏi ngược lại, các ngươi ai biết?
Luân hồi âm thần.
Chương 444, ai là luân hồi âm thần?
Chương 444, ai là luân hồi âm thần?
Các ngươi ai biết?
Luân hồi âm thần.
Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều là lắc đầu.
Cơ hoa, ngươi tại Hướng Tử Thành ngây người nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cũng không nghe nói qua luân hồi âm thần không?
Chủ nhân, cái này
ta còn thực sự chưa từng nghe qua. Phóng nhãn toàn bộ âm ti có thể cùng luân hồi hai chữ đầu vào bên cạnh giống như chỉ có luân hồi ti cùng chuyển luân vương a.
Cơ hoa nhận biết giống như ta, xem ra cái này luân hồi âm thần thập phần thần bí, hay là căn bản cũng không có một thần, mà là Lạc Vân Hoan đang gạt ta.
Có thể nàng là đường đường tuần du ti tư chủ, làm sao có thể như thế không có thành phẩm?
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, đem chuyện lúc trước cùng ba người nói một lần. Sau khi nghe xong không chờ bọn họ đặt câu hỏi, ta trước hết hỏi lại xà, ngươi tại bên trong vạn tượng môn chấn thủ giới bi, có thể từng biết vạn tượng môn chính là Lạc Vân Hoan tiếp thân pháp khí?
Đại xá lắc đầu, không chỉ có ta không biết rõ, ta muốn trong vạn tượng môn tất cả tà linh hẳn là đều không rõ ràng, bởi vì từ khi trong môn thế giới sinh ra ngày lên, chúng ta liền chưa hề rời đi vạn tượng môn, trước đó môn linh hẳn phải biết.
Vừa nghe đến hắn nhắc lên môn linh, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vạn tượng môn quay về Lạc Vân Hoan chi thủ, nàng hẳn là có thể cảm giác được môn linh đã bị diệt, có thể nàng vì cái gì không hỏi ta đây?
Tiểu nhiên.
Lúc này, một thanh bỗng nhiên kêu ta một tiếng.
Thế nào?
Ngươi có hay không nghĩ tới, lần này chuyện của Doãn Hàm Chi là ai ở sau lưng thôi động để ngươi tra?
Ta sững sờ, trong đầu nhanh chóng quay vòng lên, mấy giây về sau đầu của ta bên trong lập tức liền nghĩ đến Kim Bảo Nam, ta vô hót một cái, ý của ngươi. Luân hồi âm thần. Kim Bảo Nam. Cái này cũng chỉ là phán đoán của ta, chúng ta khẳng định không thể trực tiếp tìm Kim Bảo Nam chứng thực, không bằng đi hỏi một chút thập tam gia, hắn tin tức nhiều nhất, nói không chừng sẽ biết một chút. Ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chỉ là ta cảm giác sau lưng của Vạn Tượng Môn còn giống như ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật. Kim Bảo Nam nói mọi loại trong ngượng ngùng một con đường sáng ta dường như còn chưa phát hiện không một thanh thản như nói, nàng từ trước đến nay là mạch suy nghĩ rõ ràng lại kín đáo người, nàng cái này không chữ để cho ta có chút ngoài ý muốn. Thế nào? Hẳn là còn có cái gì là ta không nghĩ tới. Một thanh trầm ngâm trong chốc lát, lẩm bẩm nói, theo mặt ngoài nhìn chuyện của Kim Lan tiểu điếm giống như tại hướng lệnh phương hướng phát triển, có thể ngươi suy nghĩ một chút, có hay không một loại khả năng, tại trong mắt chúng ta cái gọi là lệnh phương hướng mới là phương hướng chính xác. Một câu điểm tỉnh người trong động, ý của ngươi là, mọi loại trong ngượng ngùng một con đường sáng chỉ chính là Tuần Du Ti. Làm ta đem đáp án này nói lúc đi ra, Cơ Hoa cùng Đại Xà tất cả đều kinh ngạc một chút, chủ nhân, có khả năng này sao? Tuần Du Ti thật là âm ti trọng yếu ti nha, âm ti từ xưa cực ít nhúng tay chuyện của dương gian, lần này làm sao lại quấn vào tới chuyện của dương gian bên trong đến? Ta không có trả lời, bởi vì tự ta cũng không biết, nhưng là đang suy nghĩ một phen sau, ta dường như minh bạch cái gì, Vạn Tượng Môn là Tuần Du Ti ti chủ thiếp thân pháp khí, 300 năm trước bị đánh cắp, tràn trọc nhiều năm lưu lạc dương gian, cái này chẳng phải đại biểu bọn hắn kỳ thật sớm tại mấy trăm năm trước liền quấn vào dương gian sao? Chẳng qua là bị động cuốn vào. Đại Xà bỗng nhiên nghiêm túc xen vào một câu, bị động cuốn vào cũng là cuốn vào. Một thanh gật đầu, không sai, nếu không đường đường Tuần Du Ti Ti chủ tại sao lại cùng Dạ Du thần lén lén lút lút xuất hiện tại dương gian đâu. Hô ta hít sâu một hơi, cảm giác chuyện phức tạp có chút vượt qua chính mình tưởng tượng, mà hết thảy này, Kim Bảo Nam dường như sớm có phát giác, có thể mục đích của hắn đến tuột cùng là cái gì? Hắn đến cùng phải hay không luân hồi âm thần? Trở về khách sạn trên đường, một đoàn người rất có ăn ý không đang nói bàn luận cái đề tài này, có lẽ giống như ta, trái tim của mỗi người đều đè ép một tảng đá lớn. Tiểu Nhiên một thanh lôi kéo tay của ta lắc lắc. "Ân, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng có áp lực quá lớn, có một số việc không phải chúng ta có thể quản, chúng ta nhất định phải làm chỉ có một việc, cái kia chính là tìm tới Tam Thúc, còn lại cái gì mình hoặc nhập nam đầu, chỉ cần ngươi không nguyện ý cũng không cần đi quản, dù sao ngươi cũng không phải làm bằng sắt, trời sập xuống có thân cao người đỉnh lấy, nhưng người kia không nhất định không phải là ngươi." Ta nắm thật chặt tay của nàng, "Thế nào? Ngươi cho là ta vóc dáng không đủ cao sao?" Một thanh mỉm cười, "Ngươi trong lòng ta là cao nhất, bất quá vẫn là phải hiểu được yêu quý chính mình." Dù sao ở bên cạnh ngươi còn có nhiều như vậy bằng hữu, trọng yếu nhất là ngươi còn có ta, ta không hy vọng ngươi ra cái gì sự tình nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng, mạnh như năm đó tiểu tiên ra. Hiện tại không phải cũng luân lạc tới cô gia quả nhân trình độ A. Vì hắn cảm thấy tiếc hận đồng thời, ta càng thêm không muốn ngươi dẫm vào hắn vết xe đổ, ta. Chính là như thế tự tư, bất quá ngươi nếu là muốn kiên định đi xuống, ta tự nhiên cũng biết vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Lời nói này thật sâu xúc động ta kìm lòng không được đem nàng ôm vào trong ngực. Hơn nửa ngày mới chậm rãi phun ra ba chữ, biết hai người sau khi tách ra, đang muốn tiếp tục đi lên phía trước, lại phát hiện Cơ Hoa đang nín cười xem chúng ta, ta lập tức có chút ngượng ngùng, nhìn cái gì à? Chủ nhân, ngươi cùng chủ mẫu hiện tại là càng ngày càng làm cản, đều không có người chúng ta cũng không phải yêu đương vụ trộm, làm gì có lấy người. Trở lại khách sạn sau, ta phát hiện Ôn Thành còn tại trong phòng ngủ của phòng 808 nằm ngáy ho ho, trong lòng ta lập tức nổi lên nói thầm, không phải là thuốc thả nhiều à? Ngươi cho hắn ăn cái gì thuốc? Mục Thanh Hiếu kỳ hỏi ta. Chính là theo thập tam gia nơi đó cầm một chút trợ ngủ thuốc. Hắn nói rất có tác dụng, ta bắt đầu còn không tin, cho nên ngươi tăng lớn lượng thuốc. Ách, ta cho đại đường từ quản lý gọi điện thoại, nói cho hắn biết Ôn Thành tình huống hiện tại, vì không xảy ra vấn đề gì, ta đem điện thoại của mình để lại cho từ quản lý, dặn dò hắn Ôn Thành sau khi tỉnh lại liền nói cho ta. Theo khách sạn sau khi rời đi, Cơ Hoa về tới huyết tinh thạch bên trong, bởi vì Vạn Tượng Môn bị Lạc Vân Hoan lấy đi, cho nên đại xà chỉ có thể tạm thời tiến vào trong đồng kính, ta bằng lòng hắn tìm tới thích hợp nơi ở sau, liền cho hắn dọn nhà. Cũng may đại xà tính cách trung thực, hơn nữa một lòng chỉ nghĩ đến khôi phục đạo hạnh, cho nên cũng không có bắt bẻ cái gì. Ta cùng một thanh thì là đi tới thập tam tiệm. Ai u hồ ra, ngài gần nhất tới thật là có chút cần a. Xem xét ta vào cửa, thập tam gia liền bưng trà chê gẹo. Thế nào? Chê ta phiền. Vậy ta về sau liền không tới. Không không không. Nhìn ngài nói, ta nào dám a, chẳng lẽ ngài không có phát hiện sao? Vì tùy thời tiết đãi ngài, ta cái này tiểu điếm hiện tại thật là 24 giờ kinh doanh a. Hắn không nói ta còn không có kịp phản ứng, trước kia xác thực chỉ có ban đêm kinh doanh, hiện tại ban ngày cũng khai môn. Ân. Thập tam gia, lần này tới vẫn là muốn cùng ngươi nghe ngóng chút tin tức, bất quá ta nhưng sớm nói xong, lần này nhất định phải có cái gì thì nói cái đó, đừng có lại che giấu, bằng không ngươi cái này tổ chức tình báo đối với ta mà nói liền không có ý nghĩa, hiểu không? Ngài hỏi trước. Ta suy nghĩ một chút lại trả lời ta nghiêng qua hắn một cái, ta hỏi ngươi, nghe chưa nghe nói qua luân hồi âm thần? Chương 445, Ôn Sùng Bác. Cũng không phải là ngẫu nhiên chương 445, Ôn Sùng Bác. Cũng không phải là ngẫu nhiên nghe chưa nghe nói qua luân hồi âm thần. Hỏi xong câu nói này về sau, ta liền cẩn thận nhìn chằm chằm mặt của thập tam gia, nhìn xem nét mặt của hắn, dùng để phán đoán hắn kế tiếp là không phải muốn nói láo. Ai? Thập tam gia trừng lớn hai cái mắt tam giác, xem ra tựa như là thật không nghe rõ. Luân hồi âm thần. Ta lặp lại một lần. Tê thập tam gia lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, hồ gia, ngài mỗi lần hỏi thăm chuyện thật đúng là không phải bình thường a, bất quá cái này luân hồi âm thần ta còn thực sự liền có thể cùng ngài trò chuyện một trò chuyện. Nghe xong lời này, ta lập tức hưng phấn lên, thật. Vậy nhanh lên nói. Bất quá ngài cũng đừng báo hy vọng quá lớn, bởi vì cái này luân hồi âm thần thập phần thần bí, ta biết cũng cứ như vậy một chút chút, bất quá đừng nói là ta, liền xem như âm ti quỷ sai tạp dịch đều không nhất định biết nhiều ít. Ta khoát tay áo, không cần làm nền, nhanh nói đi. Thập Tam gia đầu tiên là nhấp một ngụm trà, sau đó háng giọng một cái, tiện tay nắm lên một cây quạt đung đưa, khụ khụ. Nói lên cái này luân hồi âm thần, hắc. Vậy thật khó lường. Hắn nhưng là âm ti mấy ngàn năm qua, mấy ngàn năm ngài thảo a, thì tương đương với là âm ti từ trước tới nay một cái duy nhất bởi vì người chọn ra đột xuất cống hiến mà bị phong đô đại đế đơn độc trao tặng âm thần chức vị. Bạn không nghĩ tới cái này câu nói đầu tiên liền đem ta nói mơ hồ, người đột xuất cống hiến, phong đô đại đế, đơn độc trao tặng âm thần chức vị. Có lẽ là nhìn ta vẻ mặt một bức, thập tam gia đắc ý dương đầu lên, kinh hỉ hay không? Bất ngờ không? Cái này cái gọi là đột xuất cống hiến nói chính là hắn là âm dương lưỡng giới chọn ra đột xuất cống hiến, đơn độc trao tặng âm thần chức vị liền càng đơn giản hơn. Kia cũng là bởi vì hắn mà chuyên môn thiết lập một cái mới quan chức chức quyền. Cái này đãi ngộ là người bình thường có thể so sánh sao? Ta cùng Mục Thanh liếc nhau một cái, Mục Thanh liền hỏi, nói cách khác chỉ là đơn độc trao tặng âm thần chức vị, không có vì này mà thiết lập mới ti nha, kia luân hồi âm thần lệ thuộc vào cái kia ti nha đâu? Thập Tam gia thần bí cười một tiếng, theo chức quyền đi lên nói, hẳn là cùng thuộc luân hồi ti, nhưng dù sao luân hồi ti đã có chuyển luân vương, hơn nữa người ta chuyển luân vương thật là lão đại ca, luân hồi âm thần tất nhiên là không thể nào lưu tại luân hồi ti hai vị, ta tại cái này tỏ vẻ bí hiểm chút. Các ngươi đoán nếu như hắn không lệ thuộc vào luân hồi ti, lại sẽ thuộc về chỗ nào đâu? Ta nhíu nhíu mày, thầm nói, luân hồi âm thần, phong đô đại đế trao tặng chức quyền, mà hắn lại không lệ thuộc chức quyền tương cận luân hồi ti, ta bỗng nhiên minh bạch cái gì? Thất Thanh nói, chẳng lẽ lại hắn không lệ thuộc vào bất kỳ ti nha, mà trực tiếp từ phong đô đại đế quản? Thập Tam gia ba đánh một thanh âm vang lên chỉ, không hổ là hồ gia. Một chút liền thông a. Nói không sai, vị này luân hồi âm thần là âm ti duy hai nghe điều không nghe tuyên nhân vật, hắn mặc dù nghe phong đô đại đế điều khiển, nhưng lại có chính mình độc lập tính. Ta tại kiểm tra một chút hai vị, âm ti còn có một vị nhân vật như vậy, các ngươi biết là ai sao? Trung Quỷ Thiên Sư. Ta không chút nghĩ ngợi đã nói. Thập Tam gia, ta trước hết không trò chuyện Trung Quỷ Thiên Sư, ngươi liền cùng ta nói một chút, vị này luân hồi âm thần đến cùng là ai a? Thập Tam gia lườm ta một cái, nhìn ngài hỏi lời này, luân hồi âm thần chính là luân hồi âm thần a, còn có thể là ai? Ta sững sờ, chính mình hỏi lời này quả thật có chút nghĩa khác, liền lập tức đổi giọng, ý của ta là, hắn, dáng dấp ra sao? Mặc quần áo gì? Ngươi có ảnh chụp không có? Thập Tam gia ánh mắt một mèo, hồ gia. Ta nhìn ngài đúng là điên, nếu không ta cầm điện thoại di động đi một chuyến âm đi cho hắn chụp tấm hình chiếu. Ta minh bạch ý của ngài, bất quá giống như ta ban đầu nói, vị này âm thần thập phần thần bí, liền xem như người của âm ti thấy qua hắn cũng không nhiều, cho nên à, ngài vẫn là ít hỏi thăm à, nghe ngóng cũng là bạch nghe ngóng. Ta cùng một thanh đầy bụng tâm tư rời đi thập tam tiệm, mặc dù giải khai một chút bí ẩn, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy buồn buồn. Lạc Vân Hoan lúc gần đi câu nói kia lại tại trong óc của ta vang lên, có cơ hội giúp ta nói cho luân hồi âm thần, đừng lại làm không sợ sự tình, chúng ta có thể bảo đảm hắn một lần. Không dám hứa chắc có thể bảo đảm hắn lần thứ hai, những lời này của nàng rõ ràng là tại nói cho ta, ta là có cơ hội nhìn thấy luân hồi âm thần, có thể hắn sẽ là ai chứ? Thật chẳng lẽ chính là Kim Bảo Nam? Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên, cầm lên xem xét là Lạ Lâm Hảo. Uy Hồ Nhiên, ta là Ôn Thành. Ta hơi sững sờ, ngươi đã tỉnh. Nhờ hồng phúc của ngươi, trải qua thống khổ rửa ruột, ta cuối cùng là tỉnh, bây giờ còn đang nằm bệnh viện, bác sĩ nói tại trong dạ dày của ta phát hiện còn chưa hoàn toàn tiêu hóa không rõ dược vật. Thứ này có xúc tiến người giấc ngủ tác dụng, công hiệu là bình thường thuốc ngủ 2 năm lần, ngươi nói thứ này là từ đâu đến a? Ai biết được, ngươi đắc tội nhiều người như vậy, nói không chừng là ai phía sau đâm ngươi một đao, ta khuyên ngươi thật tốt tỉnh lại, đi qua đều tạo qua cái gì nghiệt. Đều đã làm gì sự tình bẩn thỉu, lần này là trợ ngủ thuốc, lần sau cũng không biết là cái gì. Ta nghĩa chính ngôn từ nói rằng, bên cạnh một thanh đã là nhanh sắp nhịn không được cười ra tiếng. Tốt, ta biết ngươi chướng mắt ta, bất quá không sao cả, ta Ôn Thành mặc dù không tính là người tốt lành gì, nhưng cũng không đến nỗi là người xấu. Đã ngươi giúp ta giải quyết chuyện của quán rượu, ta tự nhiên là muốn có qua có lại, về sau tại Ninh Thành có chuyện gì cứ tới tìm ta. Ta cười cười, ai nói cho ngươi khách sạn chuyện đã giải quyết. Nghe xong lời này, điện thoại bên kia Ôn Thành lập tức lại khẩn trương lên, khó. Chẳng lẽ không có giải quyết sao? Kia. Vậy ngươi mau tới bệnh viện nhìn xem ta đi, ta bỗng nhiên có chút không thoải mái, toàn thân đều không thoải mái, ngươi giúp ta xem một chút có phải hay không chúng ta. Ta một trận im lặng, kia cũng không cần thiết, ta muốn cùng ngươi xác nhận một chuyện. Chuyện gì? Nhà ngươi có gia phả sao? Ôn gia cũng coi là đại gia tộc. Tổ tiên lại là pháp sư, trong nhà còn có từ đường, trong mắt của ta nhất định có gia phả. Quả nhiên, Ôn Thành nói rằng, có gia phả, bất quá vẫn luôn thả trong nhà từ đường, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta muốn nhìn ngươi một chút tiên tổ cũng chính là Ôn Sùng Bắc ngày sinh tháng đẻ. Cái gì? Ta tiên tổ ngày sinh tháng đẻ. Hắn đều đi về cõi tiên mấy trăm năm, ngươi nhìn hắn sinh nhật làm gì? Dĩ nhiên là có tác dụng, ngươi nếu là không để cho ta nhìn cũng có thể, đến lúc đó có đồ vật gì lại tìm tới các ngươi Ôn gia, đến lúc đó cũng đừng trách ta không quản các ngươi. Trong điện thoại rơi vào trầm mặc, qua hơn nửa ngày Ôn Thành mới lại mở miệng, ta trở về giúp ngươi xem một chút, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Không được, ta không tin được ngươi, nhất định phải ta tự mình nhìn. Lại trầm mặc một hồi, kia tốt, buổi tối hôm nay ta đi đón ngươi, ngươi chờ ta. Sau khi cúp điện thoại, Mục Thanh hỏi ta, tại sao phải nhìn Ôn Sùng bác sinh nhật tin tức? Ta lắc đầu, ta liền xem như Tuần Du Ti xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, nếu như theo đường dây này tra được, nhất định phải làm rõ năm đó đem vạn tượng môn đưa cho Ôn Sùng bác đến tụt cùng là ai, muốn làm rõ lời nói, đầu tiên muốn tra chính là Ôn Sùng bác. Chương 446, đừng hỏi vì cái gì chương 446, đừng hỏi vì cái gì chúng ta một đoàn người trước quay về Hồ Tiên Cư. Hồng Thú sớm đã chờ không nổi nữa, một thấy chúng ta trở về liền phải mang theo một thanh cùng cơ hoa đi dạo phố, ta không có ngăn cản, nữ nhân đi, vẫn là giữ lại một chút thời gian hưởng thụ chính mình thời gian, có Hồng Thú cùng cơ hoa làm bạn, ta cảm thấy một thanh có thể càng thêm thả lòng một ít. Ta thì là để ở nhà chờ Ôn Thành, có thể cái này nhất đẳng liền chờ đến trạm vào tối, ngay tại ta trong sân trên ghế nằm buồn ngủ thời điểm, ngoài cửa chuyển đến vài tiếng vội còi. Ta đánh cái run mình, theo trên ghế nằm vụt một chút ngồi dậy, hơi hơi rủi rủi con mắt, đi đến cửa sân đánh khai môn, chỉ thấy một chiếc mười bát Benz đình chỉ tại cửa ra vào. Ôn Thành quay cửa kính xe xuống hướng ta phất phất tay. Lên xe a. Ta chỗ ngồi tay lái phụ thắt chặt dây an toàn, lại phát hiện Ôn Thành còn dò xét lấy cổ nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn cái gì đấy? Lái xe a. Hắn quay đầu lại hướng ta cười một tiếng, hồ nhiên, ngươi viện này không đơn giản a, đất này đoạn dạng này tức không phải so nhà ta biệt thự tiện nghi, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Đừng hiểu lầm, cái này tứ hợp viện là ta thuê, ta nhưng không có ngươi kia tài lực, mua không nổi. Ôn Thành dương lên đầu, khởi động xe. Chúng ta bây giờ đi cái nào? Ta hỏi. Trà lâu. Ta đối uống trà có thể không hứng thú, không phải muốn nhìn gia tộc của ngươi phổ sao? Nhìn ra phải chuyện trọng yếu như vậy đương nhiên phải tìm ẩn nấp địa phương an tĩnh, ngươi cũng đừng quan tâm, ngươi lợi hại như vậy, còn sợ ta bán đi ngươi không thành. Nghe xong lời này, ta cũng sẽ không nói cái gì, dù sao nhìn chính là Ôn gia gia phả, người ta có thể lấy ra để cho ta nhìn liền đã rất tốt, ta còn chọn cái gì chọn. Nghĩ tới đây, ta liền bình thường trở lại. Xe xuyên qua náo nhiệt nội thành đi tới một chỗ ưu tinh tiểu lộ, lúc này Ôn Thành bỗng nhiên không hiểu thấu nói một câu, ngươi thật giống như có chút tự coi nhẹ mình đi. Ngươi cũng không thiếu tiền a. Ta hồ nghi nhìn xem hắn, có ý tứ gì? Ngươi đối ta hiểu rất rõ sao? Ngươi chỗ nào nhìn ra ta không thiếu tiền? Ôn Thành tha có thâm ý nhìn ta, ta nghe nói ngươi cùng Vân tiểu thư cũng là bạn tốt ta. Vân tiểu thư? Ta đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức ý thức được cái gì, ngươi nói Vân tiểu thư chỉ không phải là Vân thị tập đoàn Vân Thanh Niên a. Ôn Thành đem xe dừng ở bên đường, không sai, mấy tháng trước, ta đang điên cuồng truy cầu Vân tiểu thư, có thể nàng liền nhìn cũng không nhìn ta một cái, ta bắt đầu mười phần khó hiểu, vì cái gì nàng đối ta hờ hững? Về sau thông qua bằng hữu của nàng mới hiểu rõ tới, nàng đang cùng một nam nhân khác kết giao ngay hôm nay buổi chiều, ta vừa mới biết được cái kia đã từng cùng nàng kết giao người chính là ngươi, pháp sư Hồ Nhiên. Sắc mặt của ta có chút không vui, ngươi điều tra ta. Đầu tiên ta muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, ta xác thực là lợi dụng nửa ngày tìm người điều tra ngươi, có thể điều tra kết quả lại biểu hiện ngươi người này không có bối cảnh cũng không có gì đặc biệt kinh nghiệm, đương nhiên ta chỉ cũng không phải là các ngươi pháp sư giới loại kinh nghiệm này, ta chỉ là có một chút làm không rõ ràng không rõ cái gì. Ôn Thành mỉm cười, ta không rõ vì cái gì một tiểu thư cùng Vân tiểu thư đều sẽ coi trọng ngươi. Ngoại trừ hiểu chút pháp thuật bên ngoài, ngươi điểm nào nhất so với ta mạnh hơn? Bàn luận thân cao, bàn luận hình dạng, áo, hai cái này khả năng ta thoáng kém ngươi một chút, nhưng là bàn luận tài lực, bàn luận khí chất, luận đàm nôn, bàn luận bối cảnh đường bàn luận. Ta trực tiếp cắt ngang hắn, bất đắc dĩ nói, ta không muốn cùng ngươi thảo luận những chuyện nhảm chán này, ngươi nếu là muốn nói mấy cái này phong hoa tuyết nguyệt, quay đầu ta giới thiệu một anh em cho ngươi biết, hai người các ngươi thật tốt trò chuyện, ta cam đoan các ngươi có thể trở thành bằng hữu. A. Nghe xong lời này, Ôn Thành lập tức tới hào hứng, không biết vị huynh đệ kia hiện ở nơi nào. Là nơi nào người? Người của âm gian mười mấy phút sau, ô tô dừng ở một gian cổ hương cổ sắt trà lâu trước, bộ dáng mặc dù cổ, nhưng là rất xa hoa. Ta hơi nghi hoặc một chút, trà lâu mở tại như thế ẩn nấp địa phương, thật sẽ có người cố ý chạy đến nơi đây tới uống trà sao? Có thể đi tiến trà lâu sân nhỏ ta liền biết chính mình sai, không lớn trong viện đã đậu đầy xe, bất quá không có cái gì xe sang trọng, tất cả đều là một chút hành chính mùi vị đặc biệt nồng xe. Ôn Thành dẫn ta đi tiến vào trà lâu, trang trí lịch sự tao nhã trong đại sảnh cơ hồ không có người nào, cái này lại để cho ta hơi nghi hoặc một chút. Ôn Thành cười cười, không cần kỳ quái. Những khách nhân đều tại trong gian phòng trang nhã, ta nhìn ngươi là không hiểu thế sự người ngoài cuộc, cũng không cùng ngươi nhiều trò chuyện cái gì. Nói chuyện, hắn dẫn ta đi tiến vào hậu viện nhã gian, sớm đã có xinh đẹp phục vụ viên ở nơi đó cung hậu, chờ chúng ta sau khi ngồi xuống, Ôn Thành cho mỹ nữ phục vụ viên nháy mắt, phục vụ viên liền đi ra ngoài. Ôn Thành tự mình cho ta rót trà, đột nhiên đặt câu hỏi, biết ta tại sao phải đem ngươi đưa đến nơi này nhìn ra phà sao? Ta phẩm một ngụm trà, nói rằng, đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Ha ha, ta trước đó cùng ngươi nói qua, ra phà tại nhà ta từ đường bên trong. Kỳ thật kia là lừa gạt ngươi. Ta sững sờ, trong lòng mặc dù có chút không hiểu, nhưng cũng không có tiếp lời đầu của hắn, mà là tiếp tục nghe hắn nói đi xuống. Nói thật, Ôn gia gia phả ta từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua, bao quát phụ thân ta cũng chưa từng thấy qua, bởi vì gần trăm năm nay nó vẫn luôn bị chôn ở từ đường dưới mặt đất, Ôn gia không người nào dám đi động nó. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nếu là gia phả, vậy khẳng định là muốn hướng bên trong gia tăng đầu người, là muốn không ngừng đổi mới, nếu như trăm năm qua vẫn luôn đem nó chôn dưới đất, vậy cái này gia phả khẳng định liền không cách nào viết tiếp, vậy còn cứ gọi gia phả sao? Ôn Thành không nhanh không chậm là ta lại thêm lên một ly trà, ngươi nói không sai, mới đầu ta cũng cho là như vậy, nhưng từ ta tổ tiên liền chuyển lời xuống, hậu bối không cần cân nhắc gia phả viết tiếp vấn đề, bởi vì có người sẽ một mực giúp ta Ôn gia viết tiếp gia phả, điểm này ông nội ta phụ thân ta đều là tin tưởng không nghi ngờ, có thể ta lại không thể nào tin được. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng giống như minh bạch cái gì, ngươi không phải là muốn thừa cơ hội này nhường ta giúp ngươi đem ra phả lấy ra nghiệm minh thật giả à? Ha ha, Ôn Thành ngửa đầu cười một tiếng, ta dường như có thể hiểu được vì cái gì một tiểu thư cùng Vân tiểu thư sẽ coi trọng ngươi, ngươi rất thông minh à, không tệ. Chính là cái này ý tứ. Lấy ra gia phả, ngươi có thể nhìn thấy ta tổ tiên Ôn Sùng bát sinh nhật tin tức, ta có thể để nghiệm chứng Ôn gia trăm năm qua tuân theo gia quy đến cùng là đúng hay sai, vẹn toàn đôi bên chuyện cớ sao mà không làm. Ta cũng cười cười, ngươi vì cái gì đối với mình gia phả cảm thấy hứng thú như vậy? Cũng không đơn thuần là vì nghiệm chứng gia quy là đúng hay sai a. Ôn Thành bỗng nhiên thu hồi nụ cười, theo đồ vét bên trong móc ra một tấm thẻ chi phiếu đẩy tới, từ trước đến nay không tính nghiêm chỉnh hắn bỗng nhiên nghiêm túc lên, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn ta, trong miệng lại là chậm rãi phun ra một câu, 100 vạn. Đừng hỏi vì cái gì chương 447, Ôn gia nguyền rủa chương 447, Ôn gia nguyền rủa 100 vạn. Đừng hỏi vì cái gì Ôn Thành biểu lộ hiếm thấy nghiêm túc lên, cái này để cho ta có chút xem không hiểu, ta đem thẻ ngân hàng đẩy trở về, liền xem như 100 triệu, ta cũng sẽ không tại không biết chuyện chút nào dưới tình huống vì người khác làm một chuyện gì, vẹn vẹn quản ta đối với chuyện này cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Ôn Thành khẽ giật mình, ngươi xác định, đây chính là 100 vạn, mặc dù nói không tính rất nhiều, nhưng hẳn là cũng không phải ngươi tùy tiện có thể kiếm được à. Ta giang tay ra, tiền. Ta khẳng định ưa thích, bất quá ta cũng có nguyên tắc của mình, nên tiền kiếm, 1000 vạn ta đều chê ít, không nên tiền kiếm, một khối tiền ta cũng sẽ không cầm, hiểu không? Nói xong, ta đứng lên, ngươi nếu là không bằng lòng nói cho ta nguyên nhân, Ôn gia gia phả ta cũng liền không nhìn, bởi vì cái gọi là từng cái đại đạo thông dôn, ta không quan tâm người con đường này. Bước xuống câu nói này, ta quay người liền đi. Chậm rãi. Còn không có đi tới cửa, âm thanh của Ôn Thành liền vang lên, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh ta, tốt à, có nguyên tắc đại pháp sư, ta xem như hoàn toàn bị ngươi cầm chắc lấy, ngồi xuống, ta cho ngươi biết nguyên nhân. Ngồi xuống lần nữa sau, Ôn Thành là ta thêm lên trả mới, bởi vì hắn đưa tay động tác nguyên nhân, áo sơ mi tay áo bị kéo ngắn một chút, lộ ra tay cổ tay. Ta tùy ý nhìn sang, đột nhiên nhìn thấy tại trên cánh tay của hắn kết nối mu bàn tay vị trí xuất hiện một đạo ngón út phẩm chất màu nâu vết sẹo, giống như là từng bị lửa thiêu như thế, nhưng ta biết cũng không phải là. Da của hắn cũng coi là trắng nõn, cho nên vết sẹo mười phần dễ thấy. Thấy được. Ôn Thành nhàn nhạt hỏi ta, có ý tứ gì? Ta hỏi lại hắn. Ôn Thành lắc đầu cười một tiếng, trong mắt thế nhân, ta là một cái hoa hoa công tử, là bạc tình bạc nghĩa nam nhân, có thể ngươi biết tại sao không? Không biết rõ. Hắn đã hỏi như vậy, tất nhiên là có chính mình nguyên nhân, có thể hắn cũng không có nóng lòng giải thích, ngược lại là nói một câu để cho ta ngoài ý muốn. Ngươi có biết hay không? Phụ thân ta đã chết. Phụ thân ngươi đã chết. Trước đó tại xử lý 808 sự kiện thời điểm, Ôn Thành nhiều lần nâng lên phụ thân của hắn, ta rõ ràng nhớ kỳ hắn nói có một người đem mất đi vạn tượng môn đưa trở về, cố ý dặn dò phụ thân của hắn đem vạn tượng môn treo ở 808, phụ thân hắn làm theo. Theo đạo lý mà nói phụ thân của hắn hẳn là còn sống, thế nào hiện tại đột nhiên lại chết? Ôn Thành nhìn ra ta nghi ngờ trong lòng, không nhanh không chậm giải thích nói, tha thứ ta trước đó không có nói thật với ngươi, kỳ thật tại còn tại lúc học trung học phụ thân ta liền qua đời, sau khi tốt nghiệp đại học Ôn gia xí nghiệp vẫn luôn là từ ta một người quản lý, trước đó sở dĩ lừa ngươi là bởi vì lúc ấy ta còn không tín nhiệm ngươi. Đối với hắn lừa gạt, ta cũng không có sinh khí, phản mà đối với hắn cái chết của phụ thân tràn ngập tò mò. Hắn lúc này nâng lên phụ thân đã chết tuyệt đối không phải đang nói chuyện nói nhảm. Quả nhiên, Ôn Thành lời kế tiếp mới là mấu chốt. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Ôn gia nam nhân liền đều là đoạn mệnh. Ông nội ta thời điểm chết là 50 tuổi, phụ thân ta thời điểm chết là 40 tuổi, đến phiên ta thời điểm, hẳn là sống không quá 30 tuổi. Ta nhíu nhíu mày, ngươi còn có thể dự báo chính mình nhiều ít tuổi chết? Không phải ta có thể dự báo, mà là nó có thể dự báo. Ôn Thành bất đắc dĩ cười cười, lập tức vén tay áo lên, đem cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình màu nâu vết sẹo hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của ta. Ta nhìn kỹ, to bằng ngón tay bên trên vết sẹo một mực theo mu bàn tay cùng cổ tay chỗ nối tiếp kéo dài đến bả vai. Mu bàn tay địa phương là màu nâu, càng lên cao lan tràn nhan sắc sẽ càng sâu, nửa bộ phận trên mấy có lẽ đã thành màu đen. Không chờ ta đặt câu hỏi, Ôn Thành nói tiếp, đợi đến đầu này vết sẹo hoàn toàn biến thành màu đen thời điểm, chính là tử kỳ của ta. Ngươi nói ta còn có thể kiên trì mấy năm? Đây là vật gì? Ta một bên hỏi một bên duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở vết sẹo bên trên, sau đó một chút xíu hướng lên di động, kết quả cái gì cũng cảm giác không ra, cái này dường như chính là một đầu rất bình thường vết sẹo. Ôn Thành buông xuống tay áo, năm đó Ôn gia tiên tổ Ôn Sùng Bắc đạt được vạn tượng môn về sau, Ôn gia tựa như là bị nguyền rủa như thế, phàm là vừa vặn ra đời nam tử đều sẽ trên cánh tay xuất hiện dạng này một đầu vết sẹo, vận khí tốt có thể hướng ông nội ta như thế sống đến 50 tuổi, vận khí không tốt 10 tuổi đều không sống tới. Có thể sống bao lớn, hoàn toàn quyết định bởi vết sẹo biến sắc tốc độ, ta coi như không tệ, có thể sống đến 30 tuổi. Ôn gia tổ tiên phát hiện cái này nguyền rủa sau, nghĩ hết các loại biện pháp đều không thể khu trừ, cuối cùng đành phải nhận mệnh. Bọn hắn cho rằng chỉ cần nhiều đời sinh ra nam đồng, cho dù là mệnh, cũng tối thiểu có thể trước khi chết đem Ôn gia kéo dài tiếp, nói không chừng tới cái nào một đời nguyền rủa sẽ tự hành biến mất, nhưng bọn hắn đều sai, cho dù là tới ta thế hệ này, nguyền rủa như cũ tồn tại. Ta trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới hắn vừa rồi vấn đề hỏi ta, cho nên ngươi sở dĩ trở thành mọi người đều biết hoa hoa công tử, là bởi vì ngươi không có ý định kết hôn sinh con, mà là muốn tiêu xài qua hết còn lại mấy năm. Ha ha, Ôn Thành cười khan một tiếng, không tệ. Ta trước kia hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy, ta không muốn để cho người của Ôn gia vừa ra đời lập tức liền muốn đối mặt tử vong hiện thực, chuyện này đối với bọn hắn mà nói không công bằng, cùng nói như thế, chẳng bằng nhường Ôn gia như vậy kết thúc. Nói đến đây, hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn ta, có thể gặp phải ngươi về sau, ta thấy được thủ đoạn của ngươi, ta đột nhiên cảm giác được Ôn gia có lẽ có trọng sinh hy vọng, chỉ là nhìn ngươi có nguyện ý hay không giúp ta, kia 100 vạn kỳ thật chỉ là tiền đặt cọc mà thôi, nếu như ngươi thật có thể trợ giúp Ôn gia giải trừ nguyền rủa, Ôn gia sản nghiệp phân ngươi một nửa đều có thể. Ta không có đón hắn lời này gốc dạng, mà là hỏi ngược lại, trước ngươi nói vạn tượng môn được cung phụng tại trong đường, có thể bảo vệ Ôn gia chuyện làm ăn phong sinh thủy khởi, về sau bị mất, đây cũng là gạt ta à? Ôn Thành biểu lộ lập tức biến lung túng, cung phụng tại từ đường trợ Ôn gia chuyện làm ăn phong sinh thủy khởi, chuyện này không giả, nhưng đó là người biết man đầu, nhân mạng dù sao so chuyện làm ăn trọng yếu, Ôn gia người biết nguyền rủa cùng vạn tượng môn có quan hệ, cho nên liền nghĩ thông qua cung phụng phương thức giải trừ nguyền rủa sự thật chứng minh loại ý nghĩ này quá ngây thơ rồi, về sau vạn tượng môn cũng không phải mất đi, mà là bị ông nội ta vứt bỏ, có thể mấy năm về sau lại bị người thần bí đưa trở về. Hắn dặn dò đem vạn tượng môn treo ở 808, cũng là bởi vì có thể trì hoãn tử vong của ta, hiện tại xem ra đó cũng là một cái hoang ngôn. Nghe đến đó, toàn bộ sự kiện tính là chân thật mà hoàn chỉnh hiện lên hiện tại trước mặt của ta, nhưng trong đó có hai cái nhân vật mấu chốt, một cái là lúc đầu đem vạn tượng môn đưa cho Ôn Sùng Bác người kia là ai, một cái khác chính là đem bức vạn tượng môn trả lại là ai. Đây hết thảy cùng âm gian tuần du ti lại có liên quan gì? Ta không nghĩ ra, thế là hỏi Ôn Thành, ngươi vì cái gì cảm thấy Ôn gia gia phả cùng chuyện này có quan hệ? Bởi vì có người báo mộng cho ta. Ta sững sờ, ai cho ngươi báo mộng? Chương 448, âm dương kết quan sát. Chương 448, âm dương kết quan sát. Ai cho ngươi báo mộng? Ôn Thành do dự một chút, nói rằng, cái này, chính ta cũng không thể xác nhận, trong khoảng thời gian này ta vẫn đang làm một giấc mộng, trong mộng vị trí chính là Ôn gia từ đường, có một nữ nhân ngồi quỳ chân tại từ đường trước, nàng đưa lưng về phía nói cho ta giải trừ Ôn gia nguyền rủa mấu chốt chính là gia phả. Mới đầu ta cũng là không tin, nhưng khi ta mỗi ngày đều đang lặp lại làm cùng một cái mộng thời điểm, liền không thể không tin, cho nên ta muốn thử xem, mà duy nhất có thể giúp ta người, hiện tại xem ra chỉ có ngươi. Không phải liền là đào đất sao? Tùy tiện tìm người không được sao? Cần gì phải là ta? Ta hỏi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trong mộng nữ nhân nói cho ta, dưới mặt đất có cái gì? Bằng chính ta là không được. Nói đến đây, Ôn Thành lần nữa quăng tới bức thiết ánh mắt, người ta mặc dù có chút khúc mắc, nhưng ta tin tưởng vậy cũng là chuyện nhỏ, ta hiện tại chỉ muốn biết một kết quả, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta. Ta đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, làm rõ ràng một chút, ta không phải giúp ngươi, mà là vì chính ta mà thôi. Dẫn đường A Ôn Thành đầu tiên là sức sở, lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hảo huynh đệ, đủ ý tứ. Ai là ngươi huynh đệ? Thiếu Lôi kéo làm quen, mau dẫn đường. Ôn Thành cười hắc hắc, mang theo ta đi ra nhà gian, đi tới trà lâu hậu viện, ta kỳ quái nhìn mấy lần, hậu viện rất rộng rãi, có một gian không lớn không nhỏ phòng, là quá khứ loại kia phòng gạch ngói. Trước phòng là một cái đi ngược chiều cửa gỗ bên trên có một cái đơn sơ che mưa lều, lều tránh mưa bên cạnh thì là treo một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chuông đồng. Phòng ở xem toàn thể đi lên 10 phần cũ kỹ, cùng tiền viện trà lâu tạo thành chênh lệch rõ ràng. Gia phả chôn ở các ngươi Ôn gia từ đường, ngươi không mang ta đi từ đường, đến hậu viện làm gì? Ta hồ nghi hỏi. Ôn Thành không có trả lời ta, chỉ là hướng ta làm một cái thủ thế im lặng suýt sau đó đi tới cửa phòng trước, ra sức nhi dùng vàng chuông đồng. Đinh Linh Linh đừng nhìn chuông đồng không lớn, nhưng là động tĩnh này cũng rất là trống trẻo, ta suy đoán cho dù là phía trước viện trong trà lâu cũng có thể rõ ràng nghe được. Ôn Thành không ngừng đong đưa linh đang, trong lòng ta khó hiểu, không biết do hắn đang làm gì, nhưng vào lúc này bỗng nhiên lúc trước viện truyền đến một hồi ô tô khởi động thanh âm, ta bước nhanh đi đến trà lâu cửa ở giữa nhìn kỹ lại, phát hiện theo trà lâu từng cái trong gian phòng trang nhã gấp gáp chạy đến không ít người. Bọn hắn nguyên một đám vẻ mặt hốt hoảng tiến vào riêng phần mình trong xe nên ngang rời đi. Giờ phút này ta mới hiểu được, Ôn Thành giao linh mục đích là nhường những cái kia uống trà người rời đi, chắc hẳn bọn hắn thường xuyên sẽ sử dụng loại này ám hiệu, ở trong đó ý vị liền tế phẩm a. Tốt, nên đi người tất cả đều đi, chúng ta có thể bắt đầu. Ôn Thành xuất ra một cái chìa khóa mở ra phòng gạch ngói cửa gỗ bên trên đồng khóa. Kéo kẹt cửa bị mở ra, một cỗ mùi nấm mốc cũng theo đó bay ra. Ta cau mày hướng trong phòng nhìn lại, đầu tiên ấn vào mí mắt chính là một trường chừng dài 5 mét bàn thờ. Bàn thờ bên trên đánh lấy 3 tầng giá gỗ, 10 cái bài vị theo giá gỗ cái thang hình trưng bày, mỗi cái bài vị đều che kín bài đỏ. Ta trong lòng hơi động, thì ra cái này phòng gạch ngói chính là Ôn gia từ đường. Chỉ là từ đường bàn thờ bên trên không có lư hương cùng hương nến, liền cống phẩm cũng không có, lộ ra nhưng đã thời gian dài không có dâng hương cùng xử lý, mà tại từ đường đông nam tây bắc bốn hẻo lánh phân biệt đứng thẳng một cây cột đá, trên cây cột soát lấy sơn hồng, dùng kim sắc sắp bức tranh đầy đồng tiền. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, trong phòng liền chẳng còn gì nữa. Hồ nhiên, đây chính là ta Ôn gia từ đường, không nói gạt ngươi. Ta đã thật lâu không có quản lý qua nơi này, xem như bỏ phê à. Ôn Thành ngữ khí có chút hề bài cũng có chút oán khí. Tại sao phải vứt bỏ? Ngươi làm như vậy không sợ tổ tiên trách tội sao? Thả tại quá khứ, đây chính là bất trung bất hiếu làm trái chi đồ à. Ha ha, hắn ngửa đầu lớn cười vài tiếng, bất trung bất hiếu làm trái chi đồ. Mệnh đều nhanh không có còn sẽ quan tâm những này. Huống chi cung cấp lấy bọn hắn có làm được cái gì? Bọn hắn liền tự vệ làm không được, dựa vào cái gì hưởng thụ hậu nhân hương hỏa? Ta khoát tay áo, đây là ngươi chuyện của Ôn gia, ta không có hứng thú, nói đi, gia phả chôn ở nơi nào? Chờ ta một chút. Ôn Thành đi ra ngoài, đợi đến lúc trở lại lần nữa trong tay bưng một cái ấm trà, hắn đem trong ấm trà nước trà ngã xuống đất, lúc này ta mới nhìn tới trên mặt đất có một mảng lớn hình tròn vết tích, nhan sắc so địa phương khác muốn cạn một chút. Nơi này đã từng trưng bày hẳn là một cái bồ đoàn, Ôn gia có người để tế điện tiên tổ thời điểm hẳn là liền ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên. Không bao lâu, trên mặt đất liền xuất hiện một vũng lớn nước, kỳ quái là chẳng được bao lâu nước đọng liền biến mất, phảng phất là thấm xuống đất, quỷ dị nhất là trước kia bị nước xối qua địa phương, cũng chính là vị trí của bồ đoàn bên trên vậy mà nổi lên một cái mơ hồ chữ viết. Ta đi lên trước nhìn kỹ, lại là huyết hồng điện chữ. Gia phả liền chôn ở điện chữ phía dưới, đem khối này gạch cậy mở là được. Ôn Thành nói rằng, ta nhíu nhíu mày, cái này từ đường là ai đóng? Tự nhiên là ta tổ tiên người, cụ thể là ai ta cũng không biết. Ta giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ngươi xác định là Ôn gia người trong nhà đóng? Đương nhiên, thế nào? Có gì không ổn sao? Ôn Thành cảnh giác nhìn ta. Ta nhấc ngón tay nóc phòng, cái này nóc phòng là hình vòng đỉnh, lại không có sàng ngang, trong phòng đông tây nam bắc tường vuông vức không cửa sổ, mà đất này mặt chính trung tâm thì là viết một cái địa chữ, ngươi cảm thấy như cái gì? Như cái gì? Ta từ nhỏ tại cái này từ đường bên trong ra ra vào vào, không có cảm thấy như cái gì à? Ta bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự nhủ vị công tử ca này thật đúng là ngây thơ, thế là theo trong ba lô tay lấy ra giấy, dùng chu sa bút trên giấy họa, vẽ xong sau đem giấy nhét vào trong tay của hắn, lần này lại nhìn. Ôn Thành cầm lấy giấy xem xét, ngươi họa quan tài làm gì? Nói xong lời này, sắc mặt của Ôn Thành bám một cái biến trắng bệnh, hắn giống như ý thức được cái gì, lúc này chạy ra từ đường, cầm giấy, nhìn xem phía trên quan tài cùng từ đường so sánh nửa ngày. Từ đường, tại sao cùng ngươi vẽ quan tài giống như vậy? Ta vẽ ra quan tài cũng không phải là khía cạnh, mà là chính diện, cũng chính là chỉ có thể nhìn thấy quan tài đầu bộ phận này quả thực cùng Ôn gia từ đường giống nhau như lúc. Ta theo trên tay hắn đoạt lấy giấy trắng, lôi kéo hắn lại đi vào từ đường, chỉ vào góc tường bốn cây cột, biết cái này bốn cây cột đại biểu cái gì sao? Sắc mặt Ôn Thành càng thêm khó coi, ngươi đừng nói cho ta cái này bốn cây cột chính là quan tài đinh, thông minh. Nói đơn giản đến, các ngươi Ôn gia tổ tiên từ đầu đến cuối đều được cung phụng tại trong quan tài, mà các ngươi những này Ôn gia hậu nhân thì là ngày đêm quỳ gối trong quan tài cho bọn họ dập đầu, cái này kêu cái gì? Cái này gọi âm dương kết quan sát. Âm đại biểu trong quan tài người chết, cũng chính là của ngươi tổ tiên, dương đại biểu người sống, cũng chính là các ngươi những hậu nhân này, âm dương cùng quan tài bái, ngươi có thể sống đến 30 tuổi, đều xem như mạng lớn. Chương 449, chống không ra phả chương 449, chống không ra phả âm dương cùng quan tài bái, ngươi có thể sống đến 30 tuổi, đều xem như mạng lớn. Một câu đem Ôn Thành hoàn toàn nghe được choáng tại chỗ, qua hơn nửa ngày mới ấp úng tự đủ, quan tài. Cái này sao có thể? Ôn gia người làm sao lại chính mình hại chính mình? Cho nên ta mới hỏi ngươi cái này từ đường đến cùng phải hay không các ngươi Ôn gia tổ tiên chính mình đóng. Ôn Thành nhìn ta, sắc mặt âm tình bất định, nếu là hỏi như vậy lời nói. Chính ta cũng không dám xác định. Ta vô vô bờ vai của hắn, tạm thời đừng xoắn suýt những vật này, mở ra trước gạch tìm ra phả. Ta quay người trở lại từ đường, đứng tại khối kia viết có điện chữ gạch trước nhìn một chút, lúc này Ôn Thành tay cầm một cái hạo đem đi đến, ngươi nơi này công cụ vẫn rất toàn. Ta trêu ghẹo nói, ai bảo ta vẫn luôn muốn mở ra nhìn xem đâu, chỉ là không dám mà thôi, hiện tại có ngươi tại cũng liền không sợ, thế nào? Muốn gọi ngay bây giờ mở sao? Chờ một chút. Nói chuyện, ta lấy ra một thanh chu sa phấn thận trọng rơi tại gạch chung quanh trong khe hở, chợt nhìn tựa như là cho gạch câu một vòng viền đỏ. Tốt, hiện tại có thể động thủ. Được rồi. Ôn Thành hưng phấn nói một tiếng, sau đó vung lên hạo đem hung hăng đập vào gạch khe hở bên trên, dưới chân mặt đất cũng giống như đi theo rung động mấy lần, trong khe hở chu sa phấn có một bộ phận bị chấn khai, nhưng đa số còn tại trong khe hở. Ta nhìn giật mình, không có nghĩ tới tên này ra tay vẫn rất chuẩn. Phanh, phanh, phanh. Ôn Thành liên tiếp đập vài chục cái, khe hở rốt cục xuất hiện một đạo hẹp hẹp vết nứt. Hắn vừa muốn đem hạo đem kẹt tại trong khe hở khiêu động gạch, ta bỗng nhiên đưa tay ngăn cản hắn. Đầu tiên chờ chút đã ái chà chà. Ôn Thành hú lên quái dị, ngươi sao không nói sớm, eo của ta kém chút lóe. Ta không để ý tới để ý đến hắn, mà là tiến đến khe hở bên trên nhìn một chút, đem tản mát tại bốn phía chu sa phấn ấn tay một cái điểm đẩy lên trong khe hở. Chỉ thấy xích hồng sắc chu sa chậm rãi biến thành màu đen, cuối cùng dính chung một chỗ thành hồ trạng. Ta nhíu nhíu mày, theo Ôn Thành cầm trong tay qua hạo đem, ngươi tránh qua một bên, nơi này giao cho ta. Vậy ngươi cẩn thận a. Ôn Thành có lẽ là đoán được cái gì, dặn dò ta một câu sau liền ngoan ngoãn thối lui đến bên cạnh. Ta đem hạo đem sắc bén đầu nhọn thận trọng cắm vào gạch khe hở bên trong, ra sức nhi ra bên ngoài khe đảo. Phốc một thanh âm vang lên, cả khối gạch trực tiếp bị ném đến tận giữa không trung, giang rác một chút quẳng xuống đất vỡ vụn. Trong lòng ta trầm xuống, chính mình cũng không có khí lực lớn như vậy, đất này gạch là bị phía dưới đổ vật đỉnh lên, vừa nghĩ đến đây, ta liền tiến lên trước túi đầu đi xem. Lúc này, mặt đất bằng phẳng bên trên xuất hiện một cái phương phương chính chính lỗ hổng, nhìn qua một mét vuông, một cô bùn đất ẩm ướt mùi vị cùng mùi nấm mốc nhi theo lỗ hổng tản đi ra. Ôn Thành thấy thế, vội vội vàng vàng chạy tới. Đừng tới đây. Ta đưa tay ngăn lại hắn, đứng tại chỗ đừng động, ta nhường người qua đây thời điểm lại tới. Áo. Áo. Ta cúi người, nhìn chằm chằm đen xì động xem đi xem lại, cái này động rất nhạt cũng rất bình thường, tựa như là tiểu hài tử tay không móc ra, một cái liền có thể nhìn tới đầu. Từ bên ngoài nhìn vào cũng không có cái gì dị thường, chỉ có như vậy một cái phổ phổ thông thông trong động vậy mà bày biện một cái mười phần tinh tế một hạp, sở dĩ nói hắn tinh tế cũng là bởi vì cái này một hạp là trải qua điều khắc, phía trên là một bộ đồ. Hẳn là dùng tiểu đao một chút xíu móc đi ra. Ta thận trọng lấy ra một hạp, đem nó thả ở bên cạnh trên mặt đất. Trên một hạp khắc chính là hai cái tay áo đồng bền nữ tử, không biết là vô tình hay là cố ý, hai nữ nhân tướng mạo cơ hồ là hoàn toàn giống nhau, giống như là song bào thai. Tốt nhìn quen mắt ta. Ở nơi nào gặp qua ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Một hạp chính giữa có một thanh nho nhỏ đồng khóa, ta bốn phía tìm tìm, không có phát hiện chìa khóa. Thế là ta giơ lên một hạp nhường bên cạnh Ôn Thành đi xem. Cái này một hạp bên trong lấy chính là Ôn gia gia phả. Ôn Thành mở to hai mắt nhìn, không biết rõ a, hẳn là a, cái đồ chơi này ta cũng chưa hề gặp qua a. Phía trên kia hai nữ nhân ngươi biết sao? Hoặc là nói gặp qua sao? Ôn Thành dò xét lấy cổ nhìn hơn nửa ngày, lập tức lắc đầu, không biết. Về phần thấy chưa thấy qua, khả năng gặp qua, nhưng là ta quên. Ta chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đây không phải cũng không nói giống nhau sao? Ngươi nếu không để cho ta đến gần nhìn xem, nói không chừng ta liền nghĩ tới. Nói chuyện, hắn liền bước về trước một bước. Đừng tới đây. Ta uống đã ngừng lại hắn, sau đó theo trong ba lô lấy ra một cái đồng đinh cắm vào đồng khóa bên trong, hơi hơi vặn vẹo mấy lần, đồng khóa phiến lạch cạch một tiếng mở. Ta cấp tốc cởi xuống đồng khóa, cẩn thận chặt chẽ mở ra một hạt. Chỉ thấy tại bên trong một hạt quả nhiên lặng lặng nằm một bản ô vàng sổ, sổ phong bì góc trên bên phải dựng thẳng viết bốn chữ: Ôn Thị Tộc Phổ. Ta thổi rất phía trên bụi đất, nhẹ nhàng lật ra tờ thứ nhất, nhưng ngoài ý muốn chính là tờ thứ nhất vậy mà trắng tinh không có cái gì. Ta sửng sốt một chút, lập tức lật ra trang thứ hai, trang thứ ba, kết quả vẫn là cái gì cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại ta lật xem ra phả thời điểm, Ôn Thành đỗng nhiên chạy tới, hắn đoạt lấy ra phả vẻ mặt kinh ngạc qua lại liếc nhìn, làm sao có thể? Vì sao lại là trống không? Đây không có khả năng. Khó nói chúng ta tìm lộ chỗ. Không có khả năng a. Tâm tình của Ôn Thành rất là kích động, ta cũng có thể hiểu được, Ôn gia nguyền rủa kéo dài mấy trăm năm, hắn thậm chí đã bỏ đi hy vọng sống sót, thật vất vả cho hắn biết ra phả bên trong khả năng tồn tại giải trừ nguyền rủa phương thức, kết quả là lại là công giá chẳng, đổi lại bất luận kẻ nào cũng là không cách nào tùy tiện tiếp nhận. Ta vốn là muốn khuyên hắn một chút, kết quả là tại hắn lung tung lật xem ra phả thời điểm, ta chợt thấy ở trong đó một trang giấy tốt nhất giống vẽ lấy cái gì. Ta vội vàng lại đem ra phả đoạt lại, theo ra phả ở giữa bộ phận tìm tới kia một tờ, cầm lên xem xét, phía trên vẽ lấy chính là nữ nhân, cái này là một bộ bút lông họa, vẹn vẹn quẳng cái này sổ nhìn qua đã rất nhiều năm, nhưng vẽ lên màu mực lại hết sức mới, nhìn qua cơ hồ không có phai màu. Này làm sao ta hồ nghi lẩm bẩm một câu, sau đó cầm lấy một hạt đối chiếu một cái, quả nhiên, ra phả bên trên vẽ nữ tử cùng trên một hạt điêu khắc hai nữ nhân kia dáng dấp giống nhau như lúc. Ôn Thành, nhà các ngươi ra phả một người không có ghi chép, lại là vẽ lấy một nữ nhân, ngươi xác định nữ nhân này người không biết? Phụ thân của ngươi không có cùng ngươi nói qua sao? Có phải hay không là bà nội của ngươi hoặc là tổ nãi nãi gì gì đó? Ôn Thành vẻ mặt mộng bức nhìn ta, không có. Không có bất kỳ người nào cùng ta nhắc qua. Ta nhíu chặt lông mày, vừa định hỏi lại hắn cái gì, ngay lúc này, từ đường rộng mở đại môn đống nhiên phanh đóng lại, từ đường bên trong lập tức lâm vào một mảnh mờ tối, cùng lúc đó, trong tay truyền đến xoẹt xẹt một thanh âm vang lên. Túi đầu xem xét, ra phả bên trên vẽ lấy nữ nhân kia một tờ vậy mà tự mình thoát rơi xuống, sau đó thật nhanh trôi dạt đến đỉnh đầu của chúng ta. Một hồi nữ tử hô hấp thanh âm theo trên giấy truyền ra. Hô chương 450, Vũ Vương Ngự Quỷ. Chương 450, Vũ Vương Ngự Quỷ. Một hồi nữ tử hô hấp thanh âm theo trên giấy truyền ra. Hô ta vội vàng ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy tờ giấy kia lơ lửng ở giữa không trung, hiện lên móc ngược chi thế, trên giấy nữ nhân vừa vặn hướng xuống, hai cái nguyên bản bị mực nước phát họa ra tới ánh mắt lúc này lại là hiện ra huyết quang. Cái này, đây là có chuyện gì? Ôn Thành phát run thanh âm từ phía sau truyền đến. Tránh ở nơi đó đừng động, ta cũng không quay đầu lại nói rằng, ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu tờ giấy kia. Dưới mắt là năm nào nguyện bỗng nhiên, thanh âm của một nữ tử vang lên, vẫn như cũng là đến từ đỉnh đầu tờ giấy kia, chẳng lẽ bên trong cất giấu một nữ nhân? Ta không có trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược lại, ngươi là ai? Ba một tiếng, trang giấy vỡ vụn, một đoàn bóng đen từ đó phiêu tán mà sập tiệm xoáy tại đỉnh đầu của ta, từ hình dáng phán đoán chính là một nữ nhân bộ dáng. Ta hỏi ngươi, hiện tại là năm nào nguyệt? Nàng chậm rãi cúi đầu xuống đem vấn đề lại lặp lại một lần. 2024 năm 7 nguyệt, ta mặt âm trầm nói rằng, đồng thời nắm tay âm thầm vào ba lô. 2024 năm. Đã mấy trăm năm sao? Nữ nhân lẩm bẩm nói, trong giọng nói lại mang theo nồng đậm u oán. Đang khi nói chuyện, nữ nhân đột nhiên chuyển hướng bên cạnh Ôn Thành, nhấc vung tay lên, một cỗ hắc khí tựa như tia chớp đánh về phía Ôn Thành. Ta nhún mày, lách mình cản ở trước mặt hắn, co quắp câu hồn tỏa đánh nát kia cỗ hắc khí. Ôn Thành đã sớm dọa đến không dám núp đích. Nữ nhân xoay người chậm rãi rơi xuống, cùng lúc đó quanh quẩn tại nàng quanh thân hắc khí bắt đầu tán đi. Ta biết nàng muốn hiện ra chân dung, ánh mắt liền một khắc không rời nhìn chằm chằm nàng. Không có mấy giây, một người mặc trường sam màu trắng nữ nhân xuất hiện ở trước mặt của ta. Ngay tại nàng hiện ra chân dung một mấy mắt, ta liền ngây dại. Ngươi là? Ta chỉ về phía nàng mặt, trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Nàng lại là Lạc Vân Hoan, Tuần Du Ti Ti chủ Lạc Vân Hoan. Có thể lại một nhìn kỹ, mặc dù nàng dáng dấp cùng Lạc Vân Hoan giống nhau như lúc, nhưng khí thế cùng dáng vẻ nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Lạc Vân Hoan cho người ta một loại cao quý uy nghiêm chi thế, mà nữ nhân trước mắt lại có một loại hung ác nham hiểm cảm giác. Liên tưởng đến trên một hạp điêu khắc đôi kia song bảo thai nữ tử, trong tim ta không khỏi toát ra một cái to gan ý nghĩ. Nghĩ tới đây, ta liền chần chờ mở miệng. Lạc Vân Hoan kết quả không nói ba chữ này còn tốt, nói chuyện ba chữ này, nữ nhân kia tựa như là bị kích thích như thế vung vẩy ống tay áo, một giây sau nàng đống nhiên theo biến mất tại chỗ. Đợi đến thời điểm xuất hiện lại đã là đứng ở trước mặt của ta. Ta theo bản năng triệt thoái phía sau một bước, có thể phân bụng lại chuyển đến dùng cả mình, túi đầu nhìn lại, tay của nàng không biết rõ lúc nào thời điểm đã nhẹ nhàng đặt ở bụng của ta. Phanh một tiếng, nàng đặt ở ta phần bụng, lòng bàn tay đột nhiên tràn ra một cỗ âm khí trực tiếp đem ta đánh bay ra ngoài. Thân thể của ta hiện lên một đạo đường vòng cung ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Nhưng ta không dám có nửa khắc thở dốc, một tay đỡ lập tức lại đứng lên. Ngươi mới vừa nói ai? Nữ nhân đoán độc trừng mắt ta, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Ta lau một cái máu trên quẹ miệng, Lạc Vân Hoan. Hừ. Nàng lạnh hừ một tiếng, lần nữa lách mình công đi qua, cùng trước đó như thế, làm nàng xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, cái tay kia lại một lần đặt ở bụng của ta. Ta cười cười, không cần ngươi lại vì ta xoa bóp dứt lời, ta chân đạp thiên cương bên cạnh vượt một bước, đồng thời rút ra xích lân kiếm nằm ngang quét qua, mũi kiếm gọn gàng chặt đứt nữ nhân eo, trực tiếp đưa nàng chặn ngang chặt thành hai đoạn. Nữ nhân xoay đầu lại, trên mặt không thống khổ chút nào chi sắc. Đối với cái này ta cũng cảm thấy không ngoài ý muốn, bởi vì ta biết nữ nhân này tuyệt khó đối phó. Vừa nghĩ đến đây, ta nắm chặt xích lân kiếm bổ về phía nàng quỷ môn. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, nửa người trên cùng nửa người dưới phân biệt hướng hai cái phương hướng khác nhau tránh đi, vung mạnh giống một kiếm này, ta không có chút dừng lại, mà là nhanh chóng truy hướng nữ nhân nửa người trên. Đúng lúc này, nàng đột nhiên trôi hướng đỉnh đầu, bên trên nửa người dưới một lần nữa liều ở cùng nhau. Ta thấy thế lúc này lấy ra điều mâu đại tiễn phủ đầu đánh qua. Nữ nhân hé miệng, theo kia tiểu xảo trong miệng phun ra một cỗ quỷ khí giống như là phát hiện con mồi như thế đem điều mâu đại tiễn bao khỏa, cả hai gặp nhau trong nháy mắt, quỷ khí liền điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy điều mâu đại tiễn khu tà chi lực. Vài giây đồng hồ sau, khu tà chi lực bị hao hết, điều mâu đại tiễn từ giữa không trung rơi xuống đất, nhan sắc cũng trở nên ảm đạm vô quang. Nhưng lúc này ta không có thời gian đi bận tâm rơi xuống điều mâu đại tiễn, bởi vì tại đánh tan điều mâu đại tiễn sau, quỷ khí cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền tràn ngập cả gian tư đường, trong lúc nhất thời tư đường bị quỷ khí bao phủ, trước mắt lâm vào một mảnh hỗn độn ở trong. Trong lòng ta kinh ngạc, lúc này ta thiên nhãn đã mở, nhưng vẫn là có thể bị quỷ khí che lấp, nữ nhân này tu vi thật sự là không đơn giản, sợ là có ít nhất định cấp tu vi quỷ thủ, xuyên thành viện điều dưỡng địa hạ thương khố bên trong nữ quỷ tâu ngải cũng chưa chắc mạnh hơn trước mắt nữ nhân này. Ta nương tựa theo ký ức sở đến bên tường, lúc này Ôn Thành đã hôn mê bất tỉnh, nếu như bỏ mặc lời nói, không được bao lâu thời gian hắn liền sẽ bị quỷ khí hoàn toàn ăn mòn trở thành hoạt tử nhân. Nghĩ tới đây, ta theo trong ba lô lật ra thảo dược, đang muốn nhét vào hai mắt của hắn trong miệng mũi lúc, một đạo bóng trắng bỗng nhiên từ trong bóng tối thoáng hiện, ta cấp tốc một tay kết thành pháp ấn đánh ra, bóng trắng lập tức lại biến mất tại quỷ khí bên trong. Ta mau đem thảo dược nhét vào Ôn Thành thai mắt mũi miệng bên trong, đồng thời đưa tay đắp lên trên đầu của hắn, tiếp lấy một tay bấm quyết theo đỉnh đầu của hắn đi lên kéo một cái bóng mở biến bị ta theo trong thân thể của hắn túm đi ra. Chính là Ôn Thành hồn phách, ta đem hồn phách của hắn đưa vào dẫn hồn phù, mục đích làm như vậy cũng là vì để tránh cho quỷ khí ăn mòn. Xử lý xong đây hết thảy về sau ta liền không có nỗi lo về sau. Sau đó đứng dậy nhìn khắp bốn phía, lúc này, nữ nhân kia tiếng cười theo nồng đậm quỷ khí bên trong truyền ra. Ha ha, xem ra ngươi không là bình thường pháp sư, ở ta nơi này quỷ khí bên trong hành động lâu như vậy vậy mà không phản ứng chút nào, ta quả nhiên là xem thường ngươi. Ta hừ một tiếng, hừ. Cũng vậy đương nhiên, trong bóng tối lần nữa lóe ra bóng trắng, ta trừng mắt, nghiêng người né qua về sau liền vòng quanh từ đường tứ phía tường nhanh chóng du đi, kia bóng trắng ngay tại phía sau của ta thật chặt đi theo ta. Thế nào? Muốn chạy trốn sao? Giọng của nữ nhân có chút không vui. Ta không để ý tới nàng, mà là theo vách tường càng chạy càng nhanh, dưới chân đã trong bất chi bất giác bắt đầu thi triển thiên cương bộ, nhưng mà ta mỗi đi đến lấp kín tường góc tường liền sẽ tỉnh bơ buông xuống một mặt tiểu kỳ, chuyển qua tứ phía góc tường sau liền tắm xuống lá cờ nhỏ bốn mặt. Cuối cùng ta lách mình đi vào trong đường ở giữa, lại tại dưới chân chen vào một mặt tiểu kỳ, tay kết phát ấn, phân biệt chỉ hướng tứ phương, trong đông tây nam bắc, xanh đỏ bạch hắc hoàng ngũ kỳ nghe lệnh. Mời quỷ đầu quỷ tướng phụng ta sắc lệnh, ngũ hành kết trận. Phá. Vừa mới nói xong, năm mặt tiểu kỳ cùng một chỗ run run phốc phốc rung động, giống như chết yên tĩnh trong phòng lập tức vang lên tiếng quỷ khóc, ngay sau đó năm cái phương vị đồng thời bắn ra một vệt ánh sáng tại đỉnh đầu của ta hội tụ. Chương 451, Du thần tạo tham chương 451, Du thần tạo tham giống như chết yên tĩnh trong phòng lập tức vang lên tiếng quỷ khóc, ngay sau đó năm cái phương vị đồng thời bắn ra một vệt ánh sáng tại đỉnh đầu của ta hội tụ. Ta một tay kết thành kiếm chỉ đột nhiên hướng phía dưới vung lên, phá. Vừa dứt lời, tiếng quỷ khóc thoáng chốc vang dội mấy phần, hội tụ năm đạo quang trong nháy mắt hóa thành năm đạo quỷ ảnh. Tại căn phòng không lớn bên trong như linh xà giống như tán loạn lên. Quỷ ảnh mở ra huyết buồn đại khẩu không chỗ ở thôn vệ lấy lăn lộn quỷ khí, nồng đậm quỷ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bị nuốt hết, làm quỷ khí hoàn toàn bị sau khi thôn vệ, quỷ ảnh cũng tại chói hai tiếng gầm gừ bên trong chui vào dưới mặt đất không thấy bóng dáng. Đã mất đi quỷ khí che chắn, nữ nhân lại xuất hiện tại trước mặt của ta, nàng phiêu ở giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống ta, Ngũ Phương Ngự Quỷ trận, ngươi là từ chỗ nào học được? Cái gọi là Ngũ Phương Ngự Quỷ, ý nếu như chữ, chính là căn cứ đông nam tây bắc bên trong ngũ phương triệu hoán ngũ quỷ. Loại trận pháp này bình thường là mượn ngũ quỷ đến giết địch, nhưng cũng không phải là nói mượn liền mượn, người thi pháp nhất định phải đánh đổi một số thứ đến xem như trao đổi, nếu không ngũ quỷ sẽ không tùy tiện nghe theo hiệu lệnh. Dưới tình huống bình thường, hoặc là nỗ lực máu tươi, hoặc là nỗ lực tuổi thọ hay là cái khác thứ càng quý giá. Nhưng ta lần này khác biệt, mặc dù triệu hoán ngũ quỷ, lại không có để bọn hắn giết địch, nhưng là căn cứ ngũ phương ngự quỷ trận quy tắc, chỉ cần triệu hoán nhất định phải đánh đổi khá nhiều, mà ta liền mượn trong phòng quỷ khí xem như trao đổi rút thẻ đánh bạc. Nồng đậm quỷ khí có thể để cao quỷ hồn tu vi, cho nên ngũ quỷ đối trong phòng tràn ngập quỷ khí cảm thấy hứng thú vô cùng, nói trắng ra là ta tìm bọn hắn đi lên chính là hút quỷ khí, cứ như vậy đã hài lòng dục vọng của bọn hắn, lại giải quyết ta đối mặt phiền thoái, nhất cử lưỡng tiện. Đối mặt nữ tử nghi hoặc, ta không có nóng lòng trả lời, mà là không nhanh không chậm thu hồi ngũ sắc lệnh kỳ, sau đó hỏi ngược lại, ngươi còn không có nói cho ta ngươi đến cùng là ai? Ngươi có phải hay không cùng tuần hồi ti tư chủ Lạc Vân Hoan có quan hệ gì? Vì sao lại trốn ở Ôn gia gia phả bên trong? Ta một mạch hỏi trong lòng tất cả nghi vấn, không chờ mong nàng có thể toàn bộ nói cho ta, chỉ cần tùy tiện nói cho ta một cái, ta liền cảm ơn trời đất. Nữ tử chậm rãi phiêu rơi xuống đất, lần này trên mặt của nàng không có bởi vì nghe được tên Lạc Vân Hoan mà biến phẫn nộ, phản mà đối với ta quăng tới một vệt nụ cười. Chỉ cần ngươi theo ta đi một chỗ, ta liền nói cho ngươi biết, ngươi muốn biết tất cả đáp án ta nhíu nhíu mày, địa phương nào? Nữ tử chậm rãi hé miệng, đang muốn nói gì, nguyên bản đóng chặt từ đường đại môn bỗng nhiên phanh một tiếng bị thổi ra, một trận âm phong cuốn vào, lòng ta lộn bộ một chút, đội vàng vọt đến một bên. Chỉ thấy một đạo cao lớn bóng trắng chậm rãi đi đến, ta nhìn kỹ, cái này nhân thân mặc áo bào trắng, cầm trong tay khô lâu bạch trượng, bạch thảm thảm trên mặt là một bộ dữ tợn ngũ quan, mà ở đằng kia trước ngực bạch bào bên trên thình lình viết một cái ngày chữ. Không phải đâu, trong lòng ta kinh ngạc, nhưng phát hiện cái này người áo bào trắng căn bản là không có nhìn ta, chỉ là nhìn chằm chằm đối diện nữ nhân nhìn, thế là ta liền giữ im lặng đứng ở một bên, làm quần chúng bây xem. Nữ nhân nhìn lướt qua người áo bào trắng, dùng ở trên cao nhìn xuống ngựa khí nói rằng, tới thật đúng là nhanh a, người áo bào trắng thu hồi bạch trượng, có chút không ngời, phong đô thành tuần du ti tư chủ ngồi xuống Nhật Du thần gặp qua Lạc Vân Phỉ tiểu thư đã đi ra, như vậy tùy bản tọa về tuần du ti a, tư chủ đã đợi ngài rất lâu. Tê ta hít một hơi lãnh khí, cũng không phải là bởi vì Nhật Du thần xuất hiện, mà là vị này đàn bà kêu Lạc Vân Phỉ, nàng cùng tuần du ti ti chủ tên Lạc Vân Hoan chỉ có kém một chữ, nhắc tới hai người không sao cả, đánh chết ta đều không tin. Ta lúc này quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Phỉ, tiếp tục can dưa. Ha ha, tỷ tỷ nàng nhốt ta mấy trăm năm, thế nào? Bây giờ ta thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, nàng lại muốn bắt ta về âm ti lập công sao? Nhật Du thần nghe vậy không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía ta, ta sững sờ, lúc này ngốc cười một tiếng nói rằng, cái kia, ta không nhúng tay vào giữa các ngươi chuyện, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không nghe thấy. Các ngươi tiếp tục. Nhật Du thần quả nhiên không nhìn nữa ta, tiếp tục nói với Lạc Vân Phỉ, tiểu thư, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi tốt hơn theo ta về tuần du thi à, tới nơi đó tư chủ tự sẽ nói rõ với ngươi, cũng đừng làm cho người ngoài nhìn nhà mình cho cười. Nhật Du thần mặc dù mở miệng một tiếng tiểu thư đều, dáng vẻ cũng rất thấp, nhưng ta có thể nghe được ngữ khí của hắn là rất có chút tức giận, nhưng không biết rõ ngại tại cái gì, đành phải để ép. Đối mặt lời khuyên của hắn, Lạc Vân Phỉ không nhúc nhích chút nào, ngược lại quay đầu nhìn về phía ta, nhân gian pháp sư, ngươi vừa mới hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ta có thể tất cả đều nói cho ngươi nói đến đây. Nàng đỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Nhật Du thần, chỉ cần ngươi giúp ta đuổi hắn đi, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, đem ngươi muốn biết tất cả đều nói cho ngươi. Ta mộng bức nhìn xem nàng, trong lòng tự đủ nữ nhân này chơi thật đúng là đủ hoa, nàng coi ta là đồ đần đi. Ta cái này vừa bị âm ti hợp nhất, làm sao có thể giúp nàng đi trêu chọc người của âm ti? Cái này không khôi hài sao? Bất quá nàng cũng là mở ra cho ta một đầu mới mạch suy nghĩ. Lúc này, Nhật Du thần quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt kia phảng phất là đang cảnh cáo ta không cần xen vào việc của người khác. Ta mỉm cười, không có phản ứng Lạc Vân Phỉ, mà là đối Nhật Du thần chắp tay nói, "Du thần đại nhân, đây là các ngươi chuyện của nhà mình, ta vốn không nên nhúng tay, nhưng nơi này dù sao không phải âm gian, ngươi đường đường một cái du thần nếu là ở chỗ này ra tay đánh nhau, truyền ra cũng không dễ nghe, không đơn thuần là ngài, sợ là liền tư chủ lớn trên mặt người cũng là không nhịn được a." "Ngươi muốn nói cái gì?" Nhật Du thần mặt âm trầm hỏi. "Áo, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngài, có cần hay không ta ra tay giúp ngài đem vị tiểu thư này bắt, cũng miễn các ngươi làm to chuyện, ta biết ngài cũng không tiện đối vị tiểu thư này ra tay, không bằng có ta làm thay, ngài cũng rơi thanh nhàn, ngài nói đúng không?" "Nhân gian pháp sư." Không đợi Nhật Du thần lên tiếng, Lạc Vân Phỉ trước hết giận quát to một tiếng, ta lại là không để ý tới nàng, chỉ nhìn Nhật Du thần. "Ngươi muốn dựa dẫm vào ta biết cái gì?" Nhật Du thần hỏi ngược lại. "Du thần đại nhân quả nhiên thông minh, ngài yên tâm, vấn đề của ta sẽ không khó, ngài nhất định biết, hơn nữa ta cam đoan, mặc kệ ngươi tương lai nói cho ta cái gì, ta nhất định thủ khẩu như mình, tuyệt không lan truyền ra ngoài, thế nào?" Nhật Du thần chần chờ một lát, đột nhiên thẳng tắp lui về hướng ngoài cửa lướt tới, trong miệng không quên nói rằng, "Bản tọa chỉ cấp ngươi nửa canh giờ thời gian, sau nửa canh giờ bản tọa tiến đến bắt người, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, không cho phép làm bị thương tiểu thư." Nói xong câu đó, Nhật Du thần liền hoàn toàn thối lui ra khỏi từ đường, kia nặng nề đại môn lại một lần nữa đóng lại. Ta hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Phỉ, nàng lúc này hai mắt phím hồng, toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông và khí, trong lòng ta biết, lấy thực lực của nàng, ta như muốn tại không thương tổn tới tình huống của nàng hạ bắt nàng, căn bản cũng không khả năng. Thế là ta vừa cười vừa nói, ngươi trước đừng nóng giận, chúng ta làm cái giao dịch thế nào?